Chương 489, tiểu nữ Liễu Bạch gặp qua thế tử điện hạ. Chương 489, tiểu nữ Liễu Bạch gặp qua thế tử điện hạ. Viêm Thiên đối mặt bất kỳ quyền quý đều không có túi đầu không lưng ý tứ, nhưng lúc này đối mặt Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, hắn vẫn là túi xuống cái kia khỏa cao quý đầu lâu. Đối mặt Tần An Lan động tác thần thái đều mang mấy phần kính sợ cùng định nọ ý tứ. Trần Bình cũng phi thường rõ ràng, Viêm Thiên cho nên sẽ có dạng này thần thái cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ sự tình. Bởi vậy Trần Bình vừa rồi mặc dù đem Viêm Thiên động tác thần thái thu hết vào mắt, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không biết vì sao trong lòng như cũ có chút không thoải mái, đối với Viêm Thiên sở tác sở vi có chút bất mãn. Theo đạo lý mà nói, hắn Trần Bình hảo bằng hữu tuyệt đối không phải loại kia bởi vì quyền quý liền hướng người khác túi đầu, liền hướng người khác định đoạt. Như là nhị cầu tử bình thường, đối những quyền quý kia người chó vẫy đuôi mừng chủ tồn tại, nếu như thật như thế, không khỏi cũng có chút quá bi ai. Ai Trần Bình tâm tư đang không ngừng thay đổi lấy, mặc dù đối hết thể lòng dạ biết rõ, nhưng hắn càng thêm rõ ràng trước mắt Tần An Lan nó thân phận địa vị tuyệt đối không cho coi thường. Liền ngay cả Liễu gia hết thảy mọi người tại đối mặt Tần An Lan thời điểm đều có chút không đúng, liền ngay cả tự mình hảo hữu Viêm Thiên tại đối mặt Tần An Lan thời điểm đều muốn thấp cái kia cao quý đầu lâu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Tần An Lan thân phận so với chính mình trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Hắn Trần Bình cũng không phải loại kia phất hành, cũng không phải hoàn toàn thấy không rõ tình thế ngu dốt, lúc này đương nhiên sẽ không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Trần Bình tranh thủ thời gian đứng ra hướng phía Tần An Lan chắp tay, trên mặt còn toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Trần Bình gặp qua một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử. Mắt thấy Trần Bình chủ động phát biểu, đồng thời cũng không từng đề cập hắn cùng Liễu gia quan hệ trong đó, cũng làm cho Liễu Phủ Vân nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Liễu Phủ Vân cũng tranh thủ thời gian đứng ra, vì Trần Bình cùng Tần An Lan làm ra một phiên giới thiệu. Trước mắt vị này chính là Tần Vân môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối. Vân Sơn chân nhân cùng ta Liễu gia lão tổ có chút giao tình, bởi vậy trước mắt vị này cũng coi là của Liễu gia ta chí giao hảo bạn, bởi vì lúc này đang tại Thục Châu du lịch, tạm thời ngủ lại đến Liễu gia ta. Dựa theo Liễu Phủ Vân giải thích, chỉ là đem Trần Bình xem như bọn hắn Liễu gia hảo hữu chí giao. Về phần Trần Bình cùng bọn hắn Liễu gia Thiên Kim đại tiểu thư Liễu Bạch Hôn Nước, kỳ thực là bị Liễu Phủ Vân trực tiếp cho tỉnh lược rơi mất. Ân. Tần An Lan nhẹ gật đầu. Tấm kia tinh xảo trên gương mặt, như cũng không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa, nhưng mà cặp con mắt kia bên trong lại lóe ra một chút tinh quang. Thần Vân Môn, xem ra chỗ này thế lực cũng coi như được là Trần Bình thế lực sau lưng sao? Tin tưởng tương lai không lâu, lại sẽ có một đại môn phái lọt vào tự dương diệt môn. Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối. Đối với Tần Vân Môn cùng Vân Sơn chân nhân, Tần An Lan cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, chỗ kia thực lực cũng không thế nào. Tần Vân Môn mặc dù là Trần Bình chuẩn bị ở sau, nhưng Tần An Lan tin tưởng, đối phương chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trên người của đối phương có được đặc thù pháp bảo, ngay cả Tần An Lan đều hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn. Nếu không phải mượn nhân vật phản diện chi nhãn, căn bản cũng không rõ ràng Trần Bình thế mà có được thần hoàng cảnh giới tu vi. Thần hoàng cảnh giới tu vi là khái niệm gì? Dù cho là những ngày kia chi tiêu tử cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, tại 30 tuổi không đến niên kỷ muốn đột phá thần hoàng trung kỳ cảnh giới, không khác người si nói ngọng. Cho dù là mạnh như Sở Thị thần tộc, Tinh Nguyệt thần tông cùng Long Hồ Sơn, những cái này nhất là siêu nhiên thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, muốn tại 30 tuổi không đến niên kỷ đạt tới dạng này cảnh giới, cũng là ngàn khó vạn hiểm. Căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể làm được điểm này, mà Trần Bình có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm này. Ngoại trừ cực kỳ dung nhan chắc tuyệt, phú gần giống yêu quái bên ngoài, nó thế lực sau lưng khẳng định cũng vì nó làm ra cực kỳ khủng bố công hiến, vì đó cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Không nói cái khác, có thể vì Trần Bình hậu thiên bồi dưỡng được máu lân thần thể, cũng đủ để chứng minh Trần Bình phía sau thực lực, vì thế cung cấp không biết bao nhiêu cường hãn yêu thú máu tươi cùng huyết đủ trợ giúp Trần Bình tối thể. Đối với Trần Bình phía sau, đến tột cùng còn ẩn giấu đi cứu kinh khủng bực nào thế lực, Tần An Lan trong lòng còn mang theo một chút chờ mong. Liêu Phủ Vân lại căn bản không nghĩ tại Trần Bình trên thân lãng phí quá nhiều tâm tư, cũng không muốn để Tần An Lan quá nhiều đi chú ý Trần Bình, lập tức chỉ mình nữ nhi bảo bối Liễu Bạch, cười ha hả nói điện hạ, trước mắt chính là tiểu nữ Liễu Bạch, tiểu nữ bất tài, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù, phế kiếm chi thể, tiểu nữ ngày bình thường nhất si mê, liền là kiếm đạo cùng trên tu hành một ít chuyện. Điện hạ tài hoa cùng tư chất, tự nhiên không cần nhiều lời lớn tiếng, toàn bộ Bắc Minh đại lục đều là không thể địch nổi tồn tại, có thể nói là Bắc Minh đại lục chói mắt nhất thiên tiêu. Ngày sau nếu là có thể chỉ điểm tiểu nữ mấy lần, đơn giản liền là tiểu nữ phúc phận. Liễu Phủ Vân cũng không hổ là Liễu thị nhất tộc gia chủ, có thể nói là khéo léo. Luôn hành cử chỉ ở giữa, đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, đều là đáng giá học tập điển hình. Ngắn gọn mấy câu, liền trực tiếp kéo gần lại Liễu Bạch cùng Tần An Lan quan hệ trong đó. Thuận tiện lấy cũng đem chính mình nữ nhi một trận tán dương. Thuận tay còn đem Tần An Lan cho khen ngợi một lần. Có thể nói là một câu, nói ra tam trọng tác dụng. Phế kiếm chi thể bực này thể chất đặc thù, mặc dù không cách nào cùng Tần An Lan vốn có hư vô thánh thể đánh đồng, nhưng cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù, nhất là trên kiếm đạo, càng là có đặc biệt kiến giải, thêm nữa Liễu Bạch bản thân lại là một cái si mê kiếm đạo, si mê đạo thuật người. Chính như Liễu Phủ Vân nói tới Tần An Lan thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục đều là không thể địch nổi tồn tại. Nếu là có thể đạt được Tần An Lan chỉ điểm, nhất định là hưởng thụ vô hạn. Mà điều này vừa vặn phù hợp Liễu Bạch khẩu vị. Nếu như Tần An Lan nguyện ý tự mình dạy bảo Liễu Bạch, chắc hẳn Liễu Bạch cũng sẽ không sinh ra bất kỳ phản cảm. cũng sẽ không bởi vì trời sinh tính tình lãnh đạm vấn đề, đi đắc tội Tần An Lan, cho bọn hắn Liêu gia mang đến đại phiền toái, nếu là có thể thông qua dạy bảo, rút ngắn giữa hai người quan hệ. Hai người cũng coi như được là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Phát sinh một chút cái gì không minh bạch sự tình, cũng là Liêu phủ Vân Lạc gặp kỳ thành muốn xem đến. Liêu Bạch mặc dù tính tình lãnh đạm, cũng không đại biểu nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Làm tiểu thư khuê cát, nên có cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là giảng cứu. Nhất là tại đối mặt Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử thời điểm, Liêu Bạch càng là không dám có chút làm cản chỗ. Lập tức đi lên phía trước, hướng phía Tần An Lan doanh doanh cúi đầu, tiểu nữ tử Liêu Bạch, gặp qua thế tử điện hạ. Trần Bình đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không khỏi nắm chặt nắm đấm, âm thầm phẫn. Tức thì bị tức giận đến, hàm răng đều tại ngứa. Chương 490, ta là tới thực hiện hôn ước chương 490, ta là tới thực hiện hôn ước nhìn xem Liêu Phủ Vân thao tác, Trần Bình chỗ đó không minh bạch. Vô luận là Liêu Phủ Vân vẫn là Liêu gia, căn bản liền không muốn thừa nhận mình cùng Liêu Bạch vụ hôn nhân này. Không chỉ có như thế, thậm chí còn biến đổi pháp muốn định bợ Tần An Lan, định mật Tần An Lan. Vì có thể định nọ Tần An Lan, không tiếc để Liễu Bạch vị này Liễu gia đại tiểu thư bán rẻ nhan sắc, muốn cho Trần Bình vị hôn thê Liễu Bạch hy sinh chính mình thân thể đi định bợ Tần An Lan. Trên thực tế, Trần Bình đối với vụ hôn nhân này nhìn căn bản cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, không phải loại kia không phải Liễu Bạch không cưới, nếu là đối phương không đồng ý liền không ngừng dây dưa cái chủng loại kia. Cho dù Liễu gia không thừa nhận môn này hôn ước, thậm chí muốn hối hôn, đối với Trần Bình mà nói cũng là ôm thái độ thờ ơ Trần Bình mình trên mặt thân phận, cũng chỉ là thanh vân môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân một cái hậu sinh vãn bối thôi. Ngoại trừ tầng này thân phận bên ngoài, không còn có cái khác thân phận. Hắn tất cả thiên phú thần thông, cùng hắn Trần Bình tiềm lực, căn bản liền không có hoàn toàn bày ra, nếu như Liễu gia chân đích muốn hủy đi vụ hôn nhân này, tổn thất cũng không phải là Trần Bình, mà là Liễu gia. Đối với Liễu gia mà nói, đơn giản liền là một cái thiên đại tổn thất. Vụ hôn nhân này từ bỏ cũng liền từ bỏ, Trần Bình căn bản liền không có thèm. Mà duy nhất để Trần Bình khó mà tiếp nhận liền là, người Liễu gia sợ tác sở vi. Trần Bình không phải người ngu, ngược lại tâm tư kín đáo, ánh mắt lâu dài. Thông qua vừa rồi đối thoại, cùng người Liễu gia đoạn thời gian gần nhất động tác, cũng làm cho Trần Bình triệt để hiểu được Liêu gia dự định. Đối phương là muốn đem Liêu gia đại tiểu thư Liêu Bạch giới thiệu cho trước mắt vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Nếu là có thể thành nó chuyện tốt, tự nhiên không có gì thích hợp bằng. Nếu như Liêu Bạch cùng Tần An Lan sự tình không thành công, đừng quên, Liêu Bạch cùng Trần Bình ở giữa còn có hôn ước, hoàn toàn có thể thực hiện hôn ước, đem Liêu Bạch gả cho Trần Bình. Ngược lại Trần Bình mặt ngoài biểu lộ ra thân phận cùng tiên tư, cũng coi như được không sai. Tại không cách nào đạt được Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử về sau, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đạt được Trần Bình vị này tư chất không tệ con rể. Vậy hắn Trần Bình thành cái gì? Chẳng phải là trở thành người Liễu gia lốp xe dự phòng sao? Đây là hoàn toàn đem hắn Trần Bình xem như lốp xe dự phòng kết tác. Trần Bình mặt ngoài mặc dù khách khí, một bộ phong khinh vân đạm, không bị ngoại giới sự vật chỗ quấy rầy tâm thái, nhưng trong lòng ở trong lại là cực kỳ tự phụ, có cực mạnh lòng tự trọng tồn tại. Từ khi rời đi Tiểu Sơn thôn đến nay, Trần Bình trải qua vô số sự tình, cũng đánh bại qua không ít người. Những cái được gọi là thanh danh hiển hách con cưng của trời, thua ở Trần Bình thủ dưới, càng là vô số kể. Tại Tiểu Sơn thôn bên trong, Trần Bình cũng không biết mình đến tuột cùng có bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu cân lượng. Nhưng từ khi đi vào bên ngoài về sau, Trần Bình tái phát hiện, có vẻ như mình nguyên lai là còn mạnh hơn không hợp thói thường. Đơn giản liền là không thể địch nổi tồn tại. Bởi vậy, Trần Bình cũng có được tuyệt đối tự tin. Tại Tiểu Sơn thôn mấy vị gia gia mãi mãi dạy bảo phía dưới, mình hoàn toàn liền là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục thế hệ trẻ tuổi, có mấy người có thể cùng hắn Trần Bình đánh đồng. Hắn Trần Bình ngoại trừ thân phận không sánh bằng người khác, các phương diện khác đều đủ để treo lên đánh những cái được gọi là con cưng của trời. Cho dù là những cái kia tư chất không tệ, thực lực không tệ con cưng của trời, cho hắn Trần Bình để dạy tư cách đều không có. Nếu như người Liễu gia vì định nọ Tần An Lan, vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử chủ động giải trừ mình cùng Liễu Bạch hôn ước, Trần Bình cũng không thể nói gì hơn. Thậm chí sẽ không bởi vì một tí kẹo như thế việc nhỏ, liền chạy đến Liễu gia nháo loạn trời. Dù sao củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, người Liễu gia chướng mắt mình cũng là tình có thể hiểu. Đối với điểm này, Trần Bình còn có thể lý giải. Ngược lại hắn nguyên bản liền đối hôn ước không ôm ấp bất kỳ hy vọng, giải trừ cũng liền giải trừ. Thậm chí khi nhìn đến Liêu Bạch vị tiên quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, đích thật là để Trần Bình có một chút động tâm. Nhưng cho dù đương thời, Liêu gia yêu cầu giải trừ hôn ước, Trần Bình cũng sẽ không chút do dự ủng hộ người Liêu gia quyết định. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, người của Liêu gia một mực kéo lấy hôn ước, cũng không có minh xác cự tuyệt, cũng không có muốn thực hiện hôn ước ý tứ. Đối phương cử động lần này, hoàn toàn liền là kéo dài thời gian. Chính là vì chờ đợi Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đến. Người của Liêu gia, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Trước đem Liễu Bạch đưa cho Tần An Lan. Nếu như Tần An Lan trướng mắt Liễu Bạch, người Liễu gia chỉ có thể cố mà làm, đồng ý hắn cùng Liễu Bạch vụ hôn nhân này. Nhìn qua, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề, thậm chí Liễu gia cũng không có đem chuyện nào cho làm do nói, Trần Bình cũng không có nhận đến bất luận cái gì một chút xíu bị quất. Thậm chí một chút không thông lý lẽ người, đều nhìn không thông Liễu gia thao tác. Cho đến bây giờ, còn bị mơ mơ màng màng. Nhưng chuyện này, tính chuyện gì xảy ra? Đối với Trần Bình mà nói, đơn giản liền là nhục nhã, đơn giản liền là trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Trần Bình liền tức sủi bọt mép. Một cỗ nộ khí từ trong lòng thiêu đốt mà lên, nhanh chóng quét sạch toàn thân, chiếm cứ hắn toàn bộ trán. Người của Liễu gia đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá đây là đem hắn Trần Bình xem như quả hờ mềm, xem như có thể tùy ý nắm đối tượng, đem hắn Trần Bình xem như lốp xe dự phòng, thậm chí còn định cho mình đưa lên một đỉnh xanh mượn đại thảo nguyên. Sĩ có thể nhịn, ai không đành lòng. Trần Bình cương ép cắn răng, khoe miệng ở giữa toát ra mấy phần làm người ta sợ hãi tiểu dung, cười ha hả nói ra: không tệ không tệ, Thế Bá lời nói này nói đến phi thường đối. Liễu Bạch Thiên Tư tại thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng coi như được là người nổi bật tồn tại, tương lai tiền đồ càng là khó mà hạn lượng tồn tại. Trên thực tế ta lần này đến đây Thục Châu, ngoại trừ đến Thục Châu du ngoạn một phiên bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất, liền là đến Liêu gia thực hiện ta cùng Liễu Bạch ở giữa hôn nước. Lời vừa nói ra, hiện trường hết thảy mọi người cũng vì đó khiếp sợ, từng cái ngừng thở, không dám nhiều lời một chữ. Để nguyên bản phi thường náo nhiệt hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi ở trong. Làm người trong cuộc thứ nhất Liêu Phù Vân, gương mặt kia sắc muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, phản phất vừa rồi ăn một bữa phân, cũng sớm đã không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu sang chỗ khác, hung tợn chừng Trần Bình một chút. Vẻ mặt đó, phản phất muốn đem Trần Bình thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Liêu Phù Vân bộ kia ánh mắt bị Trần Bình trực tiếp coi nhẹ rơi mất. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Trần Bình tấm kia tuổi trẻ khoe miệng ở giữa thủy chung đều treo trải qua phong khinh vân đạm tiểu dung. Hắn sở dĩ tại trước mặt mọi người, thậm chí ngay trước Tần An Lan mặt, điểm ra nó cùng Liễu Bạch ở giữa hôn ước quan hệ, chính là muốn phá hư Liễu gia chuyện tốt, triệt để đập Liễu gia tính toán. Người Liễu gia đem hắn Trần Bình xem như lốp xe dự phòng, Trần Bình há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Cử động lần này có thể nói là tại Liễu gia trên gương mặt hung hăng đánh một bàn tay. Chương 491, khí vận chi tử mới là mục tiêu. Chương 491, khí vận chi tử mới là mục tiêu. Trần Bình cử động lần này không chỉ là tại Liễu gia mặt mũi bên trên hung hăng đánh một bàn tay. Người Liễu gia lúc trước cũng không có đưa ra đem Liễu Bạch hiến cho Tần An Lan, bởi vậy mình cử động lần này cũng không tính là đắc tội Tần An Lan. Hết thảy tất cả có thể nói là nắm vừa đúng, giọt nước không lọt. Dù cho là Liễu Phủ Vân cùng Tần An Lan cũng tìm không ra Trần Bình nửa điểm sơ hở, tìm không thấy hắn nửa điểm phiền phức. Liễu Phủ Vân sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn cũng không có nghĩ đến Trần Bình như thế không biết tốt xấu, càng lại như vậy không thức thời. Thế mà tại trước mặt mọi người, nhất là ngay trước Tần An Lan mặt, giảng thuật ra đối phương cùng Liễu Bạch ở giữa hôn ước. Trước đó Liễu Phủ Vân không ít tại Tần An Lan trước mặt không ngừng tán dương nữ nhi của mình Liễu Bạch, cũng sớm đã đem Liễu Bạch thổi phồng đến mức chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Mà Liêu Phủ Vân muốn biểu đạt ý tứ, kỳ thực cũng vô cùng rõ ràng, liền muốn nhân cơ hội đem Liễu Bạch đề cử cho Tần An Lan. Nếu là có thể thành tựu chuyện tốt, tự nhiên không có gì thích hợp bằng. Nhưng hôm nay, Trần Bình đã đem chuyện này cho giảng thuật đi ra, Liễu Bạch đã có hôn ước. Cái này khiến Liêu Phủ Vân lập tức lâm vào một cái xấu hổ vô cùng tình trạng, thậm chí đều có chút chân tay luôn cuống. Ngươi biết rõ con gái của ngươi có hôn ước, có vị hôn phu, thế mà còn dám đưa ngươi nữ nhi đề cử cho một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Ngươi đến tuột cùng ăn cái gì tâm? Không biết chỉ cho rằng ngươi là muốn định nội, tham đồ phú quý thôi. Người hữu tâm thì sẽ cho rằng ngươi Liễu Phủ Vân rõ ràng liền là muốn cho một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử khó coi, thậm chí còn muốn cho một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử gánh vác một cái trắng trợn cướp đoạt có hôn ước nữ tử. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, Tần An Lan tên tuổi coi như nát. Liễu Phủ Vân trong lòng phẫn hận không thôi. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên quả quyết một điểm, trực tiếp hướng Trần Bình đưa ra cự tuyệt vụ hôn nhân này, thậm chí đem Trần Bình cái này vướng bận giá hỏa cho đuổi đi ra. Chính là bởi vì Liễu Phủ Vân làm hai tay dự định, trước đem nữ nhi của mình Liễu Bạch giới thiệu cho Tần An Lan. Một khi Tần An Lan có thể tiếp nhận nữ nhi của hắn, tự nhiên là lại phù hợp. Bất quá nếu như Tần An Lan trướng mắt con gái nàng Liễu Bạch, liền quay đầu đem Liễu Bạch gả cho Trần Bình. Dù sao Trần Bình thiên phú còn tính là không sai, tuy nói không cách nào cùng một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đánh đồng, nhưng so với một ít con cưng của trời mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Thêm nữa nguyên bản liền cùng Liễu Bạch có hôn ước, hắn Liêu Phủ Vân tại lúc này thành nhân chi mỹ, nói không chừng còn có thể rơi một cái tên hay đầu. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hết thảy tất cả toàn bộ đều bị phá hư hết. Trên thực tế, Liêu Phủ Vân sở dĩ sẽ làm hai tay dự định, chính là bởi vì đem nữ nhi Liễu Bạch giới thiệu cho Tần An Lan sự tình, hắn căn bản liền không ôm ấp bất luận cái gì một chút xíu hy vọng. Hắn vốn chỉ là muốn đi nên đón Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, thậm chí thăm dò tính mời Tần An Lan đi hướng tự mình làm khách. Nếu là Tần An Lan có thể đi, tự nhiên không có gì thích hợp bằng, hắn cũng có thể tiến một bước chào hàng nữ nhi của mình. Nếu như Tần An Lan không đi, hắn liền ngay cả chào hàng nữ nhi cơ hội đều không có. Đừng quên, Tần An Lan là bậc nào thân phận. Đây chính là một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục thân phận hiển hách nhất tồn tại. Hán Thục Châu Liễu gia tại Thục Châu mặc dù có nhất định địa vị, nhưng để ở toàn bộ Bắc Minh đại lục lại là không có ý nghĩa tồn tại. Giống Liêu Phủ Vân nhân vật như vậy, có thể cùng Tần An Lan nói lên một câu nói, cũng đã là hắn thiên đại ban ân. Lại càng không cần phải nói, còn đề cập cái khác. Nhưng điều Trần Bình tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn đề cập chuyện này, mời Tần An Lan đi hướng Liêu gia chi lúc, Tần An Lan chỉ là hơi suy tư một phiên, liền gật đầu đồng ý trong lúc nhất thời, để Trần Bình cao hứng khoa tay múa chân, chân tay luống cuống. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn phía dưới, thế mà quên đi một chuyện quan trọng nhất. Thế mà quên đi, Liễu gia còn có một viên bom hẹn giờ. Người này không phải người khác, chính là Trần Bình. Nếu như thật chỉ là một cái chỉ là Trần Bình, ngược lại cũng dễ nói. Hắn hoàn toàn có thể sớm sai người làm ra an bài, không cho Trần Bình đi ra cùng Tần An Lan gặp mặt. Như vậy, cũng có thể tránh cho vừa rồi thế cục. Vừa vặn rất tốt có khéo hay không, lệnh Liêu Phủ Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là Viêm Thiên vị này Viêm Dương môn thánh tử, thế mà cũng sẽ ở lúc này đi vào Liễu gia tìm kiếm Trần Bình. Để nguyên bản một mực đợi tại phòng khách, nửa tháng cũng chưa từng bước ra thiền điện nửa bước Trần Bình, lúc này cũng tới đến Liêu gia đại đường. Mà liên tại mấy người Hàn Huyên đồng thời, Tần An Lan cũng giá lâm Liêu gia. Rất nhiều trùng hợp toàn bộ đều tụ cùng một chỗ, mới khiến cho Tần An Lan cùng Trần Bình có thể sớm gặp mặt. Bên cạnh Liêu Bạch, lúc này cũng một mặt một bước, trong đầu còn tràn đầy chấn kinh. Nàng cũng không có nghĩ đến, Trần Bình thế mà lại tại trước mặt mọi người đề cập giữa bọn hắn hôn ước sự tình. Tuy nói bởi vì vừa rồi cùng Trần Bình nói chuyện với nhau một phiên, để hắn phát hiện trước mắt người này so với chính mình trong tưởng tượng còn không đơn giản. Thậm chí Liêu Bạch trong lòng đối Trần Bình đều có chút đổi mới thôi, nhưng cũng vẹn vẹn có một chút mới lạ cùng chấn kinh. Trần Bình sở tác sở vi, căn bản liền không có lệnh Liêu Bạch đạt tới tim đập thình thịch tình trạng. Đối với cái này cái gọi là hôn ước, Liêu Bạch đấy lòng vẫn là vì đó kháng cự. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Trần Bình thế mà trước mặt mọi người đưa ra, đối phương cùng mình có hôn ước. Đây không phải là để hắn Liêu Bạch lập tức liền lâm vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, còn muốn đổi ý, còn muốn hối hận không làm, muốn hối hôn, đã là chuyện không thể nào. Nếu như thật hối hôn, chỉ sợ làm cho cả Thục Châu Liêu gia đều lâm vào một loại lúng túng tình trạng. Liền ngay cả bên cạnh Viêm Thiên, đang nghe Trần Bình lời nói về sau, cũng theo đó khiếp sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Trần Bình như thế trực tiếp làm, thậm chí đem lời nói làm rõ nói. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Tuy nói Trần Bình vừa rồi cái kia lời nói cũng không có bất kỳ cái gì ma bệnh, có thể nói là trùng vi trùng cũ. Thừa dịp Liễu Phủ Vân còn chưa đưa ra cái gì quá phận yêu cầu trước đó, trực tiếp ngả bài. Cử động lần này ngược lại là không có đắc tội Tần An Lan, vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử, đoán chừng cũng sẽ không để một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử sinh ra phản cảm. Khả Trần Bình công khai đưa ra hôn ước sự tình, liền giống như là tại trước mặt mọi người phá hủy Thục Châu Liễu gia toàn bộ kế hoạch, đánh Liêu Phủ Vân mặt, triệt triệt để đắc tội Liêu gia. Cái này hôn ước, Liêu Phủ Vân là không thể nào đáp ứng, chỉ sợ 89/10 cũng muốn thất bại. Nghe nói lời ấy, Tần An Lan như cũng không có chút rung động nào. Tấm kia anh tuấn trên gương mặt, căn bản liền không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Đối với cái gọi là hôn ước, đối với Liêu Bạch phải chăng có vị hôn phu, phải chăng có trợ phu, như vậy một kiện chuyện bé nhỏ không đáng kể, Tần An Lan căn bản liền không có để vào mắt. Hắn chú ý thủy chung đều chỉ có Trần Bình. Vị này người mang thiên địa khí vận chi tử, cái này mới là Tần An Lan mục tiêu. Chương 492, Trần Huynh Sư thừa người nào? Chương 492, Trần Huynh Sư thừa người nào? Trước mắt Liễu Bạch, mặc dù cũng coi như được là tương đối xuất sắc, nhưng Tần An Lan đối với nữ nhân này cũng không có hứng thú quá lớn. Đừng quên, có thể xuất hiện tại Tần An Lan bên cạnh, toàn bộ đều là loại kia nghiêng nước nghiêng thành giai nhân tuyệt sắc. Những người kia vô luận dáng người, tướng mạo, khí chất, thân phận còn tư chất, đều là cực giai tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, cũng coi như được là tiếng tăm lừng lây thiên tiêu. Chỉ có người như vậy mới có tư cách xuất hiện tại Tần An Lan bên cạnh. Liễu Bạch cùng những người kia so sánh, thì là có chút ảm đạm phai mờ, căn bản liền không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Có lẽ duy nhất để Tần An Lan cảm thấy hứng thú chính là Liễu Bạch có được phế kiếm thể chất, bực này đặc thù kiếm đạo thể chất. Đương nhiên lấy Tần An Lan bây giờ nắm giữ rất nhiều pháp thuật thần thông mà nói, đối với kiếm đạo pháp thuật thần thông cũng rất có liên quan đến. Bởi vậy, phế kiếm chi thể kiếm đạo thần thông, đối Tần An Lan mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Trên mặt của hắn, thủy chung đều treo mấy phần mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, ánh mắt bên trong lại lóe ra một chút sắc cơ. Liền nghĩ đến ở đây trước mặt mọi người, trực tiếp xuất thủ, giải quyết vị này khí vận chi tử. Tuy nói Tần An Lan không rõ ràng, Trần Bình đến tột cùng có được thân phận cỡ nào bối cảnh, hậu phương còn có nắm chắc bao nhiêu bài cùng thế lực. Nhưng thì tính sao? Trần Bình át chủ bài lại nhiều, bối cảnh cường đại tới đâu, có thể cùng Tần thị nhất tộc đánh đồng sao? Bây giờ Hiên Viên đế tộc, thực lực không ngừng suy yếu. Nguyên bản Bắc Minh đại lục nhị cường cùng tồn tại cục diện, triệt để bị đánh phá. Tần thị nhất tộc đã triệt để thay thế Hiên Viên đế tộc thân phận địa vị. Thêm nữa Tần An Lan người mang toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận. Đợi một thời gian, Tần thị nhất tộc không chỉ có là Bắc Minh đại lục mạnh nhất tồn tại, thậm chí trở thành Bắc Minh đại lục người thống trị tuyệt đối. Dù là Trần Bình đứng sau lưng mấy chỗ siêu nhiên thế lực, dù là Trần Bình chính là một vị nào đó chuẩn đế cường giả hậu đại, thì tính sao? Tại Tần thị nhất tộc trước mặt, hắn lại như thế nào phát sáng tỏa sáng? Tần An Lan trên mặt đột nhiên mang theo mấy bôi nụ cười ý vị thâm trường, cứ như vậy cười ha hả nói, Trần huynh quả thật không phải một người đơn giản, ta cũng muốn biết Trần huynh sư phó là ai, thế mà có thể dạy dỗ ngươi như thế yêu nghiệt tồn tại. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là ở vào chấn kinh ở trong. Trần Bình không phải một người đơn giản, lời nói này đến tột cùng là có ý tứ gì? Liền ngay cả Liễu Phủ Vân đang nghe lời nói này về sau, trong lòng đều có chút xúc động, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân. Hắn cũng không có nghĩ đến Tần An Lan thế mà lại như thế đánh giá Trần Bình, cảm thấy đối phương không phải một nhân vật đơn giản. Ngắn gọn mấy chữ, đã là một cái cực cao đánh giá. Chẳng lẽ lại trước mắt Trần Bình, còn có một ít cái không muốn người biết một mặt, còn có một chút đặc thù bản sự sao? Hiện trường ngây người người ở trong, ngoại trừ Liêu Phủ Vân bọn người bên ngoài, làm người trong cuộc Trần Bình cũng có chút cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Tần An Lan thế mà lại vào giờ phút này, đến hỏi thăm thân phận lai lịch của mình. Nhưng mà bực này vấn đề, lại làm cho Trần Bình có chút không phản bắt được, không biết nên đáp lại ra sao. Tuy nói hắn cũng không rõ ràng, Tiểu Sơn thôn những cái kia lão già già, lão mãi mãi lai lịch thân phận. Đối bọn hắn chân thực thân phận, không có bất kỳ cái gì một chút xíu hiểu rõ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, những người kia thủy chung đều đợi tại Tiểu Sơn thôn ở trong, căn bản liền không có rời đi ý tứ. Đối với chuyện ngoại giới, cũng là ngậm miệng không nói, cũng không có làm bất kỳ nói về. Về phần bọn hắn thân phận, những người kia cũng chưa từng có chủ động đề cập tới đôi câu vài lời. Từ động tác của bọn hắn thần sắc ở trong, Trần Bình tự nhiên cũng có thể đoán đi ra. Tiểu Sơn thôn bên trong gia gia mãi mãi thân phận, cực kỳ thần bí, thậm chí cực kỳ mất cảm, là tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chữ. Bởi vậy, hắn cũng không thể đem Tiểu Sơn thôn bên trong hết thảy giảng thuật đi ra. Suy tư sau một lát, Trần Bình ngôn ngữ bình thản nói ra, tại hạ thở nhỏ liền đi theo Vân Sơn chân nhân, vẫn luôn đợi tại Tần Vân môn môn hạ. Trần Bình biết, cũng chỉ có Vân Sơn gia gia cùng Tần Vân môn. Đã Vân Sơn thân phận của gia gia chính là công khai, Trần Bình lúc này ngoại trừ mượn dùng Vân Sơn gia gia tên tuổi bên ngoài, cũng nghĩ không thông dùng cái khác tên tuổi làm việc cớ. Tần Vân môn môn hạ sao? Nghe được đối phương sở ngôn, Tần An Lan nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Tuy nói đối với Tần Vân môn, Tần An Lan căn bản liền không có quá nhiều hiểu rõ. Như vậy một tiểu nhân vật không quan trọng thế lực, cũng không đủ để Tần An Lan đi xâm nhập hiểu rõ. Nhưng có một điểm Tần An Lan dám khẳng định, người trước mắt tuyệt đối không phải đến từ Tần Vân môn. Nếu như đối phương thật xuất từ Tần Vân môn, tại mình hỏi thăm hắn thời điểm, tại sao lại xuất hiện dừng lại? Hiển nhiên, ngắn gọn vài giây đồng hồ, chính là Trần Bình suy nghĩ thời gian. Tuy nói đối phương tại trong thời gian ngắn, liền làm ra trả lời, nhưng vài giây đồng hồ dừng lại, đã để Tần An Lan chỗ sâu hoài nghi. Mặt ngoài như cũ bất động thanh sắc, trên khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, cười ha hả dò hỏi, Tần Vân môn cũng coi như được là một chỗ đại môn phái, Vân Sơn chân nhân càng là cao nhân đắc đạo, ngươi nếu là Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối, lại lấy được Vân Sơn chân nhân dốc lòng dạy bảo, căn cứ vốn thế tử biết Tần Vân môn hết thảy có bốn bộ, nhất là kinh điển thần công pháp quyết, không biết Trần huynh ngươi tu hành đến tuột cùng là cỡ nào thần công. Lời nói này, để Trần Bình sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Tuy nói Vân Sơn già già cũng dạy bảo qua hắn không ít thần thông pháp tắc, các loại pháp thuật thần thông cũng học được không ít. Nhưng hắn Trần Bình dù sao không phải đường đường chính chính Tần Vân môn người, đối với Tần Vân môn thần thông pháp quyết cũng không có làm hệ thống tu hành, lúc này tự nhiên không cách nào trả lời Tần An Lan vấn đề này. Cùng ngay đồng thời, Trần Bình nội tâm một cỗ ngọn lửa vô danh nhanh chóng sinh ra, chính từ từ bay lên. Trong lòng của hắn mặc dù đối trước mắt vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử rất có khó chịu, có thể biết được thân phận đối phương địa vị cường đại, không dám có bất kỳ đắc tội. Bởi vậy mặt ngoài cũng coi như được là trung quy trung cụ, tự hỏi không có đắc tội qua đối phương. Nhưng trước mắt này vị một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, tựa như là một đầu chó săn bình thường, gắt gao cắn mình, liền không chịu há mồm. Như vậy không buông tha, đánh vỡ nổi đất hỏi đến cuối cùng. Rất rõ ràng, Tần An Lan lần này ngôn luận, liền là đang tận lực nhắm vào mình. Suy tư sau một lát, Trần Bình trên mặt miễn cưỡng lộ ra một chút tiểu dung, cắn răng đáp lại nói, bởi vì thân phận ta đặc thù nguyên nhân, Vân Sơn gia gia mặc dù dạy ta không ít pháp thuật thần thông, cũng không có hệ thống học tập Tần Vân môn thần công pháp quyết. À, Trần Minh nói như vậy, ngươi chính là Tần Vân môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân đệ tử, cũng hoặc là ngươi là Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối, lại bái một vị lợi hại sư phó. Không biết sư phó ngươi đến tột cùng là ai, có thể dạy dỗ ngươi bực này yêu nghiệt nhân vật, chắc hẳn sư phó ngươi cũng không phải tầm thường, khẳng định là chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp đại năng. Chương 493, trở mặt vô tình chương 493, trở mặt vô tình Tần An Lan cứ như vậy cười ha hả nhìn qua Trần Bình. Bây giờ Bắc Minh đại lục tình thế, ngươi cũng phi thường rõ ràng, chính là dung chuyển bất an thời điểm. Triều đình nóng lòng cần sư phó ngươi như thế nhân tài trụ cột, đến bức chắc triều đình thế cục, không biết phải chăng là có thể vì bốn thế tử dẫn tiến một hai. Lời nói này cũng làm cho Trần Bình càng thêm xác định, Tần An Lan liền là tại nhắm vào mình. Cũng làm cho Trần Bình sắc mặt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn lúc này tự nhiên không thể nói, mình là Vân Sơn gia gia đồ đệ, Vân Sơn gia gia đồ đệ mặc dù không thế nào thành dụng cụ, nhưng làm chuẩn đế cường giả đồ đệ, tại toàn bộ Bắc Minh đại lục cũng là có chút danh tiếng. Không có khả năng không có hắn Trần Bình tồn tại, cũng không có khả năng không có người nghe qua hắn Trần Bình. Nếu như nói ra Vân Sơn gia gia tiết tuổi, chẳng phải là để cho người ta càng thêm hoài nghi. Mắt thấy Trần Bình đã đúng, nói hồi lâu, Thủy Trung cũng không chịu nói ra lai lịch của mình. Cũng làm cho lòng của mọi người bên trong, không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Điểm này, trên thực tế cũng là Liễu gia sai lầm. Người Liễu gia nguyên bản liền không có ý định thực hiện hôn ước, không có ý định đem Liễu Bạch gả cho Trần Bình. Bởi vậy khi biết, Trần Bình chỉ là Vân Sơn hậu sinh vãn bối về sau, cũng không có làm quá nhiều mảnh cứu. Cũng không có đi truy vấn ngọn nguồn, truy vấn Trần Bình lai lịch. Nhưng bây giờ xem ra, người trước mắt đích thật là vô cùng kỳ quặc. Liền ngay cả lai lịch đều ấp úng nói không rõ ràng. Hiển nhiên, lai lịch của hắn tuyệt đối không phải đứng đắn gì lai lịch, thậm chí còn để không ít người trong lòng đều sinh ra hoài nghi. Trước mắt Trần Bình, nên không phải cái gì tà môn ma đạo a, không phải chỉ cần là cái bình thường lai lịch, cũng không có cái gì gặp không được người. Mà Trần Bình tuổi còn nhỏ, yêu nghiệt như thế, đã là nghịch thiên tồn tại. Thêm nữa nó lai lịch thân phận, lại không chịu giảng thuật đi ra. 89/10 cùng những cái kia không đứng đắn tà môn ma đạo có nhất định liên hệ. Bên cạnh Viêm Thiên, tựa hồ cũng đã nhận ra đám người nghi hoặc, tranh thủ thời gian đứng ra, vì Trần Bình giải thích. Thế tử điện hạ, ta cùng Trần Bình cũng coi là quen biết thật lâu hảo hữu, ta đối với Trần Bình có hiểu rõ nhất định. Ta Viêm Thiên dám dùng nhân cách đảm bảo, Trần Bình tuyệt đối không phải đám người trong tưởng tượng tà môn ma đạo, cũng không phải cái gì người trong ma đạo. Nghe nói lời ấy, Tần An Lan trên khóe miệng tiểu dung càng nồng hậu dày đặc. Hừ lạnh một tiếng, ngươi đến đảm bảo sao? Nhân cách của ngươi đảm bảo? Ngươi là cái thá gì? Nhân cách của ngươi rất đáng tiền sao? Ngươi có tư cách gì tại bốn thế tử trước mặt cuồng vọng? Tần An Lan đang nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt mặc dù thủy chung đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà ngữ khí lại là cực kỳ sắc bén, mang theo vài phần khí tức sơ sát. Hiện trường hết thảy mọi người đều phát giác được một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách nhanh chóng cuốn tới, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, để lòng của mọi người bên trong cũng vì đó run rẩy, phảng phất là thần minh tức giận bình thường. Thiên tử giận dữ, thây nằm 1 triệu. Tân An Lan cũng không phải là thiên tử, nhưng mà loại kia thần sắc đối với bọn hắn mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ từ tâm trong mắt, vì đó sợ hãi. Hiện trường đám người, không phải Thục Châu Liễu gia chi người, chính là trước mắt vị này Viêm Dương môn thánh tử. Chính là Thục Châu hai đại lớn nhất bá chủ cấp bậc thế lực. Bởi vì Tân An Lan dăm ba câu, liền để hết thảy mọi người trong lòng vì đó khủng hoảng, vì đó sợ hãi. Phản phất cả người rơi vào hầm băng bình thường, để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Liền ngay cả Viêm Thiên, lúc này cũng cứ thế ngay tại chỗ biểu lộ, trở nên lúng túng vô cùng, lại trở nên mấy phần khó coi. Phản phất là bị người trước mặt mọi người quạt một bạt tai, để hắn xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn cũng không có nghĩ đến, ngày bình thường ôn tồn lễ độ, đối đãi tất cả mọi người khách khí, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, trở mặt vô tình, trở mặt so lật sách còn nhanh. Tần An Lan lúc trước cho hắn một loại cảm giác liền là rất dễ tốt ở chung, thậm chí để Viêm Thiên nội tâm đều sinh ra không ít hảo cảm. Có ai nghĩ được đến, Tần An Lan một giây sau, liền dùng sắc bén như thế ngôn ngữ đến công kích mình. Làm Viêm Dương môn thánh tử, làm toàn bộ Thục Châu con cưng của trời. Viêm Thiên không chỉ có tại Viêm Dương môn có được cực cao thân phận địa vị, bị người tôn sùng. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, tất cả mọi người muốn đối hắn lễ nhượng 3 phần. Chưa từng có bất luận kẻ nào dám ở trước mặt hắn làm càn như thế qua. Không chỉ có như thế, tại đi hướng những địa phương khác, mọi người tại biết được đối phương Viêm Dương môn thánh tử thân phận, khi nhìn đến Viêm Thiên kinh khủng thiên phú về sau, đều đem nó xưng là thiếu niên thiên tài, đều sẽ đối nó lễ nhượng có thừa. Viêm Thiên người mang Viêm Dương thần thể, bất quá chừng 30 tuổi, cũng đã là thần hoàng sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Khủng bố như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể tới đánh đồng thiên tiêu, cũng là ít càng thêm ít tồn tại, nếu không có Viêm Thiên gia đời gia tộc, cùng Viêm Dương môn có cực lớn nguồn gốc. Vô luận là gia tộc cùng Viêm Dương môn, đều cực lực mời chào hắn. Nếu không lấy Viêm Thiên tư chất, hoàn toàn có thể bái nhập càng cường đại hơn tông môn. Cho dù là giống Sở Thị thần tộc, Tinh Nguyệt thần tông, Long Hổ Sơn bực này uy tín lâu năm siêu nhiên thế lực, chỉ cần Viêm Thiên có yêu cầu, bọn hắn đều sẽ đối nó ném ra ngoài cảnh ô lưu. Nhưng bây giờ, thế mà tại trước mặt mọi người, bị Tần An Lan như thế ức hiếp, mặc dù trong lòng tức giận, mặc dù ủy khuất đến cực điểm, hắn cũng không dám tại Tần An Lan trước mặt có bất kỳ làm cản chỗ. Đừng nói Viêm Thiên tư chất lại thế nào người tiên, cho dù là toàn bộ Viêm Dương môn, nếu là đắc tội trước mắt vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, chỉ sợ trong khoảnh khắc, Viêm Dương môn sẽ sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại Bắc Minh đại lục. Nhưng lúc này vì bảo trụ hảo huynh đệ của mình cho mình, Viêm Thiên như cũ cắn răng tiên chỉ nói, ta Viêm Thiên thân phận địa vị mặc dù hèn mọn, căn bản liền không cách nào cùng một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đánh đồng, nhưng ta nguyện ý lấy tính mệnh vì Trần huynh đảm bảo. Cùng ngay đồng thời, trong đầu của hắn cũng sinh ra một câu nghi hoặc. Hắn không minh bạch, mới vừa rồi còn hòa ái dễ gần, ôn tồn lễ độ một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, vì sao nhanh như vậy liền trở mặt vô tình? Phải biết, vô luận là hắn Viêm Thiên vẫn là Trần Bình, dị vãng cũng chỉ là nghe nói qua Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử tên tuổi, hôm nay chính là 3 người lần thứ nhất gặp mặt. Đồng thời hắn cùng Trần Bình ngôn hành cử chỉ đều không có vấn đề gì, căn bản liền không có đắc tội qua Tần An Lan địa phương, dù cho là Trần Bình vừa rồi đưa ra cùng Liễu Bạch hôn nước, cũng không tính là đắc tội Tần An Lan. Nhưng vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, vì sao muốn tại trước mặt mọi người như vậy nhằm vào Trần Bình, tựa hồ muốn chết cắn Trần Bình không thả? Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tuy nói Tần An Lan chính là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Bình, cả hai ở giữa cũng là ngày xưa không đoán, hôm nay không thủ, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn có thể nói. Nhưng tại nhìn thấy Trần Bình một khắc này, liền đã chú định đối phương kết cục. Tần An Lan trong lòng đã đối vị này khí vận chi tử sinh ra nồng hậu dày đặc sắc cơ. Trần Bình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhân vật chính phải chết. Chương 494, Viêm Thiên chống đối thế tử, tội đồng mưu phản. Chương 494, Viêm Thiên chống đối thế tử, tội đồng mưu phản. Tần An Lan cũng sớm đã đối Trần Bình hạ sát tâm. Về phần vừa rồi nói Trần Bình sư phó là ai, hoàn toàn liền là một cái nhằm vào Trần Bình lấy cớ thôi, đừng nói Trần Bình nói không nên lời, sư phụ hắn lai lịch thân phận. Mặc dù Trần Bình đối với mình chỗ nói ra vấn đề, đối đáp trôi chảy, Tần An Lan cũng có thể từ phương diện khác tìm được cớ, tùy tiện một câu, liền có thể đem Trần Bình đánh vào vực sâu, làm cho đối phương vạn kiếp bất phục, thuận tiện lấy giải quyết vị này khí vận chi tử. Về phần Trần Bình phía sau, còn có cái gì Tần Vân Môn cùng Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân. Dù cho là Viêm Thiên, cùng Viêm Thiên phía sau Viêm Dương Môn, Tần An Lan làm việc luôn luôn đều ưa thích nổ cỏ tận gốc, bọn hắn toàn bộ đều là Trần Bình vật bồi tăng thôi, mà ở nghe được Viêm Thiên, thế mà ở thời điểm này nảy ra, vì bảo trụ Trần Bình, còn đưa ra cái gì lấy tính mệnh đảm bảo. Để Tần An Lan nụ cười trên mặt càng rõ ràng, nhưng trong lòng thì ương thị lắc đầu cảm khái. Khí vận chi tử không hổ là khí vận chi tử, chỗ giao bằng hữu cũng là có thể vì đó không tiếc mạng sống, hỡi mọi người. Tần An Lan cứ như vậy phụ thủ mà lập, lặng lặng nhìn qua đối phương, cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì chuyện như vậy, căn bản liền không cần đến Tần An Lan nhiều lời. Bên cạnh tự nhiên có người đứng ra, thay Tần An Lan kể một ít không cần đến mình theo như lời nói. Quả nhiên, làm Tần An Lan tâm phúc cho săn, Đồ Hưu tại lúc này đứng ra, cười lạnh một tiếng, làm cản, ngươi là thứ gì? Cư nhiên như thế cả gan làm loạn, còn dám tại thế tử điện hạ trước mặt khẩu xuất của luôn, ngươi muốn tạo phản sao? Tiếng nói vừa ra đồng thời, Đồ Hưu quay đầu đi, đem ánh mắt đặt ở một vị khí tức nội liễm, cực kỳ uy nghiêm nam tử trung niên trên thân, mặt mũi tràn đầy bất thiện nói ra, Lưu Châu Mục, chỉ là Viêm Dương môn, cư nhiên như thế cả gan làm loạn, dám ở dưới ban ngày ban mặt chống đối thế tử điện hạ, ngươi cảm thấy chuyện này phải làm thế nào xử trí? Trước mắt vị nam tử này không phải người khác, chính là nắm giữ lấy Thục Châu đại quyền Thục Châu Mục Lưu Bị. Thục Châu làm Thiên Viêm đế quốc một cái châu, có thể nói là núi cao hoàng đế xa. Triều đình đối với Thục Châu năng lực trưởng khống cũng là có hạn. Thục Châu mục thì tương đương với biên giới đại lệ, chính là thổ hoàng đế cấp bậc tồn tại. Viêm Dương môn chính là Thục Châu lớn nhất tông môn thế lực, so với Thục Châu Liễu gia mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Viêm Dương môn mặc dù không tham dự triều đình sự tình, nhưng đối với Thục Châu bản thổ sự tình, tự nhiên không phải thờ ơ. Viêm Dương môn không ít đệ tử đều tại Thục Châu trên dưới, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lưu Bị ngày bình thường cùng Viêm Dương môn quan hệ, tự nhiên cũng coi như được là không sai. Làm Thục Châu mục, cho nên nói nắm giữ lấy Thục Châu đại quyền, nhưng hắn phi thường rõ ràng, giống hắn loại này ngoại lai hộ, tự nhiên muốn mượn nhờ nơi đó địa đầu xà lực lượng. Vô luận là Viêm Dương môn vẫn là Thục Châu Liễu gia, hắn không chỉ có không thể đắc tội, thậm chí còn muốn cực lực lôi kéo. Bởi vậy, Lưu Bị mặt ngoài cùng bọn hắn đều là vui vẻ hòa thuận, một mặt hài hòa. Nhưng mà giờ này khắc này đối mặt Đồ Hưu hỏi thăm, Lưu Bị lại là mặt không thay đổi nói ra, Viêm Dương môn thánh tử chống đối thế tử điện hạ, tội đồng mưu phản, giết không tha. Viêm Dương môn trên dưới, nên lấy mưu phản tội luận xử, toàn bộ tru sát. Nghe nói lời ấy, Viêm Thiên theo bản năng nắm chặt nắm đấm, cặp con mắt kia cũng sớm đã trở nên đỏ bừng vô cùng, dưới sự kích động, toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Mình bất quá là đứng ra, là mình hảo huynh đệ Trần Bình giải thích một phiên, vì Trần Bình đảm bảo vài câu. Có ai nghĩ được đến, thế mà vô duyên vô cớ bị cài lên một cái mưu phản mũ. Không chỉ có muốn liên lụy mình, thậm chí còn muốn liên lụy toàn bộ Viêm Dương môn. Giờ này khắc này, Hỏa Tiễn Viêm Thiên toàn thân đều tại run rẩy không ngừng, càng là có một cỗ tứ chi như nhũn ra, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Vô duyên vô cớ thiên tai nhân họa giáng lâm quá nhanh, căn bản liền không cho Viêm Thiên bất luận cái gì một chút xíu cơ hội phản ứng. Viêm Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay đi vào Liễu gia, vừa rồi nhảy ra vì Trần Bình phát biểu, chính là hắn cuộc đời làm ngu xuẩn nhất sai lầm nhất một cái quyết định. Đương nhiên, đừng nói Viêm Thiên hôm nay là không xuất hiện ở đây, hắn lại có hay không vì Trần Bình đảm bảo, phải chăng nhảy ra bảo hộ Trần Bình. Từ Tần An Lan biết được, Trần Bình cùng Viêm Thiên quan hệ, liền đã chú định Viêm Thiên vận mệnh, cũng đã chú định Viêm Dương môn vận mệnh. Chẳng thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cái này tám chữ, cũng không phải nói dỡ thôi đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, không chỉ có là Viêm Thiên trợn tròn mắt, hiện trường tất cả mọi người vì đó trợn mắt hốt mồm. Toàn bộ đều chấn kinh tại nguyên chỗ, thật lâu không thể trở về hồi phục lại tinh thần. Liền ngay cả là Thục Châu Liễu gia gia chủ, lúc này nhìn về phía Tần An Lan thần sắc, đều tràn đầy một cỗ trước nay chưa có kính sợ. Từ tâm trong mắt, cảm nhận được khủng hoảng, làm cho người vì đó tim đập nhanh. Cái gì gọi là lật tay thành mây, trở tay thành mưa? Cái gì gọi là một lời định người sinh tử? Trước mắt một chữ Tịnh Tiên Vương Thế Tử, dùng kinh lịch vừa rồi, hoàn mỹ giải thích đây hết thảy. Phải biết, Viêm Dương môn thế nhưng là Thục Châu tuyệt đối bá chủ thế lực. Tuy nói cùng Thục Châu Liễu gia, cùng xưng là Thục Châu hai đại siêu cấp thế lực, nhưng Viêm Dương môn thực lực còn tại Thục Châu Liễu gia phía trên. Dù cho là Thục Châu Liễu gia, tại đối mặt Viêm Dương môn thời điểm, cũng không thể không thấp cái kia cao ngạo đầu lâu. Thục Châu Liễu gia nằm mộng cũng nhớ lấy, một ngày kia, có thể thay thế Viêm Dương môn, trở thành Thục Châu bá chủ thế lực. Chỉ tiếc, Thục Châu Liễu gia tận tâm tận lực mưu đồ thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, phát hiện Viêm Dương môn liền là bọn hắn khó mà vượt qua núi cao. Vô luận Thục Châu nhà làm cỡ nào cố gắng, thủy chung đều không thể siêu việt Viêm Dương môn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Viêm Dương môn thực lực càng cường hãn, cũng sớm đã viễn siêu Thục Châu Liễu gia một đầu. Nhưng hôm nay, cũng là bởi vì Viêm Thiên vừa rồi đắc tội Tần An Lan. Tần An Lan bên cạnh một cái không quan trọng gì tâm phúc, tùy tiện một câu, liền giống như là cho Viêm Dương môn phán quyết tử hình. Lớn như vậy Viêm Dương môn đã triệt để xong đời. Tuy nói nhìn như Viêm Dương môn hiện tại không có bất kỳ cái gì tổn thất, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Thục Châu Mục Lưu bị nói ra lời nói này, liền giống như là Viêm Dương môn sắp hủy diệt. Sự tình phát triển quá nhanh, để Liêu Phủ Vân cho đến bây giờ đều có một loại ở vào ngủ mơ ở trong cảm giác. Phản phất hết thảy tất cả là như vậy không chân thật. Giờ này khắc này cũng làm cho Liêu Phủ Vân rõ ràng cái gì mới tán dương đúng quyền thế, cái gì mới tán dương đúng quyền uy, cái gì gọi là một lời định người sinh tử, một lời hủy diệt một chỗ thế lực lớn siêu cấp. Liêu Phủ Vân nội tâm chỉ sinh ra một cỗ thật sâu kính sợ. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng đã làm ra cái nào đó quyết định trọng đại. Vô luận như thế nào, dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn kiên định không thay đổi đứng tại một chữ Tịnh Tiên Vương Thế Tử sau lưng, nhất định phải ôm chặt đầu này đuổi. Quyền thế, tuyệt đối quyền thế. Vô luận là ai, đều khát vọng vật như vậy. Cho dù là làm Thục Châu chủ nhà họ Liễu, Liêu Phủ Vân đối với quyền thế khát vọng cũng đạt tới một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chương 495, mượn cương quyền, cường thế áp bách. Chương 495, mượn cương quyền, cường thế áp bách. Ngay tại Thục Châu mộ Lưu Bị tuyên bố Viêm Dương môn tử hình đồng thời, nguyên bản Tần An Lan ngồi lôi đỉnh trên chiến hạm, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Rất hiển nhiên, chính là có một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả xuất thủ, dự định đem chọn cái Viêm Dương môn hủy diệt mất. Một màn này cũng bị Viêm Thiên thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần bi thương. Trong đó thống khổ có thể nghĩ, hắn bạn lần không ngờ, bởi vì chính mình tình nghĩa huynh đệ, bởi vì muốn đứng ra thay tự mình hảo huynh đệ Trần Bình ra mặt, thế mà hại thảm Viêm Dương môn, càng là cho tông môn của mình Viêm Dương môn mang đến tai họa ngập đầu. Hắn bạn lần không ngờ, mới vừa rồi còn vui mừng hớn hở, mặt mũi tràn đầy hài hòa một màn. Ở thời điểm này, lại đột nhiên trở nên huyết tinh cùng sát phạt. Thời hợt một câu, liền định cho mình một cái phản loạn tội danh. Không chỉ có muốn hủy diệt Viêm Dương môn, thậm chí còn muốn cho Viêm Thiên cùng Viêm Dương môn quan bên trên tội danh, đem bọn hắn đánh xuống vô tận vực sâu. Dù có chết còn muốn gánh vác tiếng xấu. Không nghĩ ra, Viêm Thiên không nghĩ ra, Vừa nghĩ tới Viêm Dương môn sắp bị hủy diệt, lớn như vậy Viêm Dương môn, hơn 10 vạn đệ tử, bởi vì chính mình dăm ba câu, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Viêm Thiên thần sắc đều gần như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi, phát ra một trận cuồng loạn la to. Ta không phục, ta bất quá là đứng ra nói câu công đạo thôi, ta làm sao trở thành ngữ phản? Ngươi là một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, thân phận của ngươi hiển hách, chẳng lẽ liền có thể lạm sát kẻ vô tội, liền muốn liên lụy Viêm Dương môn, thậm chí còn muốn diệt ta Viêm Dương môn 100.000 đệ tử sao? Vì sao muốn liên lụy Viêm Dương môn, diệt đi Viêm Dương môn 100.000 đệ tử? Tần An Lan trên mặt toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô hạn. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Làm một cái đại phản phái, nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm đến, vậy hắn liền là một cái không hợp cách đại phản phái, mà Tần An Lan làm việc, luôn luôn đều ưa thích trảm thảo trừ căn, xưa nay sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Nhưng phàm là cùng khí vận chi tử có quan hệ người, dù là chỉ có như vậy một chút xíu quan hệ, mặc dù giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua. Tần An Lan đều muốn đem tất cả ẩn tàng tai họa toàn bộ quét sạch rơi. Không chỉ là Viêm Dương môn, còn có Tần Vân môn cùng Tần Vân môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân. Tất cả cùng Trần Bình có liên quan người, bọn hắn kết cục cũng sớm đã nhất định. Không chỉ có Viêm Thiên có chút mắt tròn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chính ở chỗ này kêu biệt khuất không phục. Bên cạnh người trong cuộc Trần Bình cũng có chút trợn tròn mắt. Gương mặt kia sắc cũng biến thành khó coi vô cùng. Vừa nghĩ tới mình hảo huynh đệ vì chính mình ra mặt, kết quả hại hảo huynh đệ, càng là hại hảo huynh đệ chỗ Viêm Dương môn, Trần Bình liền rõ ràng, mình tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến. Tranh thủ thời gian nhảy ra, nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay cho ta. Đối mặt có chút tức hồn hện, đại hống đại khiếu Trần Bình, Tần An Lan lại như cũ không có chút rung động nào, trên khỏe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Xem ra, Trần huynh ngươi đây là nghĩ tới, sư phó ngươi đến tột cùng là người nào. Trần Bình lướt qua, đã lâm vào điên cuồng trạng thái, sắp bạo tẩu hảo hữu Viêm Thiên, trong lòng phẫn hận không thôi. Nhưng hắn lại phi thường rõ ràng Tần An Lan thân phận, lúc này cùng Tần An Lan trở mặt, đối với hắn mà nói tuyệt đối không có kết cục tốt. Đối với hảo hữu Viêm Thiên mà nói, kết quả của nó cũng có thể muốn mà biết. Nghĩ đến đây, hít thở sâu một hơi, cưỡng ép bình phục nội tâm phức tạp tâm tình. Trần Bình cắn răng, trầm giọng nói, "Thế tử điện hạ, chúng ta lần đầu gặp nhau, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Ta tự hỏi cho tới bây giờ liền không có đắc tội qua ngươi, ngươi cần gì phải như bức bách?" Trần Bình ngược lại là có tự mình hiểu lấy, có được giãn được, nếu là đổi lại những người khác, lúc này cũng sớm đã nổi lên, nói không chừng liền muốn chửi đồng dù sao vô duyên vô cớ cũng bị người diệt đi cả nhà, vẫn là lấy một cái tùy tiện có chút hoang đường lý do. Rõ ràng liền là mượn nhờ mình cường quyền, cưỡng ép chen ép đối phương thôi. Khả Trần Bình gặp được loại tình huống này, còn có thể bình tĩnh tỉnh táo đối đãi, đích thật là để Tần An Lan lau mắt mà nhìn. Về phần Trần Bình nói tới, không sai, hôm nay thật là hắn cùng Trần Bình lần đầu gặp mặt. Trước đó, đồng thời gặp mặt hôm nay bên trên, đối phương thật là không có đắc tội qua mình. Bất quá thì tính sao? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trần Bình thân là khí vận chi tử, điểm này chính là hắn lớn nhất sai lầm. Có điểm này liền là đủ. Về phần cái khác, toàn bộ đều là dâu dịa không đáng kể thôi. Đối với cái này, Tần An Lan cũng đã sớm nghĩ kỹ một cái đường hoàng lý do, nhẹ giọng nói ra. Bây giờ toàn bộ Bắc Minh đại lục thế cục đều có chút không ổn thỏa, các loại tâm hoài quỷ thai như quỷ sa thần, toàn bộ đều xuất hiện, đánh lấy cái khác tiểu tâm tư, một chút tà môn ma đạo cũng thừa cơ đi ra nháo sự. Đối với những cái kia người lai lịch không rõ, chúng ta thực sự là muốn đề cao cảnh giác, phòng ngừa hắn đi ra hưng phong làm sóng, đi ra làm phá hư. Nếu như Trần huynh thân phận của ngươi quang minh chính đại, hoàn toàn có thể công khai mà đem giảng thuật đi ra, căn bản liền không cần đến che che lấp lấp. Cho dù Trần huynh có cái gì ẩn tàng thân phận, cũng hoặc là một ít ẩn thế gia tộc người, chẳng lẽ còn có cái gì nhận không ra người sao? Đừng nói bản thế tử ỷ vào thân phận khi dễ ngươi, Trần huynh nếu là hiện tại đưa ngươi thân phận nói ra, bản thế tử có lẽ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thu hồi lời nói mới rồi. Nếu không, hết thảy tất cả đều là Trần huynh ngươi tự tìm. Tần An Lan lần nữa khôi phục lúc trước ôn tồn lễ độ thái độ. Phản phất vừa rồi bầu không khí chỉ là đàm tiếu ở giữa, cũng không có ảnh hưởng Tần An Lan tâm tình. Thậm chí còn kiên nhẫn giải thích một phiên, mình tại sao lại có dạng này thao tác. Mà ở đối mặt Trần Bình thái độ, vẫn như cũng là từng bước ép sát, cũng không có buông tha đối phương ý tứ. Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc. Tần An Lan đã nhìn ra, Trần Bình tuyệt đối còn có ẩn tàng thân phận. Tầng này thân phận là không thể với bên ngoài giảng thuật đi ra, cũng là hắn không cách nào giải thích thông tồn tại. Bởi vậy, Tần An Lan chỉ cần gắt gao bắt lấy điểm này, liền có thể làm cho Trần Bình không còn có bất luận cái gì xoay người chỗ trống. Thậm chí còn có thể đem Trần Bình nện vào vực sâu vô tận ở trong, làm cho đối phương vĩnh thế thoát thân không được, hết thảy cũng đúng như Tần An Lan sở liệu nghĩ bình thường. Hắn mặc dù muốn đem hết thảy tất cả, toàn bộ đều giảng thuật đi ra, lại lo lắng bại lộ tiểu sơn thôn, cùng những cái kia lão già già lão mãi mãi thân phận về sau, có ít người tìm hiểu nguồn gốc, có thể tìm tới tiểu sơn thôn, đi tìm bọn họ phiền phức. Tuy nói tiểu sơn thôn người ở bên trong, toàn bộ đều là thực lực cao siêu người, nhưng lớn như vậy Bắc Minh đại lục cũng không thiếu khuyết cường giả. Không nói cái khác, hắn đã từ Tần An Lan ngồi lôi đỉnh trên chiến hạm đã nhận ra mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức. Những cái kia khí tức không thua kém một chút nào tiểu sơn thôn bên trong nhị đại gia mấy người. Hiển nhiên, những người này toàn bộ đều là cường giả. Đây vẫn chỉ là Tần An Lan biểu hiện ra. Chương 496, nói ra tay lúc liền xuất thủ. Chương 496, nói ra tay lúc liền xuất thủ. Một khi tùy tiện bạo lộ tiểu sơn thôn, rất có thể cho tiểu sơn thôn người ở bên trong mang đến tai họa ngập đầu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bình há to miệng, lần nữa trở nên trầm mặc. Nội tâm không khỏi nhiều hơn một cố biệt khuất cảm giác cùng cảm giác bất lực. Hắn căn bản cũng không rõ ràng, mình đến tột cùng là chỗ đó đắc tội Tần An Lan. Càng không rõ ràng lắm, đối phương vì sao đối với mình bởi đánh tới cùng, gắt gao cắn mình, như vậy nhằm vào hắn Trần Bình. Từ nhỏ Sơn Thôn sau khi đi ra, Trần Bình hào bên vực kẻ yếu. Gặp được chuyện bất bình, đều muốn đi lẫn vào hai cước. Bởi vậy cũng đắc tội không biết bao nhiêu quyền quý nhân sĩ, cùng những quyền quý kia nhân sĩ có chút ân oán, điểm này hắn thừa nhận. Đồng thời Trần Bình mỗi lần đắc tội nhân vật số 1 đều là có nó nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ đi đắc tội những người kia. Chỉ có trước mắt vị này một chữ Tịnh Tiên Vương Thế Tử, căn bản chính là không có chút nào lý do, thậm chí là tùy tiện tìm cái lý do đến nhắm vào mình. Phản phất cùng hắn Trần Bình, chính là trời sinh tự địch, cả hai chính là không chết không thôi tồn. Vừa thấy mặt liền muốn xử lý hắn Trần Bình cái chủng loại kia. Trước đó, Trần Bình đối với quyền thế, căn bản liền không có để vào mắt, chỉ muốn khoái hoạt hành tẩu trên thế gian, gặp chuyện bất bình, liền rút đao tương trợ. Nhưng bây giờ mới biết được, tại chính thức quyền thế trước mặt, bằng vào hắn chỉ là Trần Bình lực lượng, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu có thể ngăn cản địa phương. Tần An Lan thân phận địa vị, thật sự là quá kinh khủng. Viêm Dương Môn dù sao cũng là siêu nhất lưu thế lực, càng là thuộc châu tuyệt đối bá chủ thế lực. Nhưng đối phương tùy tiện một câu, liền có thể dễ như trở bàn tay đem một cái truyền thừa gần vạn năm siêu nhất lưu thế lực lớn chết để hủy diệt. Mặc dù hắn muốn phản kháng, thì tính sao? Dù là Trần Bình thực lực không ít, còn có được rất nhiều ẩn tàng át chủ bài, nhưng đối mặt hiện trường như thế đông đảo tần thị nhất tộc cao thủ, căn bản liền không có hắn Trần Bình phản kháng chỗ trống. Nhất là đã nhận ra, không ít người nhìn về phía mình ánh mắt đều mang mấy phần nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc vào mình. Chỉ sợ những người này đều đang đợi lấy hắn Trần Bình phản kháng, một khi phản kháng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng làm cho Trần Bình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhìn thấy Trần Bình lâm vào trầm mặc, tiến thoái lưỡng nan, Tần An Lan trên mặt lóe ra mấy phần mỉa mai phấn thần sắc. Cô này thần sắc chợt lóe lên, cũng không có bị bất luận kẻ nào bắt được. Đã Trần huynh không muốn nói ra, ngươi sư thừa phương nào như thế ẩn nấp làm việc, lén lén lút lút, liên để bản thế tử đến kiến thức một cái Trần huynh chỗ lợi hại a. Tần An Lan tiếng nói vừa ra, đồng thời cũng không có cho Trần Bình bất kỳ chuẩn bị gì thời gian cùng cơ hội, liền nhanh chóng xuất thủ, tùy tiện một trường liền nhanh chóng hướng phía Trần Bình vị trí đánh ra. Giữa hư không lập tức sấm sét vang dội, vô số đạo quan mang nhanh chóng đan vào một chỗ, các loại thiên địa đạo văn cuối cùng sẽ hiện ra một cái cơ hồ đã thực chất hóa bàn tay. Cái bàn tay này ẩn chứa rất nhiều năng lượng, uy nghiêm bao la hùng vĩ, nhanh chóng phun ra ngoài. Bàn tay những nơi đi qua, chung quanh hư không lập tức đổ sụp ra, lực lượng cường đại phô thiên cái địa hướng phía Trần Bình chấn đè xuống. Cái này một bàn tay lực lượng nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng, đơn giản liền là không thể địch nổi tồn tại. Mặc dù còn chưa từng đến Trần Bình vị trí, Trần Bình bốn phía hư không phản phất bị lực lượng nào đó triệt để khóa chặt, từng tấc nổ tung ra. Trần Bình tất cả đường lui cũng dưới một trường này bị triệt để phong tỏa, phản phất có một cái lồng giam đem Trần Bình tỏa tại nguyên chỗ, để hắn không thể trốn đi đâu được. Hiện tại Tần An Lan chỉ có thần tôn sơ kỳ cảnh giới, chỉ ít người ở bên ngoài trong mắt Tần An Lan muốn có cảnh giới, liền bẹn bẹn thần tôn sơ kỳ cảnh giới thôi. Đương nhiên, đây cũng là Tần An Lan cố tình làm, liền là không muốn để cho ngoại nhân biết được mình cảnh giới đột phá quá nhanh. Tuy nói lấy Tần An Lan thân phận hôm nay địa vị, mặc dù người khác biết được Tần An Lan trên thân ẩn giấu đi rất nhiều cơ duyên, cũng không có bất luận kẻ nào không biết tự lượng sức mình, dám đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân. Bất quá, hoàn toàn không có tất yếu ở không đi gây sự, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Nhưng mà Tần An Lan vừa rồi tùy tiện một chiêu, so với một ít cấp bậc thánh nhân cường giả mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Dù cho là Liễu Phủ Vân vị thánh chủ này cấp bậc cường giả, lúc này cũng đã nhận ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, phô thiên cái địa cuốn tới. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này, để Liễu Phủ Vân cả người đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, nội tâm rung động, càng là không lời nào có thể diễn tả được. Một chữ Tịnh Tiên Vương Thế Tử quả nhiên là kinh khủng như vậy, quả thực là mạnh đáng sợ. Phải biết, Tần An Lan bất quá chừng 20 tuổi thôi, mặt ngoài cũng vẹn vẹn thần tôn cảnh giới, mà Liêu Phủ Vân thế nhưng là uy tín lâu năm thánh chủ cấp bậc cường giả, cả hai ở giữa cảnh giới kém không phải một đinh nửa điểm. Nhưng mặc dù như thế, nương theo lấy Tần An Lan xuất thủ, vẫn là để Liêu Phủ Vân đã nhận ra sợ hãi. Cố lực lượng này đã vượt quá Liêu Phủ Vân tưởng tượng. Thục Châu Liêu gia tộc nhân khi nhìn đến loại tình huống này về sau, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng lui tán mà đi, e sợ cho đứng gần quá hai bay vạ gió trở thành gặp nạn người kia. Từng cái nhìn về phía Tần An Lan ánh mắt đều mang trước nay chưa có chấn kinh cùng rung động. Tần An Lan một chiêu này nhìn như chỉ là hời hợt, chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà cất giấu trong đó lực lượng, cho dù là những cái kia cấp bậc thánh nhân cường giả cũng khó có thể tới là địch. Trần Bình cũng có chút trợn tròn mắt, hắn cũng không có nghĩ đến Tần An Lan một lời không hợp liền động thủ, đồng thời vừa ra tay vẫn là như thế kinh khủng sát chiêu. Hắn tự nhiên có thể phát giác được Tần An Lan một chiêu này phía dưới mang tới kinh khủng, bị dọa đến dùng mình phía sau lưng phát lạnh, thậm chí đã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong xông vào mũi. Thời không cẩn thận, cái mạng nhỏ của mình liền sẽ bị viết gì chúc ở đây rồi. Trần Bình ánh mắt bên trong cũng lóe ra mấy phần tinh quang, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết nhanh chóng phun trào ra. Trần Bình thân thể cũng sớm đã đi qua vô số yêu thú huyết nhục tẩy lễ, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, lúc này triệt để bộc phát ra, vẹn vẹn là lực lượng của thân thể liền đã có thể so với thần tôn trung hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, thậm chí tới đánh đồng cũng đã có chi mà không bằng. Không chỉ có như thế, tại đối mặt Tần An Lan chiêu này phô thiên cái địa một kích chí mạng, Trần Bình cũng không dám có chút kéo lại, không dám có bất kỳ giữ lại, đem chính mình toàn bộ khí tức nhanh chóng thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, các loại huyết đục thần thông cùng pháp thuật thần thông không ngừng mà dung hợp được, để Trần Bình khí tức trở nên càng khổng lồ lên. Thần Hoàng trung kỳ cảnh giới khí tức tại lúc này cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, toàn bộ đều bày ra. Vô số thiên địa linh khí, toàn bộ đều hội tụ tại Trần Bình trên thân, hiển nhiên đã làm tốt tất sát nhất kích chuẩn bị. Chương 497, làm sao cường hãn như thế? Chương 497, làm sao cường hãn như thế? Trần Bình vươn tay ra, lấy chỉ làm kiếm. Một đạo cực kỳ bàng bạc kiếm khí, trực trùng bất tiêu. Đạo kiếm khí này dài đến mấy ngàn chi trượng, xuyên thủng hư không, nhanh chóng hướng phía Tần An Lan tấm kia hư ảo tay ảnh đánh ra. Nương theo lấy Trần Bình xuất thủ, các loại thiên địa dị tượng không ngừng bên cạnh hắn nổi lên một đạo lại một đạo bàng bạc kiếm khí, không ngừng mà hiện lên tại Trần Bình hư không. Giờ này khắc này, Trần Bình khí thế đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là một tôn kiếm thần giáng lâm nhân gian bình thường, rất có một kiếm bình thiên hạ, một kiếm bình định chuyện bất bình bàng bạc khí khái, có thôn tính thiên hạ khí thế. Đây cũng là Trần Bình lần thứ nhất tại Thục Châu Liễu gia trước mặt xuất thủ, cũng là Trần Bình lần thứ nhất tại Viêm Thiên trước mặt thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nhìn thấy Trần Bình xuất thủ, đã để Thục Châu Liễu gia trong mọi người tâm rung động, khó mà nói nên lời. Cương đại như thế khí thế, căn bản cũng không phải là Trần Bình, từng tuổi này nhẹ nhàng người trên thân, hẳn là tồn tại. Thần Hoàng trung kỳ cảnh giới, hắn lại là Thần Hoàng trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Bên cạnh một vị Thục Châu Liễu gia trưởng lão, tại phát giác được Trần Bình chỗ bạo phát đi ra khí tức về sau, phát ra một tràng thốt lên thanh âm, tựa hồ cũng không dám tin tưởng. Trần Bình vị này không đến chừng 30 tuổi, tuổi quá trẻ tu sĩ, thế mà có được Thần Hoàng trung kỳ cảnh giới. Đồng thời chỗ bạo phát đi ra uy lực, so với thần tôn cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Liền ngay cả Liễu Phủ Vân lúc này, cũng đầy mặt rung động, một mặt không thể tin. Thần Hoàng trung kỳ cảnh giới, trước mắt Trần Bình, đơn giản liền là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Trần Bình di vãng biểu hiện ra cảnh giới, cũng chỉ là Phong Hoàng trung kỳ cảnh giới thôi. Không đến 30 tuổi, liền có được Phong Hoàng trung kỳ cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, hoàn toàn chính xác có thể được xưng được là con cưng của trời. Nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào con cưng của trời hàng ngũ thôi. Dạng này người, tuy nói là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, nhưng lớn như vậy Bắc Minh đại lục, thiên phú so Trần Bình tinh khủng, không phải số ít. Nhưng hôm nay Trần Bình, nó thực lực chân chính, cũng sớm đã đạt đến Thần Hoàng trung kỳ cảnh giới, đơn giản liền là nghịch thiên tồn tại. Lấy Trần Bình thiên phú, cho dù là những cái kia cao cấp nhất con cưng của trời, cùng Trần Bình đánh đồng, như cũng kém một chút hòa hậu. Thiên phú như vậy, tuy nói không sánh bằng trước mắt vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể cùng Trần Bình đánh đồng con cưng của trời, cũng là ít càng thêm ít tồn tại. Hoàn toàn có thể được xưng là thiên tài ở trong thiên tài, yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Giờ này khắc này, cũng làm cho Liễu Phủ Vân tâm động, không khỏi nhiều hơn một chút vẻ phức tạp. Nếu như Trần Bình có thể sớm một chút đem đối phương chân thực cảnh giới triển lộ ra, đem hắn thiên phú bày ở Liễu Phủ Vân trước mặt, nói không chừng Liễu Phủ Vân cùng Lưu Thục Châu người của Liễu gia nhìn thấy Trần Bình như thế yêu nghiệt, cũng sẽ đồng ý một cái cửa hôn sự này. Dù sao có thể hay không định bợ đến Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, còn chưa thể biết được. Đó bất quá là Thục Châu người Liễu gia có thể thực hiện, có chút yêu cầu xa vời, lại không nhất định có thể đạt tới tồn tại. Mà trước mắt Trần Bình có được khủng bố như thế thiên phú, lại là gần trong gang tấc tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, bằng vào Trần Bình thiên phú, tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, bất quá là vấn đề thời gian, nếu để cho Trần Bình cơ hội, tương lai chưa hẳn không có cơ hội trùng kích đại đế cảnh giới. Nếu để cho Trần Bình thành liền chuẩn đế cảnh giới, trở thành một phương đại năng về sau, bọn hắn Thục Châu Liễu gia cũng có thể đi theo nước lên thuyền cao. Nói không chừng còn có thể mượn Trần Bình phong quang, để Thục Châu Liễu gia trở thành siêu nhiên thế lực. Đáng tiếc, chỉ tiếc nha, bọn hắn Liễu gia cũng sớm đã làm ra quyết định, muốn để Liễu Bạch đi định bợ Tần An Lan. Đối với Tần An Lan mà nói, tại Tần An Lan trước mặt, Trần Bình như cũ có chút không có ý nghĩa. Lúc này Liễu gia cùng Trần Bình cũng coi như được là hoàn toàn trở mặt tồn tại. Trần Bình đắc tội một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Thục Châu Liễu gia cũng tuyệt đối không khả năng cùng nó đứng tại cùng một trận doanh bên trên. Chi Trần Bình cũng hiểu biết Thục Châu Liễu gia âm mưu, biết được đối phương từ vừa mới bắt đầu chỉ là đem Trần Bình xem như lốp xe dự phòng thôi. Đừng nói là tiếp tục thực hiện hôn ước, Trần Bình trong lòng đối Thục Châu Liễu gia phẫn hận đã đạt đến đỉnh điểm, cũng sớm đã đem Thục Châu Liễu gia cho ghi hận. Giờ này khắc này, Trần Bình biểu hiện ra thiên phú càng kinh khủng, liền càng thêm kích thích Thục Châu Liễu gia đám người sát tâm, càng là hy vọng đối phương có thể sớm chút miễn đi chết. Ầm ầm, chỉ nghe được một trận bàng bạc tiếng nổ tung âm vang lên. Trần Bình một kiếm qua mang, trực tiếp bổ vào Tần An Lan tấm kia bàn tay khổng lồ phía dưới. Tại cái kia một đạo tiếng phá hủy vang lên đồng thời, bàn tay trực tiếp bị hoạch xuất ra một vết nứt. Đạo này vết rách dài đến mấy trăm trượng, thậm chí liền ngay cả hư không đều đã bị hoạch xuất ra một đạo vết tích. Trung quanh hư không, toàn bộ đều đổ sụp ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Trần Bình một kiếm này uy lực mạnh, đơn giản liền là kinh khủng như vậy. Kiếm khí đang cùng bàn tay không ngừng va chạm. Hai đạo pháp thuật thần thông cứ như vậy trong hư không chém giết. Nhưng mà trong chớp mắt công phu, Trần Bình cũng đã phát giác được một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, gắt gao hướng phía chính mình sở tại phương hướng chấn áp xuống dưới. Quả nhiên, cái kia một cỗ cường đại kiếm khí tại đụng phải bàn tay khổng lồ về sau, vẹn vẹn giữ vững được trong chốc lát công phu, liền đã triệt để tan thành mây khói. Mà bàn tay khổng lồ kia tuy nói bị phá vỡ một đạo thật sâu rành ấn, như cỗ khí thế không giảm, tiếp tục chấn áp xuống dưới. Đáng chết, không nghĩ tới cư nhiên như thế kinh khủng. Trần Bình ánh mắt bên trong tỏa ra một cỗ trước nay chưa có quan mang, theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Phiên Thiên Ấn, Đối mặt khổng lồ như thế lực lượng, Trần Bình không dám kinh thường, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một viên cao tới mấy triệu trượng màu xanh ấn ký, cứ như vậy hiện lên ở Trần Bình quân thân. Đạo này màu xanh ấn ký phía trên, trải rộng vô số thiên địa đạo văn, cùng đủ loại pháp thuật thần thông. Mỗi một loại đạo văn cùng thần thông, đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Sự mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trấn áp hết thể tồn tại. Phiên Thiên Ấn đã là một môn pháp thuật thần thông, cũng là một kiện pháp bảo cực kỳ khủng bố. Sát phạt chí bảo. Trước mắt Phiên Thiên Ấn, chính là Trần Bình vận dụng tuyệt học của mình, cùng thế ra một kiện sát phạt chí bảo. Nương tựa theo hai loại át chủ bài, ngưng tụ ra một kiện cực kỳ khủng bố sát phạt chí bảo. Uy lực của nó so với phổ thông sát phạt chí bảo mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Bên cạnh Liễu Phù Vân, nhìn trước mắt tỏa ra cực kỳ bàng bạc uy lực, phản phất có thể trấn áp hết thảy Phiên Thiên Ấn, không khỏi hít mắt, rơi vào trầm tư ở trong. Sát phạt chí bảo, lại là một kiện sát phạt chí bảo. Phải biết, đây chính là gần với thánh khí tồn tại. So với phổ thông thiên giai pháp bảo mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Cho dù là những đại thế lực kia, cũng không nhất định có được sát phạt chí bảo. Chương 498, chặn lại. Chương 498, chặn lại. Sát phạt chí bảo. Trần Bình tế ra Phiên Thiên Ấn, lại là trong truyền thuyết sát phạt chí bảo. Uy lực của nó chi khủng bố, đã hoàn toàn vượt quá Liêu Phủ Vân tưởng tượng. Để Liêu Phủ Vân cả người đều có thể ở trong đó. Trong lúc nhất thời, chưa có lấy lại tinh thần đến. Phải biết sát phạt chí bảo cũng không so cái khác, so với những ngày kia giai pháp bảo mà nói, cường đại không phải một đinh nửa điểm. Kỳ chân hiếm trình độ, cũng không phải phổ thông tiên giai pháp bảo có thể đánh đồng. Đồng dạng người, đồng dạng thế lực, căn bản liền không khả năng có được sát phạt chi bảo. Cho dù là những cái kia nhất lưu thế lực, hoặc là siêu nhất lưu thế lực, cũng chưa chắc có thể có được một kiện sát phạt chi bảo. Bọn hắn tục châu Liễu gia, cũng coi như được là một chỗ siêu nhất lưu thế lực, lại căn bản liền không có tư cách có được sát phạt chi bảo. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Trần Bình vị trí thế lực xa so với chính mình tưởng tượng ở trong còn cường đại hơn rất nhiều, tuyệt đối là không phải tầm thường tồn tại. Trần Bình lại tế ra Phiên Thiên Ấn về sau, lại vận chuyển mình Phiên Thiên Ấn pháp thuật thần thông, cùng cái này sát phạt chí bảo Phiên Thiên Ấn hợp hai là một, tỏa ra một cỗ cực kỳ hào quang sáng chói, phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Tần An Lan chỗ hiện hóa đi ra cái tia to lớn tay, hung hăng va chạm đi lên. Ầm ầm, ầm ầm, hai đại lực lượng cường đại cứ như vậy trong hư không đụng vào nhau, một cỗ càng thêm năng lượng bàng bạc sóng xung kích, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong, tất cả hư không một mảnh lại một mảnh, không ngừng đổ sụp ra, cũng sớm đã biến thành không gian lỗ đen. Không chỉ có như thế, Liêu Giang vị trí địa phương rất nhiều cung điện lầu các, cũng tại lúc này nhanh chóng đổ sụp xuống dưới, trong nháy mắt liền biến thành một đống bột phấn. Trung quanh Thục Châu Liêu Gia cường giả đem một màn này thu hết vào mắt, ánh mắt bên trong khủng hoảng, không cần nói cũng biết, khủng bố như thế chiến đấu năng lượng, đây vẫn chỉ là thần hoàng giữa các tu sĩ chiến đấu sao? Chỉ sợ thần tôn giữa các tu sĩ bạo phát đi ra sức chiến đấu, tới đánh đồng đều tính không được cái gì. Cả hai bộ phát lực lượng cường đại, đã có thể so với thánh nhân cảnh giới tồn tại. Phiên Thiên Ấn bên trên phát ra một trận tư tư ông ông chấn động thanh âm, nó trên người quan mang cũng từ từ tiêu tán, phù văn không ngừng bị mẫn diệt, nhanh chóng hướng Trần Bình vị trí rất xuống. Trần Bình thấy thế, không khỏi hít mắt, vươn tay ra, dự định đem Phiên Thiên Ấn nhận lấy. Trong nháy mắt, liền phát giác được một cỗ kinh khủng hơn lực lượng, phô thiên cái địa, cuốn tới, đem Trần Bình dọa đến sắc mặt đại biến. Âm thầm vận chuyển lực lượng, đem Phiên Thiên Ấn bên trên mang theo cỗ lực lượng kia, không ngừng mà rỡ xuống. Trần Bình sau lưng rất nhiều cung điện, cũng tại lúc này bị cỗ lực lượng kia chiếu cố. Một đạo lại một đạo bạo phá thanh âm, không ngừng vang lên, trực tiếp đem những cung điện kia đánh thành bột phấn trạng thái. Gió thổi qua, liền trực tiếp tiêu tán ở thế gian, phản phất chưa hề xuất hiện qua giống như. Mặc dù Trần Bình có chuẩn bị, sớm tiết lực, đem cỗ lực lượng kia chuyển rời đến chỗ hắn, nhưng lúc này như cũng có chút chống đỡ không nổi. Trong miệng nước cà chua đột nhiên phun ra, thân ảnh không ngừng triệt thoái phía sau, cho đến triệt thoái phía sau 18 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cẩn thận quan sát không khó phát hiện, Trần Bình thủ bên trong Phiên Thiên Ấn, nó trên người hào quang cũng sớm đã triệt để ảm đạm xuống. Phiên Thiên Ấn bên trên rất nhiều thiên địa đạo văn, cũng tại lúc này tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, Phiên Thiên Ấn quanh thân càng là trải rộng lít nha lít nhít, tầm 10 đạo liên ngân. Hiển nhiên, tại vừa rồi trận kia trùng kích ở trong, cái này sát phạt chí bảo Phiên Thiên Ấn đã bị trọng thương. Trần Bình hít mắt, con người có rút nhanh, nhìn về phía Tần An Lan, ánh mắt đều mang mấy phần khó có thể tin. Đã thấy Tần An Lan như cũ một mặt phong khinh vân đạm, phản phất hết thảy tất cả đều tại đối phương trong khống chế, cũng không có bởi vì một chiêu đánh bại Trần Bình có bất kỳ dương dương đắc ý địa phương. Cái này sao có thể? Người trước mắt vì sao cường hãn như vậy? Quả thực là cường hãn không hợp thói thường. Trần Bình thủy chung không nguyện ý tiếp nhận bực này sự thật tàn khốc. Phải biết, Tần An Lan vừa rồi chỉ là tùy tiện sử xuất một đạo pháp thuật thần thông, mà Trần Bình không chỉ có tế ra Phiên Thiên Ấn cái này sát phạt chi bảo, càng là sử xuất mình tuyệt học mạnh nhất thứ nhất Phiên Thiên Ấn, đem Phiên Thiên Ấn pháp thuật thần thông cùng cái này sát phạt chi bảo dung hợp được, chỗ bạo phát đi ra cường đại uy lực, quả thực là kinh khủng như vậy tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, Trần Bình như cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại Tần An Lan tiến công. Cả hai ở giữa cao thấp, lập tức cũng có thể nhìn ra được. Ra thủ đoạn như thế, mới miễn cưỡng chặn lại Tần An Lan tiến công. Như thế sự thực máu me, Trần Bình làm sao có thể tiếp nhận? Hắn vạn lần không ngờ, mình thế mà gặp một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Xem ra, đối phương nhân kỷ, tựa hồ còn tại dưới mình, so với hắn Trần Bình nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng đối phương bạo phát đi ra lực lượng cường đại, để Trần Bình cho đến bây giờ, đều có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. đối phương không chỉ có tại pháp thuật thần thông, tại tu vi bên trên nghiền ép chính mình, thậm chí thân phận, khí chất cái này một khối cũng nắm gắt gao, hoàn toàn là toàn phương vị nghiền ép hắn Trần Bình. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tuy nói từ nhỏ Sơn Tôn rời đi, ở bên ngoài du đặng những thời giờ này, Trần Bình chưa từng có bất luận cái gì kiêu ngạo tự mãn địa phương, nhưng trong khoảng thời gian này, không biết đánh bại bao nhiêu cường giả, cho dù là những cái kia rất có danh vọng, ngay tại chỗ tiếng tăm lừng lẫy con cưng của trời, cũng là cái này đến cái khác, bị Trần Bình khinh thoải mái tùng đánh bại. Tại Trần Bình trước mặt, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực hoàn thủ. Hơn nữa còn là tại Trần Bình tận lực giữ lại dưới thực lực, dễ dàng hành hạ đến chết bọn hắn, đánh bại vô số con cưng của trời, đem những người kia xem như bàn đạp, cũng làm cho Trần Bình trong lòng tràn đầy tự phụ cảm xúc, thậm chí còn mang theo mấy phần kiêu ngạo tự mãn. Đương nhiên, Trần Bình hoàn toàn chính xác cũng có tự phụ cùng kiêu ngạo tự mãn tư bản. Bây giờ Trần Bình bất quá 30 tuổi, cũng đã là thần hoàng trung kỳ cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Tốc độ như vậy, đã treo lên đánh Bắc Minh đại lục tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Những cái được gọi là con cưng của trời, tại Trần Bình trước mặt, căn bản liền không đáng chú ý. Không chỉ có như thế, đây chỉ là Trần Bình biểu hiện ra cảnh giới thôi. Trần Bình trên thực tế sức chiến đấu, so với mình cảnh giới bây giờ mà nói, mạnh không phải một chút điểm. Phiên Thiên Ấn, một kiếm phong thiên. Cái này hai đạo cường đại pháp thuật thần thông một khi thi triển đi ra, gặp được ngang nhau cảnh giới tu sĩ, trên cơ bản là miểu sát phần, tuyệt đối không cần đến ra chiêu thứ hai. Không chỉ có là vô địch cùng cảnh giới tay, dù cho là gặp thần tôn cảnh giới tu sĩ, Trần Bình tự tin mình cũng có sức đánh một trận. Chỉ cần không gặp được thánh nhân cảnh giới tu sĩ, hắn hoàn toàn có thể tại thánh nhân cảnh giới phía dưới đứng ở bất bại chi địa. Thánh nhân cảnh giới vô địch thủ, thánh nhân phía trên một đội một. Tuy nói có chút cuồng vọng, khả Trần Bình đích thật là có được cuồng vọng tư bản. Chương 499, chạy trốn. Chuẩn đế cường giả xuất thủ. Chương 499, chạy trốn. Chuẩn đế cường giả xuất thủ. Trần Bình tin tưởng, những cái được gọi là con cưng của trời, trước mặt mình căn bản liền phát ra không ra quan mang. Hắn cùng những ngày kia chi tiêu tử ở giữa, trên lệnh cũng không phải là thực lực, chỉ là danh khí thôi. Trần Bình có đầy đủ cường đại thực lực, lại không có bất kỳ cái gì danh khí. Cho dù là tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, hắn đối Tần An Lan bản thân cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Kiêng kỵ chỉ là Tần An Lan thân phận địa vị, cùng đối phương sau lưng mang đến những cái kia quyền thế thôi. Về phần Tần An Lan thực lực, lúc trước Trần Bình cho rằng Tần An Lan bất quá chừng 20 tuổi, dù cho là Bắc Minh đại lục lợi hại nhất thiên tiêu, hiền hách nhất tồn tại, hòa tiễn cùng một con tay, liền có thể thoải mái mà đem đối phương bóp nát. Nhưng bây giờ mới phát hiện, trước mắt một mực bị mình xem thường Tần An Lan, thực lực của đối phương thế mà hơn mình xa. Bực này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để Trần Bình làm sao có thể tiếp thu được, bực này sự thực máu me. Cũng may Trần Bình, cũng coi như được là đạo tâm kiên nghị người. Mặc dù vô duyên vô cớ, lọt vào như thế đột nhiên xuất hiện đả kích, đích thật là để hắn bất ngờ. Cũng không có bị bực này đả kích cho triệt để đánh ngã. Hắn phi thường rõ ràng, dưới mắt không phải so đo những ngày thời điểm. Đối với Trần Bình mà nói, điểm trọng yếu nhất, liền là nhanh chóng thoát thân. Chỉ có bảo trụ mạng nhỏ, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Sự tình phía sau, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi mưu đồ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nói chính là như thế. Cách mặt đất diễm hỏa cờ, Trần Bình bất do nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hắn quanh thân không khỏi nhiều hơn 16 mai cờ xí. 16 mai cờ xí đều tỏa ra một cỗ cực kỳ bàng bạc liệt diễm, ánh lửa ngút trời, giống như 16 đạo hỏa trụ bình thường. Mỗi lần đầu cờ xí phía trên đều có một đầu hỏa long xoay quanh, dương nhanh múa đuốc, cực kỳ khủng bố. Từ cách mặt đất liệt hỏa cờ bố trí mà thành cách mặt đất liệt hỏa đại trận, mỗi một đạo cờ xí bên trên phát ra tam muội chân hỏa. Mặc dù pháp lực lại cao lớn lên tu sĩ, tại đối mặt cách mặt đất liệt hỏa chèn ép phía dưới, đều có thể bị tươi sống nướng chết. Sát phạt chí bảo. 16 mai cờ xí toàn bộ đều là sát phạt chí bảo. Đây chính là 16 kiện sát phạt chí bảo. Như thế đông đảo sát phạt chí bảo, cũng thấy đám người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt Trần Bình, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Sau lưng của hắn đến tột cùng có được như thế nào nghịch thiên thế lực? Nghịch thiên? Đích thật là nghịch thiên không duyên cớ. Vô cớ có thể xuất ra như thế đông đảo sát phạt chí bảo. Dù cho là những cái kia siêu nhiên thế lực thiếu chủ, chỉ sợ đều khó có khả năng có được nhiều như vậy sát phạt chí bảo. Giờ này khắc này, lần nữa đối mặt Trần Bình thời điểm, Liêu Phủ Vân trong lòng đã không có bất luận cái gì một chút xíu phức tạp cảm xúc, có chỉ là dứt khoát kiên quyết, thậm chí tràn đầy sắc cơ. Có thể bồi dưỡng được Trần Bình như thế ưu tú, như thế nghịch thiên tồn tại, thậm chí tùy tiện liền có thể xuất ra một đống lớn sát phạt chí bảo. Nó phía sau thực lực tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, thậm chí đã vượt ra khỏi một ít siêu đốt thế lực. Mà Trần Bình đối với chỗ kia thế lực vẫn luôn là ấp úng, căn bản liền không chịu nói rõ đến tột cùng là cỡ nào thế lực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, loại kia thế lực tuyệt đối là giấu ở chỗ tối, không thể thấy hết tồn tại. Hoặc là liền là một ít đỉnh cấp ma đạo thế lực, cũng hoặc là cùng trời viêm đế nước thế lực đối nghịch. Chỉ có như vậy, mới không dám tại trước mặt mọi người giảng thuật đi ra. Nếu như bọn hắn thuộc châu liếu ra, thật nhận đồng cùng Trần Bình cửa hôn sự này. Một khi để cho người ta biết được Trần Bình thế lực sau lưng, chỉ sợ sẽ thay bay vạ gió. Để thuộc châu liếu ra, vô duyên vô cớ bị thai hoảng ngập đầu. Không sai, thuộc châu liếu ra đích thật là có không ít tư tâm, cũng có được cường đại dạ tâm. Toàn tâm toàn ý muốn ôm bên trên Tần thị nhất tộc, chỗ này thế lực lớn siêu cấp đuổi, muốn đem Tần thị nhất tộc khi bọn hắn chỗ dựa. Nhưng cũng không đại biểu cho Thục Châu Liễu gia muốn quấn vào những cái kia siêu nhiên thế lực ở giữa chiến tranh, trở thành những cái kia thành siêu nhiên thế lực đầy tớ. Liễu phủ Vân Phi thường rõ ràng, Thục Châu Liễu gia vốn có giá trị cùng lực lượng. một khi thật quấn vào đến những cái kia thế lực lớn siêu cấp ở giữa đấu tranh, sớm muộn đều sẽ trở thành những cái kia thế lực lớn siêu cấp đấu tranh ở trong vật hy sinh, vô duyên vô cớ bị hy sinh rơi. Viêm Minh, nơi đây không thể ở lâu, mau chóng rời đi. Trần Bình thần sắc đều có một chút điên cuồng, đem hết toàn lực thôi động tự thân lực lượng, đem 16 mai cách mặt đất liệt hỏa cờ lực lượng thôi phát đến cực hạn, lửa cháy ngập trời, đằng không mà lên, cuốn tới. Toàn bộ hư không đều trải rộng màu đỏ thắm. Thục Châu liễu già trong phương viên vạn dặm đều bị cỗ này huyết hồng sắc chỗ phủ lên ở mấy vạn dặm hư không, cứ như vậy vô duyên vô cớ bị nhen lửa. Cách mặt đất liệt hỏa cờ hình thành cường đại hỏa diễm tường, cũng đem Trần Bình cùng Tần An Lan hai người triệt để ngăn cách ra. Tại làm xong đây hết thể về sau, Trần Bình thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa bỏ chạy. Hiển nhiên là muốn lưu lại cách mặt đất liệt hỏa cờ, bực này sát phạt chí bảo. Vây côn Tần An Lan vì chạy trốn, thế mà cách ngay cả cách mặt đất liệt hỏa cờ dạng này sát phạt chí bảo, nói bỏ qua liền bỏ qua. Bị Trần Bình như thế một la lên, cũng làm cho Viêm Thiên chậm rãi từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Hắn cắn răng cũng không dám chậm trễ, thân hình nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy, đuổi kịp Trần Bình bộ pháp. Tuy nói ấn Viêm Thiên trong lòng lúc này còn tại lo âu Viêm Dương Môn, không biết Viêm Dương Môn tiếp xuống gặp phải lấy như thế nào thế cục, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, trước mắt một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử đã đối bọn hắn huynh đệ hai người sinh ra sắc cơ, nhất định phải giết chết bọn hắn không thể. Lúc này lưu lại nữa, ngoại trừ vứt xuống hai cỗ thi thể tay bên ngoài, bọn hắn căn bản liền không làm được bất cứ chuyện gì. Đối với Tần An Lan loại này đỉnh cấp quyền quý mà nói, vô luận là Trần Bình hay là hắn Viêm Thiên, cũng chỉ là một con run rế, một thứ từ tùy thời tùy chỗ đều có thể bị giẫm chết sâu kiến bình thường. Những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, đối với dạng này sự tình, căn bản liền sẽ không có chút lưu ý, chính như cùng những đại nhân vật kia suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Tùy tiện giẫm chết một con run rế, bọn hắn lại bởi vì sâu kiến tử vong sinh, sinh bất kỳ tâm tình chập chờn sao? Hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Ngay tại Trần Bình hai người dự định chạy trốn thời điểm, một đạo cực kỳ khủng bố lại khí tức cổ xưa phóng lên tận trời. Ở vào Tần An Lan sau lưng lôi đỉnh trên chiến hạm, một cái màu đen cự thủ cứ như vậy xuyên qua hư không, nhanh chóng vô xuống đi. Con này màu đen cự thủ thi triển triển khai, tất cả quang mang toàn bộ đều bị nó bao phủ lại, che khuất bầu trời, giống như tận thế đến bình thường. Quanh thân lưu quang lấp lóe, khí tức cực kỳ khủng bố. Màu đen cự thủ phía dưới còn kèm theo một đạo lại một đạo sấm sét vang dội, vô số pháp thuật thần thông toàn bộ tụ tập ở đây, nhanh chóng hướng phía Trần Bình vị trí chấn áp xuống dưới chuẩn đế cường giả. Lại là chuẩn đế cường giả xuất thủ, chuẩn bị triệt để diệt sát Trần Bình cùng Viêm Thiên hai người. Chương 500, bất lực, biệt khuất. Chương 500, bất lực, biệt khuất. Vì đối phó Trần Bình, thế mà xuất động chuẩn đế cảnh giới cường giả, đơn giản liền là người thiên. Đây là không giết Trần Bình, thế không bỏ qua kiệt tác. Tần An Lan cứ như vậy đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Chuẩn đế cường giả xuất thủ, tự nhiên là xuất từ Tần An Lan thủ bút. Ngay tại Trần Bình tế ra cách mặt đất liệt hỏa cờ, dự định chạy trốn đồng thời, Tần An Lan liền đã truyền âm, để cho mình người hộ đạo, vị kia sở thị nhất tộc chuẩn đế cường giả xuất thủ, trực tiếp đem Trần Bình triệt để trấn áp xuống dưới. Khí vận chi tử đều là nhân vật cực kỳ người thiên, bọn hắn có được tuyệt sử chạy trốn, ngược gió lật bàn bản lĩnh. Bởi vậy đối đại những cái kia khí vận chi tử, biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp trấn áp. Cái gì mèo vờn chuột, lột lông dê, loại này trẻ con mới chơi mánh, Tần An Lan mới khinh thường đi làm. Có thể làm cho chuẩn đế cường giả tự mình xuất thủ, đi trấn áp Trần Bình, cũng coi là cho đủ Trần Bình nhan diện. Đáng tiếc, Trần Bình đối với dạng này mặt mũi cũng không cảm thấy hứng thú, tựa hồ cũng không có ý định mua Tần An Lan sổ sách. Nhưng cái này có một số việc, không phải đối phương không nguyện ý, liền có thể tránh khỏi. Tựa như hiện tại bình thường, Trần Bình cho rằng nó có đầy đủ nhiều át chủ bài, có thể chạy trốn. Thật tình không biết trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ át chủ bài, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều là tốn công vô ích. Chuẩn đế cường giả xuất thủ, uy lực của nó tự nhiên là kinh khủng như vậy tồn tại. Một con kia màu đen cự thủ trấn áp phía dưới, lớn như vậy liêu ra chi địa, căn bản liền không thể thừa nhận ở cường đại như vậy uy áp. Tại cỗ lực lượng này tàn phá phía dưới, liêu ra vô số cung điện, rất nhiều lầu cát, toàn bộ đều ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt, liền bị cỗ lực lượng này ép thành phế tích. Thậm chí không ít liêu ra tộc người cũng vô pháp tiếp nhận loại kia cường đại uy áp, từng cái nằm rạp trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ngang, đã bản thân bị trọng thương. Nương theo lấy chuẩn đế cường giả xuất thủ, Trần Bình mãn mặt một bức, càng nhiều vẫn là tuyệt vọng. Hắn vạn lần không ngờ, Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử, vì đối phó mình, thế mà để chuẩn đế cảnh giới cường giả đều tự mình xuất thủ. Phải biết, hắn Trần Bình hiện tại cũng chỉ là thần hoàng cảnh giới tu sĩ thôi, khoảng cách chuẩn đế cảnh giới còn kém cách xa và dặm, còn có ba cái khó mà vượt qua hừng câu. Tại những cái kia chuẩn đế cường giả trong mắt, hắn Trần Bình chỉ là sâu kiến ở trong sâu kiến, một cái không có ý nghĩa đại nhân mà thôi. Nhưng đúng là hắn Trần Bình loại này sâu kiến đồng dạng tồn tại, như cũng để chuẩn đế cảnh giới cường giả không chút do dự xuất thủ. Giờ này khắc này, Trần Bình trong lòng không khỏi phát ra từng đợt gầm thét thanh âm, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Nếu không phải hiện tại không đúng lúc, hắn thật nghĩ ở trước mặt chất vấn Tần An Lan một phiên. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không, hơn nữa còn là bệnh tâm thần cái chủng loại kia. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Tần An Lan có thể nói là ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Nhìn thấy Tần An Lan chủ trì thời điểm, cử chỉ cũng là chung quy chung cũ, căn bản liền không có nửa điểm đắc tội Tần An Lan địa phương, càng không có lên bất kỳ xung đột. Nhưng Tần An Lan ngược lại tốt, gặp mặt đồng thời liền bắt đầu nhắm vào mình. Không chỉ có như thế, liền là bắt lấy Trần Bình không cách nào nói ra thân phận của mình lai lịch cái kia một điểm, liền đối Trần Bình làm loạn. Trên thực tế, Trần Bình cái này một chút xíu sự tình, thật đúng là không tính là chuyện gì. Cho dù là cũng không nói đến thân phận lai lịch của mình, chỉ là để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quặc. Bắc Minh đại lục truyền thừa đến nay, có không biết bao nhiêu ẩn thế không ra thế lực. Những thế lực này không nguyện ý cùng ngoại giới liên hệ, thậm chí không muốn nói ra lai lịch của bọn hắn. Đây cũng là tại chuyện không quá bình thường. Đông dạng người, khi biết loại tình huống này về sau, nhiều lắm thì mang theo vài phần hiếu kỳ. Cũng không khả năng giống Tần An Lan như vậy, không buông tha, chết cắn điểm này không thả. Trên đường đi, Trần Bình cũng đã gặp qua vô số người. Cho dù là những cái kia thân phận hiển hách người, cũng thấy không biết bao nhiêu. Những người này căn bản liền không có. Nửa điểm đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Liền giống với Trần Bình hảo hữu Viêm Thiên. Đối phương lúc trước cũng tò mò, Trần Bình đến tột cùng đến từ nơi nào, đến tột cùng là cái nào lao yêu quái dạy đi ra đồ đệ. Khả Trần Bình cũng không hề hoàn toàn giảng thuật đi ra, Viêm Thiên cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có làm quá nhiều hỏi thăm. Như cũng đem Trần Bình xem như chi kỷ của mình hảo hữu. Cho dù tại vừa rồi, Tần An Lan nhắm vào mình thời điểm, Viêm Thiên cũng đứng ra, vì hắn Trần Bình giải thích. Dù sao ai trong lòng đều ẩn giấu đi một chút bí mật nhỏ. Đừng nói là đối ngươi người ngoài này, cho dù là đối người thân cận nhất, cũng sẽ có điều giữ lại. Nhưng Tần An Lan phảng phất liền là bắt lấy Trần Bình điểm này không thả. Không chỉ có muốn mạnh mẽ bức bách Trần Bình, thậm chí còn dự định muốn tính mạng của hắn. Giờ này khắc này bạn, theo vị kia chuẩn đế cảnh giới cường giả xuất thủ, đã hoàn toàn đem Trần Bình dồn đến biên giới tử vong. Tại chuẩn đế cường giả trước mặt, căn bản liền không cho Trần Bình bất kỳ cơ hội nào. Phảng phất Trần Bình cùng Tần An Lan, kiếp trước liền có thâm cừu đại hận. Kiếp này vừa thấy mặt, đối phương liền gắt gao cắn mình, không giết hắn Trần Bình, thế không bỏ qua. Trần Bình nội tâm tràn đầy một cỗ biệt khuất cảm giác, một cỗ cảm giác bất lực, thậm chí còn mang theo có chút ủy khuất, hai bay vạ gió. Tại gặp được Tần An Lan về sau, vô duyên vô cớ gặp như thế hai bay vạ gió, hắn hiện tại cuối cùng là đã nhìn ra, mình cùng Tần An Lan tuyệt đối tồn tại một loại nào đó cừu hận, vẫn là sinh tử đại thù địch bình thường. Đối phương làm mưu đồ đã lâu, đối với mình sử xuất tất sát nhất kích, nếu không, không có khả năng nhìn thấy một người xa lạ liền đối nó kêu đánh tiêu giết. Nhưng mà chuẩn đế cường giả lực lượng thật sự là kinh khủng như vậy, cái kia cố cường đại bị áp, để Trần Bình ánh mắt bên trong đều tràn đầy một cỗ tuyệt vọng. Mặc dù cho đến bây giờ còn không có hiểu rõ Tần An Lan đến tột cùng bởi vì cỡ nào nguyên nhân muốn giết mình, nhưng nương theo lấy vị kia chuẩn đế cường giả xuất thủ, Trần Bình hoảng sợ phát hiện mình tất cả đường lui cũng sớm đã bị triệt để đoạn tuyệt. Nếu như chỉ là thần tôn cảnh giới tu sĩ xuất thủ, dù cho là thánh nhân cảnh giới tu sĩ xuất thủ, Trần Bình cũng có niềm tin tuyệt đối, tại những cường giả kia trước mặt toàn thân trở ra, dễ dàng lùi bước. Cho dù là gặp thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp cường giả, nương tựa theo Trần Bình rất nhiều át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nhưng trước mắt người không phải người khác, đây chính là chuẩn đế cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, cũng coi như được là chiến lực trần nhà tồn tại. Tại đối mặt loại này cường giả thời điểm, bất kỳ âm mưu quỷ kế, bất kỳ thủ đoạn gì, đều không có tác dụng quá lớn. Trần Bình hoàn toàn liền là hết biện pháp, triệt để không có cách nào. Dù là Trần Bình lại thế nào yêu nghiệt, át chủ bài lại nhiều, cũng vô pháp đền bù cảnh giới bên trên mang đến chênh lệch thật lớn. Với lại chuẩn đế cường giả xuất thủ, đều căn bản không cần đến xuất thủ. Chỉ dựa vào đối phương phát tán đi ra uy áp mạnh mẽ, cũng không phải là Trần Bình cùng Viêm Thiên hai người có thể ngăn cản. Chương 501, Miêu bà hiện thân, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 501, Miêu bà hiện thân, đại chiến hết sức căng thẳng. Tại chuẩn đế cường giả trước mặt, đối phương căn bản liền không cần đến xuất thủ. Chỉ dựa vào mượn cái kia cố cực kỳ bàng bạc lại uy thế kinh khủng, cũng đủ để chấn nhiếp Viêm Thiên cùng Trần Bình hai người, để hai người không có bất kỳ cái gì tính tình có thể nói. Nhưng mặc dù như thế, tại nguy cơ sinh tử trước mắt phía dưới, Trần Bình căn bản liền không có ngồi chờ chết ý nghĩ. Linh hư thánh thể, một đạo hét to thanh âm tại Trần Bình trong miệng phát ra. Trong chớp mắt công phu, lấy Trần Bình làm trung tâm, trung quanh hơn 10 dặm hư không, phản phất cũng sớm đã cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Mà Trần Bình thì là cùng hư không cho làm một thể, triệt để trốn vào giữa hư không. Không chỉ có như thế, liền ngay cả vừa rồi đều lộ ra có mấy phần bảng hoàng bất an Viêm Thiên, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có thân hình ở trước mặt bọn họ biến mất, liền ngay cả khí tức cũng triệt để tan thành mây khói. Phản phất đã cùng thiên địa triệt để hòa làm một thể. Nương theo lấy cái kia to lớn bàn tay màu đen, nhanh chóng chấn áp xuống. Như là tận thế, lực lượng cường đại, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trung quanh hư không, toàn bộ đều nổ tung ra. Mà Trần Bình vừa rồi sở đãi địa phương, cái kia một phiến khu vực, vẫn như cũng là một mảnh trống rỗng. Tại lọt vào cái kia cố cường đại uy áp chấn nhiếp về sau, đã triệt để rách nát không chịu nổi. Nhưng thủy chung đều không có phát hiện Viêm Thiên cùng Trần Bình tung tích. Tần An Lan đem hết thảy tất cả thu hết vào mắt, không khỏi hít mắt. Đây cũng là linh hư thánh thể chỗ kinh khủng. Linh hư thánh thể chính là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Bởi vì xuất hiện xác suất cực ít, phản phất chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có một vị có được linh hư thánh thể đại năng tồn tại. Bởi vậy đám người đối với linh hư thánh thể diệu dụng cũng từ từ quên đi. Linh hư thánh thể ngoại trừ có thể phụ trợ tu luyện, rất nhiều có lợi điều kiện bên ngoài. Lớn nhất một điểm, liên lạc có thể cùng toàn bộ hư không hòa làm một thể, cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Nói cách khác, linh hư thánh thể kỳ thực chính là một loại bảo mệnh đánh lén thể chất. Thử nghĩ một cái, cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, sẽ không tỏa ra bất kỳ khí tức. Dù cho là cảnh giới mạnh hơn chính mình bên trên gấp 10 lần, gấp 100 lần người, cũng đừng hòng phát hiện mình tồn tại. Loại thể chất này hoàn toàn có thể trợ giúp hắn tránh né các loại truy sát, thậm chí có thể làm cho hắn hoàn thành một hệ liệt ám sát. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nhưng mà giờ này khắc này, Trần Bình sắc mặt đều mang mấy phần điên cuồng. Tấm kia nguyên bản tinh xảo gương mặt cũng sớm đã vặn vẹo biến hình, trở nên dị thường dữ tợn. Linh hư thánh thể đích thật là cường đại, có thể cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, tránh cho bị ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng hắn đối mặt địch nhân không phải người khác, chính là trong truyền thuyết chuẩn đế cấp đường cường giả, làm Bắc Minh đại lục chiến lược trần nhà. Chuẩn đế cấp đường cường giả chỗ thả ra uy áp mạnh mẽ, như thế nào tu sĩ bình thường có thể ngăn cản? Mặc dù Trần Bình có được linh hư thánh thể, tại cái kia cố cường đại áp bách phía dưới, lúc này đều có chút khó mà duy trì. Đáng chết, không nghĩ tới chuẩn đế cường giả thực lực đã vượt quá tưởng tượng của ta. Trần Bình miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, thần sắc đã gần như điên cuồng. Không ngừng thôi động linh hư thân thể, cũng sớm đã đem linh hư thánh thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Nhưng tại đối mặt chuẩn đế cường giả cái kia cố bàng bạc như vậy, mênh mông như biển uy áp, như cũng khó mà chống đỡ được, lại càng không cần phải nói. Lúc này Trần Bình còn mang theo một cái vướng víu viêm thiên. Nếu là Trần Bình một người, miễn cưỡng còn có thể duy trì một hai. Mang nữa viêm thiên, muốn ngăn cản chuẩn đế cường giả uy áp, hiển nhiên là có chút khó khăn. Lúc này chỉ có từ bỏ viêm thiên, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng nếu là để hắn bảo đảm vì bảo mệnh, cứ như vậy từ bỏ rơi viêm thiên, Trần Bình tuyệt đối khó mà làm đến điểm này. Viêm thiên có thể nói là Trần Bình tại trên thế giới, bằng hữu tốt nhất, là chi kỷ của hắn hảo hữu. Thậm chí vừa rồi vì mình đứng ra, cho dù là đắc tội trước mắt vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, cũng ở đây không tiếc. Cũng chính bởi vì Viêm Thiên trượng nghĩa nói thẳng, mới có thể chọc giận Tần An Lan, làm hại Viêm Thiên chỗ Viêm Dương môn đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Như lúc này vì giữ được tính mạng, để cho mình từ bỏ chi kỷ của mình hảo hữu, cứ như vậy sống tạm xuống dưới, còn không bằng đường đường chân chính đại chiến, cái chết chi. Hắn tình nguyện chết, cũng tuyệt đối sẽ không bán rẻ bằng hữu. Loại này hai mặt, bán bạn cầu vinh sự tình, tuyệt đối không phải Trần Bình làm người tính cách. Ngay tại lúc sống chết trước mắt, ngay tại Trần Bình khó mà chống đỡ được đồng thời, một đạo ha ha cười to thanh âm, lại tại nơi không xa truyền đến. Vang trời chật địa, lệnh hiện trường tất cả mọi người vì đó run sợ. Đường đường Tần thị nhất tộc người, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ ước hiếp nhỏ yếu, lấy mạnh hiếp yếu, đối hậu sinh vãn bối xuất thủ sao? Nương theo lấy đạo thanh âm này đến, gió nổi mây phun, vô số thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụ tập lại. Một cái màu đen cự thủ trực tiếp xuyên phá hư không, hướng phía hư không bên trên hung hăng vỗ xuống đi. Một trường này phía dưới, phản phất có thể làm cả thương khung vì thế mà chấn động, lệnh thế gian vạn vật vì đó thần phục. Một trường lực lượng hung hăng đối mặt. Vừa rồi tên kia Tần thị nhất tộc cường giả, ầm ầm, ầm ầm. Hai đại lực lượng cường đại cứ như vậy đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng nhanh chóng dung hợp, nổ tung ra. Vừa rồi cái kia hai cái cự trường cũng tại va chạm ở trong triệt để tan thành mây khói. Nhưng mà hai cỗ sóng xung kích cũng không ngừng va đập vào bốn phía hư không. Cơ hồ đã đem lớn như vậy thuộc châu liễu ra, toàn bộ nổ tung ra. Phương viên mấy vạn dặm hư không đều bị khó khăn chắc trở, bị trùng kích. Phiên tiên ấn. Đây mới thật sự là phiên tiên ấn. Lôi đỉnh trên chiến hạm, một đạo giản mua lại hùng hậu hư lạnh thanh âm truyền đến. Tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ thấy giữa hư không hai bóng người cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người tới chính là một nam một nữ. Nam tử uy vũ hùng tráng, dáng người cao gầy, ánh mắt bên trong tỏa ra một vòng không che giấu chút nào tinh quang. Nữ tử mặc một thân quần áo màu đen, khăn đen che mặt, khí tức lại là cực kỳ cường đại. Trước mắt hai người không phải người khác, chính là nhị đại gia cùng Miêu bà bà. Miêu bà bà thần sắc băng lãnh, nhanh chóng vung vẩy tay đến. Một cỗ bàng bạc hắc ám chi khí hiện ra đến, lập tức đem Viêm Thiên cùng Tần Viễn Trinh hai người quét sạch ra. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, đem hai người dẫn tới bên cạnh của mình. Mắt thấy Trần Bình mặc dù thụ không ít thương, nhưng cuối cùng là bảo vệ một cái mạng, cũng không có đả thương vừa đến căn bản, cũng làm cho Miêu bà bà rốt cục thở dài một hơi. Cùng ngay đồng thời, hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền đã đi tới Tần An Lan sau lưng. Ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Trần Bình cùng nhị đại gia mấy người. Trước mắt hai người không phải người khác, chính là Tần An Lan hai vị người hộ đạo. Tần thị nhất tộc cường giả, cũng là hai vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp đại năng. Bốn vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả trợn mắt tròn xoe, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 502, thân phận bạo lộ chương 502, thân phận bạo lộ chỉ là không có nghĩ đến, ngày bình thường chim không kèm bị, rách nát không chịu nổi Thục Châu. Trong nháy mắt, liền đã tụ tập bốn vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp đại năng. Thục Châu người của Liễu gia thấy cảnh này, toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chuẩn đế cấp cái khác cường giả, cũng không phải là một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, lập tức thế mà toát ra bốn vị chuẩn đế cường giả. Trần Bình cũng không nghĩ ra, sự tình thế mà lại chuyển biến thành như thế, đã biến thành như vậy dương cùng bạc kiếm. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có vượt quá Trần Bình tưởng tượng, thế cục hôm nay đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tại Thục Châu người của Liễu gia xem ra, Trần Bình đích thật là thiên tư chắc tuyệt, có thể nói là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Nhưng cho dù Trần Bình lại thế nào phát sáng, tại Tân An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử trước mặt cũng sẽ ảm đạm vô quang. Như là sâu kiến bình thường, có thể bị một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử nhẹ nhõm trấn áp. Từ Tân An Lan xuất thủ đối phó Trần Bình một khắc này bắt đầu, Trần Bình kết cục cũng sớm đã nhất định, căn bản liền không có bất luận cái gì sửa đổi khả năng. Chỉ là làm tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là Trần Bình phía sau, thế mà lại có chuẩn đế cảnh giới cường giả. Tại Trần Bình gặp được nguy hiểm thời điểm, thế mà lại có chuẩn đế cường giả xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Trần Bình. Không chỉ có như thế, nghĩ cách cứu viện Trần Bình cũng không phải là một vị chuẩn đế cường giả, lập tức liền toát ra hai vị chuẩn đế cường giả đứng ở Trần Bình bên này. Thêm nữa Tần An Lan mang đến ba vị chuẩn đế cảnh giới cường giả. Nho nhỏ Thục Châu, trong nháy mắt liền đã toát ra 5 vị chuẩn đế cảnh giới cường giả. Mặc dù lúc trước một vị chuẩn đế cường giả đã bị Tần An Lan phái đi hủy diệt Viêm Dương môn, nhưng xuất hiện tại Thục Châu Liếu gia như cũ có 4 vị chuẩn đế cảnh giới cường giả. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhị đại gia cùng Miêu bà, Trần Bình Chỉnh cá nhân đều có chút trợn tròn mắt. Nếu là không có hai người xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn Trần Bình mạng nhỏ khó đảm bảo, đầu này mạng nhỏ liền muốn báo hỏng ở chỗ này. Một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác nhanh chóng xông lên đầu, quét sạch toàn thân. Trần Bình bất do vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Nhị đại gia, Miêu bà, ngươi, các ngươi thế mà cũng tới. Đối với Trần Bình kiếp hậu quãng đời còn lại, trên mặt còn toát ra một chút kinh hỉ. Trước mắt nhị đại gia cùng Miêu bà hai người, lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào trước mắt hai vị tần thị nhất tộc chuẩn đế cường giả. Tuy nói hai người bọn họ đúng lúc xuất thủ, giải cứu ra Trần Bình, nhưng chàng nguy cơ này vừa mới bắt đầu, xa xa không đến lúc kết thúc. Giờ này khắc này, Tần An Lan bên cạnh hai tên mặc hoa phục, khí tức nội liễm, giống như tiên phong đạo cốt đồng dạng hai vị cường giả, cứ như vậy đứng chắc tay, biểu lộ bình thản, lặng lặng nhìn qua trước mắt nhị đại gia cùng Miêu bà. Tần Viễn Trinh vị này chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đại năng, đột nhiên cười ha hả nói, Âu Dương Chí Mộ, không nghĩ tới lại là ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi lão gia hỏa này thế mà còn chưa có chết, đích thật là vượt quá ngoài dự liệu của ta. Vừa mới giao thủ thời điểm, hắn cũng đã nhận ra phiên tiên ấn môn kia thần thông. Bây giờ thế mà thấy được phiên tiên ấn môn thần thông này chủ nhân, lập tức liền đã nhận ra. Người này không phải người khác, chính là Âu Dương Chí Mộ. Phong đô thành nhân vật số 2. Về phần nói Tần Viễn Trinh tại sao lại nhận biết trước mắt Âu Dương Chí Mộ. Nguyên nhân ngược lại là vô cùng đơn giản. Lúc trước Tần Chấn Tiên vị diệt trừ Phong đô thành, vĩnh viễn trừ hậu họa. Xuất lĩnh lấy đại quân, trung trung điệp điệp đối Phong đô thành triển khai công kích. Đương thời đã là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Tần Viễn Trinh cũng tham dự vào trận đại chiến này ở trong. Nương tựa theo thực lực của mình, chuyên môn tìm phân đều thành những cái kia thực lực nhỏ yếu tàn tu. Tùy tiện vừa ra tay, liền có mấy chục người, hơn trăm người chết tại Tần Viễn Trinh trong tay. Phong đô thành mấy chục vạn tán tu, chết tại Tần Viễn Trinh thủ hạ khoảng chừng mấy vạn người chi chúng. Có thể không chút khách khí nói, nếu như Tần Chấn Tiên là Phong đô thành tán tu, lớn nhất cựu địch. Cái kia trước mắt Tần Viễn Trinh, chính là tàn sát Phong đô thành tán tu đạo phủ, cũng là Phong đô thành tán tu thống hận nhất người thứ nhất. Mà Tần Viễn Trinh sở dĩ điên cuồng hơn tàn sát, đồng thời không chút kiêng kỵ tru sát. Những người kia chính là vì lấy mấy vạn người chi máu tươi, luyện thành cái gọi là Vạn Linh Huyết Châu. Đây là một viên cực kỳ khủng bố hạt châu. Dùng mấy vạn người máu tươi luyện chế ra đến, uy lực của nó so với phổ thông sát phạt chí bảo mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Mà Tần Viễn Trinh sở tác sở vi, đơn giản liền là so với cái kia người trong ma đạo. Còn có người trong ma đạo, hoàn toàn liền là một cái đồ tể. Làm sao ngay lúc đó Tần thị nhất tộc, làm có thể cùng Hiên Viên Đế tộc sánh vai tồn tại? Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là không thể địch nổi tồn tại. Mặc dù Tần Viễn Trinh làm ra chuyện như vậy, trở ngại Tần thị nhất tộc cường đại áp lực, căn bản liền không có người dám nhắc tới ra chuyện này. Bởi vì phàm là có người dám nói ra chuyện này, cũng sớm đã đầu một nơi thần một nẻo, trở thành Vạn Linh Huyết Châu bên trên quang vinh một tên. Còn nữa mà nói, bọn hắn nguyên bản là khử trừ rơi Phong đô thành những cái kia dương nghiệt, nguyên bản là vì đuổi tận giết tuyệt. Tần Viễn Trinh đang đuổi tận giết tuyệt đồng thời, làm nhiều một chút sự tình, tựa hồ cũng là dâu ria tồn tại. Bởi vậy, việc này cũng không có người nói cái gì. Chuyện này mặc dù bị người cho quên đi, nhưng trước mắt Tần Viễn Trinh, là tất cả Phong đô thành tán tu mãi mãi cũng không có khả năng quên mất, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi đại thù địch, có thể không chút khách khí nói, ngoại trừ Tần Chấn Tiên cái kia tặc tử bên ngoài, Phong đô thành người muốn nhất diệt trừ không ai qua được trước mắt Tần Viễn Trinh. Cựu nhân gặp mặt, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Vô luận là Âu Dương Chỉ Mộ vẫn là Miêu bà, cặp kia ánh mắt ở trong đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có sắc cơ. Ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Tần Viễn Trinh. Cỗ này cường đại sắc cơ, hận không thể đem Tần Viễn Trinh chặt thành thịt nát, chém thành muôn mảnh. Cái kia cố cừu hận cùng lửa giận, căn bản liền không cách nào che giấu. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, thế mà lại ở chỗ này đụng phải Tần Viễn Trinh. Đụng phải bọn hắn đời này lớn nhất cựu địch thứ nhất. Âu Dương Chỉ Mộ không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Tần Viễn Trinh, ngươi cái này giết người như ngoé đao phủ, ngươi cũng không có chết, hai chúng ta lao cốt đầu như thế nào lại bỏ được đi chết?" Ngươi yên tâm đi, không lấy mạng chó của ngươi, trước đó chúng ta sẽ sống thật khỏe. Nghe nói lời ấy, Tần Viễn Trinh mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lời nói này, nói Âu Dương Chỉ Mộ mặt đỏ tới mang tai, dị thường ngượng ngùng. Không sai, đối phương lời ấy cũng là hàng thật giá thật, cũng không có bất kỳ cái gì phô trương thanh thế ý tứ. Tại Tần Viễn Trinh trước mặt, Âu Dương Chỉ Mộ đích thật là được xưng tụng là tướng bên thua. Âu Dương Chỉ Mộ năm đó chính là Phong Đô thành tứ đại thành chủ thứ nhất, đồng thời tại tứ đại thành chủ ở trong bài danh thứ hai tồn tại. Nhưng cũng không đại biểu Âu Dương Chỉ Mộ thực lực có thể tại Phong Đô thành ở trong bài danh thứ hai. Lúc trước Âu Dương Chỉ Mộ thực lực cũng không phải là đặc biệt cao siêu, đã từng cùng Tần Viễn Trinh buộc phát qua một trận sinh tử đại chiến. Chương 503, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc chương 503, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc năm đó Âu Dương Chỉ Mộ, tuy nói là chuẩn đế cấp cái khác từng giả, Phong Đô thành tứ đại thành chủ thứ nhất, lại căn bản cũng không phải là Tần Viễn Trinh đối thủ, cùng Tần Viễn Trinh giữa chém giết, kém một chút liền mất bỏ cái mạng nhỏ của mình. Nếu không phải Phong Đô thành thành lớn chủ cứu viện đúng lúc, chỉ sợ Tần Viễn Trinh cũng sớm đã không tại nhân thế. Mộ phần bên trên cỏ đều dài ra 3 mét đến cao. Bây giờ bị người chuyện xưa nhắc lại, phản phất là bóc Âu Dương Chỉ Mộ vết sẹo bình thường, để Âu Dương Chỉ Mộ càng thống khổ bất an. Tần Viễn Trinh thì là một mặt lạnh nhạt, mà ánh mắt bên trong lại lóe ra mấy phần như ẩn như hiện sắc cơ, ngôn ngữ bình thản nói ra: "Lúc trước hủy diệt Phong Đô thành, mấy người các ngươi chó nhà có tang, trốn được vô tung vô ảnh, vốn cho là các ngươi bản thân bị trọng thương, đã chết ở đâu cái không biết tên trong góc. Không nghĩ tới, các ngươi những này tham sống sợ chết thế mà kéo dài hơi tàn, một mực trốn đến hiện tại, đích thật là vượt qua ngoài dự liệu của ta. Bất quá khẳng định là có người trong bóng tối trợ giúp các ngươi, nếu không, các ngươi không có khả năng còn sống đến hiện tại. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đã không quan trọng, đã các ngươi hai cái lao cốt đầu đã xuất hiện tại trước mặt của ta, như vậy Phong Đô Thành, cái khác Dương Nghiệt, một cái đều muốn chạy, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Phong Đô Thành. Nghe được mấy chữ này, để hiện trường không ít người, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, một mặt chân tay luống cuống, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt. Phong Đô Thành vẫn là mấy ngàn năm trước sự tình. Bởi vậy không ít tuổi trẻ bối phần người, đối với Phong Đô Thành, căn bản liền không có bất kỳ ấn tượng nào. Cũng không biết bọn hắn nói tới Phong Đô Thành, đến tột cùng là cỡ nào thế lực. Nhưng mà Thục Châu Liễu gia thế hệ trước cường giả, đang nghe Phong Đô Thành ba chữ này về sau, thần sắc đều có vẻ hơi kích động. Phản phất phủ bụi tại trong đầu nhiều năm chuyện cũ, từ từ nổi lên trong lòng. Làm chủ nhà họ Liễu Liêu Phủ Vân, lúc này cũng muốn được lên. Rốt cục biết được, Phong Đô Thành là bực nào thế lực. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn dần dần tái nhợt, theo bản năng lui về sau mấy bước. Hiển nhiên là có chút nghĩ mà sợ. Lần nữa đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân. Hắn vạn lần không ngờ, Trần Bình thế mà còn có khủng bố như thế, phức tạp như vậy bối cảnh. Chắc không được Trần Bình như thế người tiên. Trong tay lại có nhiều kiện sát phạt chí bảo. Nguyên lai hắn lại là Phong Đô Thành truyền nhân. Phong Đô Thành mặc dù nghịch thiên, làm Phong Đô Thành truyền nhân, Trần Bình tư chất cũng là nghịch thiên tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể tới địch nổi cũng là ít càng thêm ít. Nhưng lúc này Liễu Phủ Vân, ở sâu trong nội tâm, ngược lại nhiều hơn một chút may mắn. Còn tốt chính mình lúc trước cơ trí, cũng không có ném Trần Bình cùng mình nữ nhi Liễu Bạch cửa hôn sự này. Nếu không, bọn hắn thuộc Châu Liễu gia, chỉ sợ muốn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong. Phong Đô Thành lúc trước cường đại đến mức nào, Liễu Phủ Vân vẫn là vô cùng rõ ràng. Phong Đô Thành hết thảy có tứ đại thành chủ, toàn bộ đều là chuẩn đế cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị thánh chủ cấp bậc cường giả, cấp bậc thánh nhân cường giả càng là có được hơn 10 vị. Như thế một cỗ lực lượng đặt ở Thục Châu Liễu gia trước mặt. Thục Châu Liễu gia cho Phong Đô Thành sách giày cũng không xứng. Cũng chính bởi vì Phong Đô Thành thực lực quá mạnh, cây to đón gió, trêu chọc phải không thể trêu chọc địch nhân. Nếu như là đắc tội đồng dạng địch nhân, cái kia còn dễ nói. Cho dù đắc tội triều đình, lấy Phong Đô Thành thực lực, miễn cưỡng tự vệ tự nhiên cũng không có vấn đề. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên cùng Tần thị nhất tộc kết thù kết toán. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Một khi Thục Châu Liễu gia cùng Trần Bình kết thần, liền giống như là gián tiếp tính đắc tội Tần thị nhất tộc. Chỉ sợ Phong Đô Thành hôm nay, liền là bọn hắn Thục Châu Liễu gia ngày mai. Chờ đợi Thục Châu Liễu gia sẽ là chết không táng thân chi địa. Liền ngay cả Tần An Lan đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ đến, trước mắt Trần Bình, thế mà lại là Phong Đô Thành Dương Nghiệt. Làm Tần thị nhất tộc thiếu chủ, bây giờ một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, có quan hệ với Phong Đô Thành rất nhiều chuyện cũ, Tần An Lan vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Đó là một chỗ từ tán tu tạo dựng lên thế lực. Chỉ vì đắc tội phụ thân của mình, ngay lúc đó Tần thị nhất tộc trưởng, Trấn Quốc Thần Hầu Tần Chấn trước, bị Tần Chấn Tiên tự mình xuất lĩnh đại quân truy sát. Một phiên chém giết tiếp xuống, Phong Đô Thành bị triệt để hủy diệt. Phong Đô Thành lớn như vậy thế lực, cũng triệt để tan thành mây khói. Chỉ có Phong Đô Thành mấy tên thành viên, bỏ trốn mất dạng, trốn được vô tung vô ảnh. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người coi là năm đó một trận chiến, bọn hắn bản thân bị trọng thương. Dù cho là thoát đi, cũng là không còn sống lâu nữa. Đã như vậy, đã thấy được Trần Bình cùng trước mắt cái kia hai cái Phong Đô Thành dư nghiệt. Tần An Lan trong lòng lập tức liền có một cái kế hoạch. Đó chính là mượn nhờ Trần Bình lực lượng, tìm hiểu nguồn gốc, đem dấu ở chỗ tối Phong Đô Thành dư nghiệt toàn bộ tìm ra, sau đó một mẹ hút gọn, đem tất cả hai hoàng ẩm triệt để tiêu trừ sạch sẽ. Tuy nói quá khứ mấy ngàn năm thời gian, toàn bộ Bắc Minh đại lục đối với Phong Đô Thành, cơ hồ đã lãng quên không còn một mảnh, không ít người căn bản cũng không biết phương này thế lực tồn tại. Thậm chí không ít người đời trước đối với Phong Đô Thành cũng không có quá lớn ấn tượng. Nhưng chuyện này, Tần thị nhất tộc người cũng không hề hoàn toàn quên. Tần thị nhất tộc người làm việc luôn luôn đều ưa thích chảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút xíu thai hoàng ẩm. Cho dù là đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng sẽ không lưu lại. Tuy nói lúc trước một trận chiến đã triệt để hủy diệt Phong Đô Thành chủ lực, Phong Đô Thành tứ đại thành chủ đã có hai vị chiến tử, hai người khác người cũng bị thương nặng, những người còn lại trên cơ bản đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng như cũng có không ít cá lọt lưới, bỏ trốn mất dạng. Những năm này đến nay, Tần thị nhất tộc người cũng phái người âm thầm truy tra Phong Đô Thành dư nghiệt tung tích, nghĩ đến tìm tới những người kia chạm thảo trừ căn, đem tất cả hai hoàng ẩm bóp chết tại cái nôi ở trong. Tuy nói đi qua mấy ngàn năm, Tần thị nhất tộc điều tra cũng có nhất định thu hoạch, chu sát Phong Đô Thành không ít dư nghiệt. Nhưng Phong Đô Thành hai vị thành chủ, cùng lúc trước mấy vị thánh chủ cấp bậc cung phụng, nhưng thủy chung là hành quân lặng lẽ, không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu mánh khỏe. Tất cả mọi người không biết những người kia đến tột cùng đi nơi nào, cũng chưa từng nghĩ đến, thế mà lại ở chỗ này đụng phải Phong Đô Thành dư nghiệt. Nhất là trước mắt Âu Dương Chí Mộ, vẫn là Phong Đô Thành tứ đại thành chủ ở trong nhị thành chủ, có thể nói là Phong Đô Thành nhân vật số 2. Liền ngay cả bên cạnh Trần Bình cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn nhìn thấy cái gì làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là nhị đại gia cùng Miêu bà thế mà còn có như thế thân phận hiển hách. Bọn hắn những người này toàn bộ đều là trong truyền thuyết mấy ngàn năm trước bị hủy diệt Phong Đô Thành người. Trong truyền thuyết Phong Đô Thành cách mình gần như thế, hắn Trần Bình chính là Phong Đô Thành liền thế truyền nhân. Chương 504, vang danh thiên hạ Lăng Hiên tiên tử chương 504, vang danh thiên hạ Lăng Hiên tiên tử từ khi ra Tiểu Sơn thôn bên ngoài du lịch về sau, Trần Bình đoạn đường này chứng kiến hết thảy, cũng gặp phải không ít tán tu. Đã không có Phong Đô thành bang bọn hắn chỗ dựa, những tán tu kia tại đối mặt thế gia đại tộc, cũng chỉ có bị khi phụ phần. Bởi vậy không ít tán tu, còn tại hoài niệm lúc trước Phong Đô thành, hoài niệm có được đại gia đình thời gian tốt đẹp. Bởi vậy còn tại không ngừng mà nói ra, có quan hệ với Phong Đô thành sự tình. Trần Bình cũng là từ những tán tu kia trong miệng, đạt được một chút liên quan tới Phong Đô thành phong công bí nghiệp, cùng sát thái truyền kỳ. Trần Bình đương thời liền có một cái ý nghĩ, đã Phong Đô thành có thể làm cho tất cả tán tu đều có một cái sống yên vận, chỗ có thể bảo hộ những tán tu kia không nhận ức hiếp, không chịu đến thế gia đại tộc hãm hại. Mình sao không cũng đi kiến lập một cái Phong Đô thành, một cái từ tán tu tạo thành liên minh, để Phong Đô thành có thể khôi phục ngày xưa phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là làm Trần Bình tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn mặc dù có ý nghĩ này, mà bản thân hắn thì là Phong Đô thành truyền nhân. Trước mắt nhị đại gia cùng Miêu bà, toàn bộ đều là Phong Đô thành người. Giờ này khắc này, cũng làm cho Trần Bình rốt cục biết rõ một việc. Vì cái gì Tiểu Sơn thôn bên trong những lão nhân kia, đối với bọn hắn thân phận cũng không nguyện ý đề cập, đối với chuyện ngoại giới cũng không nguyện ý giảng thuật đi ra. Nguyên lai là bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, một khi tiết lộ, rất có thể cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Nghĩ tới đây, lại để cho Trần Bình trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hối hận. Nếu như không phải bởi vì chính mình bị Tân An Lan nhầm vào, dẫn đến hắn Trần Bình lâm vào nguy hiểm ở trong, vẫn giấu kín thân hình ẩn nấp mình nhị đại gia cùng Miêu bà, cũng sẽ không ở thời điểm này lựa chọn hiện thân nơi đây, cũng sẽ không bạo lộ thân phận của bọn hắn. Bởi vì nhị đại gia cùng Miêu bà bạo lộ, sẽ dẫn đến Tiểu Sơn thôn ở trong rất nhiều lao nhân, toàn bộ đều lâm vào nguy cơ ở trong. Nghĩ tới những thứ này, Trần Bình bất do nghiêng đầu đi, dùng cặp kia tràn ngập phẫn hận, tràn ngập sát cơ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Tần An Lan. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều là Tần An Lan làm ra. Trước mắt vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, mới là kẻ cầm đầu chỗ. Tần An Lan tự nhiên cũng phát giác được, Trần Bình chính đang ngó chừng mình, thậm chí còn phát giác được tâm tư của đối phương biến hóa, cũng không khỏi nghiêng đầu đi, hướng phía Trần Bình vị trí nhìn qua khứ. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, rất có một loại sao hỏa đụng phải trái đất cảm giác, phản phất là tại cây kim so với cọ dâu, đối chọi gay gắt. Không, cũng không phải là như thế. Tần An Lan như cũng một mặt bình thản, khoe miệng nhọn còn mang theo mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Thuận Trần Bình ánh mắt, ngược lại hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Phản phất hắn Tần An Lan là vô tội. Tại đối đại Trần Bình vấn đề bên trên, như cũng vô cùng hữu hảo. Hết thảy tất cả đều là không chú ý ở giữa phát sinh. Mặc dù Trần Bình đạo tâm kiên cố, không bị ngoại giới chỗ chuyển gì, giờ này khắc này, cũng bởi vì Trần Bình loại kia thân mật ánh mắt, bị nó triệt để chọc giận. Một cỗ lửa giận vô hình từ trong lòng của hắn sinh ra, trực trùng bất tiêu, cũng sớm đã quét sạch toàn thân. Đúng tại lúc này, Tần An Lan thì là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm, đầu đội khăn lụa Miêu bà. Trên khóe miệng cái kia cố tiểu dung càng rõ ràng, luôn ngữ bình thản nói ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là trong truyền thuyết Miêu Lăng Hiên a. Cũng sớm đã nghe nói qua, mấy ngàn năm trước vị kia danh chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục linh hiên thiết tử, đương thời không biết mê đảo bao nhiêu người, có thể nói là bao nhiêu tu sĩ cảm nhận ở trong bạch nguyệt quang. Chỉ là không có nghĩ đến, thời gian qua đi mấy ngàn năm thời gian, bây giờ thế mà trở nên như vậy người không ra người, quỷ không quỷ, làm cho người căm ghét ta. Nghe nói lời ấy, Miêu Lăng Hiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong sắc cơ càng thêm lăng lệ. Liền ngay cả gương mặt kia gò má cũng sớm đã vặn vẹo biến hình. Nếu như đã bị ngươi nhận ra, lão bà tử cũng không có gì tốt trang. Đang lúc nói chuyện đồng thời, Miêu Lăng Hiên trực tiếp đem trên mặt khăn lụa giật xuống đến, đập vào mi mắt thì là một cái diện mục xấu xí, trải rộng dữ tợn, mặt mũi tràn đầy ma tử, làm cho người buồn nôn lao thái bà. Cái này cùng Tần An Lan vừa rồi nói danh chấn Bắc Minh đại lục đại mỹ nhân, hoàn toàn liền là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Một cái là để cho người ta phóng tầm mắt nhìn, liền không có nửa điểm thèm ăn. Một người khác, vẹn vẹn nghe đối phương tên tuổi, liền có thể phán đoán đi ra, người kia đến tột cùng đến cỡ nào đẹp như tiên nữ, đến cỡ nào mê người. Trên thực tế, lúc trước Miêu Lăng Hiên đích thật là khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là quốc sắc thiên hương, mê đảo không biết bao nhiêu sửa một chút sĩ, càng là không biết có bao nhiêu tu sĩ cam tâm tình nguyện say mê tại Miêu Lăng Hiên dưới gấu quần, nguyện ý vì Miêu Lăng Hiên sinh, nguyện ý vì Miêu Lăng Hiên chết. Chỉ tiếc, Miêu Lăng Hiên xuất thân tán tu, không có bất kỳ cái gì thế lực, chỉ là lẻ loi một mình cơ khổ không nơi nương tựa thôi. Cũng chính bởi vì Miêu Lăng Hiên dáng dấp quá mức xinh đẹp động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ kia cùng ngạo nhân dáng người, không chỉ có không có cho Miêu Lăng Hiên mang đến bất kỳ tiện lợi, ngược lại thường xuyên để Miêu Lăng Hiên lâm vào phiền phức ở trong, cho nàng mang đến không biết bao nhiêu phiền phức. Không ít con em thế gia đều ngấp nghé Miêu Lăng Hiên mỹ mạo, muốn đem nó xem như mình lô đỉnh, xem như bạn chơi, thậm chí không tiếc đối Miêu Lăng Hiên ra tay đánh nhau. Miêu Lăng Hiên tại ở trong đó cũng không biết bị bao nhiêu tra tấn, liền ngay cả tâm tính đều trở nên kinh khủng, trở nên lãnh huyết vô tình, đến cuối cùng biến thành một cái băng lãnh vô tình, tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngoé nữ ma đầu. Vì thế diệt trừ không biết bao nhiêu thế gia đại tộc tử đệ. Sau này phàm là gặp được ngấp nghé mình mỹ mạo, cũng khó khăn trốn Miêu Lăng Hiên độc thủ, nhao nhao bị Miêu Lăng Hiên diệt sát đi. Cũng chính vì vậy dẫn đến Miêu Lăng Hiên đắc tội vô số thế lực, thậm chí còn có đến vài lần đều bị những thế lực kia người giết đi. Cho đến Phong Đô thành kiến lập, Miêu Lăng Hiên chạy trốn tới Phong Đô thành, trở thành Phong Đô thành một tên cung phụ. Như thế cũng có thể đạt được Phong Đô thành che chở. Chỉ là làm tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngày xưa danh chấn Bắc Minh đại lục, lấy tư sắc nghe tiếng Miêu Lăng Hiên, thế mà lại ẩn nấp thân phận của mình, cứ như vậy lấy bừa bãi vô danh trạng thái, còn sống tại Tiểu Sơn thôn ở trong, ngẩn ngơ liền là mấy ngàn năm thời gian. Càng làm cho người ta không có nghĩ tới là, ngày xưa cái kia phong nhã hào hoa, quốc sát thiên hương, tư sát thượng giai, danh chấn Bắc Minh đại lục Lăng Hiên tiên tử, bây giờ trở nên như vậy xấu xí. Mặt mũi tràn đầy ma tử, mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Loại kia giữ tận bộ dáng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà Miêu Lăng Hiên sở dĩ lại biến thành cái bộ dáng này, hết thảy tất cả, toàn bộ đều muốn bái Tần thị nhất tộc ban tặng, bái Tần An Lan phụ thân ban tặng. Không sai. Chính như Tần An Lan nói tới như vậy, Miêu Lăng Hiên lúc trước đích thật là đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành. Không chỉ có như thế, Miêu Lăng Hiên lúc trước thực lực cao siêu. Bất quá mấy ngàn tuổi thời gian, liền đã đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Phóng nhãn Bắc Minh đại lục, cũng coi như được là một vị thiên tư chắc tuyệt tồn tại. Chương 505, giao thủ, bộ phát chương 505, giao thủ, bộ phát Miêu Lăng Hiên bất quá là một cái tán tu, không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh, không có bất kỳ cái gì thế lực chỗ dựa, càng là không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện chèo chống. Nhưng dù cho là dưới loại tình huống này, Miêu Lăng Hiên như cũng có thể thuận lợi đột phá thánh chủ cảnh giới. Tu luyện tới thánh chủ cảnh giới, cũng bất quá ngắn ngủi 7, 8000 năm thời gian thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Miêu Lăng Hiên thiên phú chi khủng bố, hoàn toàn là loại kia mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, thiên phú cực giai kỳ nữ. Nhưng hết thảy tất cả, toàn bộ đều là bởi vì Tần Chấn Tiên bản thân chi tư. Để Miêu Lăng Hiên nhân sinh đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ khi Tần An Lan phụ thân Tần Chấn Tiên, xuất lĩnh lấy một đám cường giả, tập kích Phong Đô thành, đem Phong Đô thành triệt để hủy diệt. Phong Đô thành mấy chục vạn tán tu, cũng bởi vậy chết tại Tần Chấn Tiên mang đến những người kia đồ đao phía dưới, chết oan chết uổng. Chỉ có Miêu Lăng Hiên các loại giải rác hơn 10 người, có thể đào thoát. Ngay lúc đó Miêu Lăng Hiên lúc này liền thể, vô luận như thế nào, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn để cho mình trở nên càng cường hắn hơn. Nhất định phải đi tìm lúc trước cựu địch, báo thù rửa hận. Vì tại trong thời gian ngắn, đột phá bản thân. Miêu Lăng Hiên lựa chọn một loại cực đoan cách làm. Tu hành một môn lúc trước vô ý lấy được Ma Tôn bí thuật. Ma Tôn bí thuật có thể làm cho người tại trong thời gian ngắn, tăng cao thực lực. Nhưng mà trả ra đại giới, lại là cực kỳ thê thảm đau đớn. Không chỉ có muốn tàn phá toàn bộ nhục thân, thậm chí tại Ma Tông công pháp gia chỉ phía dưới, Miêu Lăng Hiên tấm kia nguyên bản khuynh quốc khuynh thành, mê đảo chúng sinh gương mặt, lúc này đã trải rộng ma tử, trải rộng vết thương, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mới có bây giờ Miêu Lăng Hiên, theo dung mạo hủy hết về sau, Miêu Lăng Hiên cửu hận trong lòng, không chỉ có không có nửa điểm suy yếu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này cả người đầu bù cấu phát, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, coi là thật để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bên cạnh Trần Bình cũng cứ thế tại nguyên chỗ trên mặt, ngoại trừ chấn kinh, cũng chỉ còn lại có chấn kinh. Hắn bạn lần không ngờ, ngày bình thường cùng mình sớm chiều chung đụng Miêu bà, thế mà còn có như thế nghịch thiên bối cảnh. Ngày bình thường thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng Miêu bà. Tại năm đó thế mà còn là danh chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục kỳ nữ, thậm chí còn có Lăng Hiên tiên tử tiếng khen. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ cũng hiểu được, Miêu bà cho nên sẽ có bây giờ bộ dáng, đây hết thảy toàn bộ đều là trước mắt Tần An Lan tạo thành. Chuẩn xác mà nói, chính là Tần An Lan phía sau Tần thị nhất tộc tạo thành. Nếu không có Tần thị nhất tộc hủy diệt Phong Đô thành, làm hại Miêu bà mấy người không nhà để về, cũng không đến mức để bọn hắn biến thành bây giờ bộ dáng. Giờ này khắc này, vô luận Âu Dương Chỉ Mộ vẫn là Miêu Lăng Hiên, đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào trước mắt Tần Viễn Trinh, âm thầm nắm chặt nắm đấm, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn phi thường rõ ràng, dưới mắt không chỉ có không phải báo thù rửa hận thời điểm, thậm chí muốn toàn thân trở ra, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà trong đó phiền phức nhất không ai qua được trước mắt vị này Tần thị nhất tộc cường giả, chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn phi thường rõ ràng Tần Viễn Trinh chỗ lợi hại, nhất là Âu Dương Chỉ Mộ, đã sớm tại mấy ngàn năm trước cùng đối phương giao thủ qua. Ngay lúc đó Âu Dương Chỉ Mộ liền thua ở Tần Viễn Trinh trong tay, bị Tần Viễn Trinh đè xuống đất ma sát. Lúc này ở cùng đối phương giao thủ, Âu Dương Chỉ Mộ như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu nắm chắc. Mà dưới mắt, ngoại trừ Tần Viễn Trinh vị này chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả bên ngoài, đối phương bên cạnh như cũng còn có một vị chuẩn đế cường giả. Mặc dù Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai vị chuẩn đế cường giả gặp được Tần Viễn Trinh hai người, cũng không có chút nào phần thắng. Mà Tần Viễn Trinh cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người, ánh mắt bên trong không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Tuy nói mấy người bọn hắn toàn bộ đều là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả, nhưng Tần Viễn Trinh cũng sớm đã thành tựu chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, thực lực so với Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Đó là bởi vì Tần An Lan đạt được toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận. Tại Bắc Minh đại lục khí vận gia trì phía dưới, để Âu Dương Chỉ Mộ đối với thiên địa cảm ngộ đều có chỗ gia tăng, để hắn nguyên bản đỉnh chỉ trước mắt tu vi triệt để buông lỏng. Tại đoạn thời gian gần nhất, đã thành công đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục đều là chiến lực trần nhà. Ngoại trừ Tần thị nhất tộc hai vị đại đế cấp bậc cường giả, cũng chỉ có nửa bước đại đế cường giả có thể chống lại. Có thể không khách khí chút nào nói, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục có thể chiến thắng Trần Bình đã không ra hai bàn tay số lượng, thì càng không cần phải nói. Ngoại trừ Tần Viễn Trinh vị này chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, Tần An Lan bên cạnh còn có một vị khác Tần thị nhất tộc đỉnh cấp cường giả, chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới Tần Linh Mây. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người không, luận là đơn đả độc đấu, vẫn là cùng nhau tiến lên. Muốn ở trước mắt hai vị này chuẩn đế cảnh giới cường giả trước mặt, chiếm được nửa điểm tiện nghi, đều là người si nói ngọng. Giết. Không đợi Tần Viễn Trinh hai vị này chuẩn đế cấp cái khác cường giả có bất kỳ phản ứng, Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người lẫn nhau đều hiểu hai người tâm tư, cũng không có do dự chút nào, nhanh chóng xuất thủ, vượt lên trước hướng Tần Viễn Trinh phát động tiến công. Âu Dương Chỉ Mộ ánh mắt bên trong lóe ra mấy bôi khó mà nói nên lời tinh quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức trực trùng vân tiêu, chấn áp cả phiến thiên địa, phảng phất chung quanh hư không đều chịu không được cỗ này khí tức cường đại áp bách, căn bản liền không thể thừa nhận khổng lồ bị áp, liên miên không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Một cỗ quang mang nở rộ ra, vô cùng sáng chói. Tại cỗ này quang mang phía dưới, Âu Dương Chỉ Mộ trong tay cái kia đạo cơ hồ đã thực chất hóa ấn ký, còn tại không ngừng gia tăng, càng chi đại, như là một tòa thái sơn bình thường, nhanh chóng chấn áp xuống dưới. Trung quanh tất cả hư không, tại cái này một cỗ cường đại lực lượng chấn áp phía dưới, triệt để phá diệt ra, phản phất muốn đem hết thảy mọi người, toàn bộ đều chấn áp xuống dưới. Phiên Thiên Ấn, cái này mới là Phiên Thiên Ấn chân chính chỗ lợi hại. Đối với Trần Bình đánh tới Phiên Thiên Ấn, Âu Dương Chỉ Mộ vị này chuẩn đế cấp đừng cường giả chỗ đánh tới tất sát nhất kích, uy lực của nó cường hãn, nào chỉ là một giọt nửa điểm, đơn giản liền là kinh khủng như vậy, khó mà địch nổi tồn tại. Miêu Lăng Hiên khẽ miệng cũng phát ra một trận tiêu hành thanh âm, chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra một đạo sáng chói hỏa hồng sắc quang mang, cái kia cố hào quang màu đỏ rực trực trùng vân tiêu, trong đó lại bị một cố màu đen sẫm quang ảnh bao phủ, trở nên càng huyết hồng. Một thanh huyết hồng sắc bảo đao cứ như vậy hiện lên ở Miêu Lăng Hiên trong tay, nương theo lấy Miêu Lăng Hiên tu luyện ma tông công pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thanh này huyết hồng sắc bảo đao phảng phất tách ra hào quang sáng chói, bắn ra một cỗ tử vong uy hiếp. Đây cũng là Miêu Lăng Hiên chỗ kinh khủng. Tu luyện ma tông công pháp Miêu Lăng Hiên, hắn thực lực so với Âu Dương Chỉ Mộ mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Để Miêu Lăng Hiên cả người trở nên càng dữ tợn, càng kinh khủng. Chương 510, bắt sống Miêu Lăng Hiên, Liễu Gia bị hủy. Chương 510, bắt sống Miêu Lăng Hiên, Liễu Gia bị hủy. Phải biết, Miêu Lăng Hiên thế nhưng là một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Nếu như thật khai thác thần hồn tự bạo phương thức, chỉ sợ phương viên mấy trăm vạn dặm chi địa đều sẽ lọt vào tác động đến. Lấy Miêu Lăng Hiên làm trung tâm, phương viên vạn dặm chi địa đều sẽ hóa thành một mảnh hư vô, bị triệt để hủy diệt. Thật đến lúc kia đừng nói là Tần An Lan bọn người vị trí Liêu Châu Liêu gia cũng sẽ bị san thành bình địa. Thục Châu Liêu gia hết thảy mọi người, một cái cũng đừng nghĩ đào thoát, đều sẽ chết không táng thân. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đã chết sao? Một trận hừ lạnh thanh âm vang lên. Ngay tại Miêu Lăng Hiên dự định thần hồn tự bạo thời điểm, Tần Viễn Trinh lại đột nhiên nhanh chóng xuất thủ. Không biết lúc nào, đã xuất hiện tại Miêu Lăng Hiên bên cạnh. Đột nhiên một trưởng vô hướng Miêu Lăng Hiên phía sau lưng. Thời khắc này Miêu Lăng Hiên, tất cả tâm tư đều đặt ở thần hồn tự bạo bên trên, đã ngưng kết xuất xứ có pháp lực. Căn bản liền không có nghĩ đến, Tần Viễn Trinh thế mà lại ở thời điểm này xuất thủ đánh lén. Không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm, bị Tần Viễn Trinh một trưởng trực tiếp đánh tan rơi mất tất cả pháp lực. Cả người cứ như vậy từ giữa hư không ngã xuống, một mặt chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Mà làm xong đây hết thể về sau, Tần Viễn Trinh thì là ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua Miêu Lăng Hiên. Thiếu chủ dự định lưu ngươi một mạng, ngươi cũng đừng nghĩ nhẹ như vậy mà dễ nâng đi chết. Nếu là thiếu chủ muốn cho ngươi chết, cho dù ngươi muốn sống, cũng sẽ không có sống sót khả năng. Giờ này khắc này, Miêu Lăng Hiên trên mặt trải rộng tuyệt vọng, thậm chí còn mang theo vài phần bi ai. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là sắp xếp bên trên danh hào tồn tại. Nhưng mà năm đó, tại đối mặt Tần Chấn trước ác ma kia thời điểm, hắn căn bản liền không có bất kỳ kháng cự nào cùng năng lực phản kháng. Thậm chí, cùng đối phương giao thủ tư cách đều không có. Tại gặp được đối phương thời điểm, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cùng nó cùng mọi người chạy trốn tới chỗ kia không biết tên tiểu sơn thôn ở trong, kéo dài hơi tàn sống qua mấy ngàn năm thời gian. Nhưng hôm nay, tại đối mặt Tần An Lan vị này dẫn Tần thị nhất tộc thiếu chủ thời điểm, nói là cực hạn một đối một, mang theo Tần An Lan đồng quy vu tận, liền ngay cả sinh tử đều bị người khác nắm ở trong tay, ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có. Tuy nói nàng làm đường đường chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, thực lực cường hãn, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể đã thắng được Miêu Lăng Hiên đã ít càng thêm ít. Cho dù là một chút siêu đốt thế lực, tại Miêu Lăng Hiên trước mặt, đều giống như gà đất chó sành bình thường, Miêu Lăng Hiên căn bản liền chưa từng đem nó đặt ở đáy mắt. Nhưng hắn đối mặt là ai? Chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục kinh khủng nhất đấy, nội hàm sâu nhất siêu cấp thế gia đại tộc, cũng là một cái duy nhất có tư cách thống lĩnh Bắc Minh đại lục tồn tại. Tần thị nhất tộc liền như là một tòa, mình có mà vượt qua núi cao. Đối mặt Tần thị nhất tộc, Miêu Lăng Hiên lộ ra đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào bất lực. Nhìn qua đã bị triệt để trấn áp Miêu Lăng Hiên, nhìn qua đối phương bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, Tần An Lan cũng không có nửa điểm ý thế hiếp người bộ dáng, cũng không có ở trước mặt đối phương giễu võ dương oai cở trách đối phương ý tứ. Ngược lại cứ như vậy lặng lặng nhìn qua đối phương, ánh mắt bên trong đều tràn đầy bình thản, một bộ không có chút rung động nào, không vì ngoại giới chô nhiễu bộ dáng. Tiền bối cứ việc yên tâm, ta Tần An Lan là tuyệt đối sẽ không ỷ vào quyền thế của mình, khi dễ người, liền làm phiền tiền bối ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Tuy nói lần này để cho mình thành công trốn ra tìm đường sống, nhưng Tần An Lan căn bản liền không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí không có bất kỳ cái gì một đinh nửa điểm lo lắng. Không nói mình đã thành công bắt lấy đối Trần Bình, người trọng yếu nhất thứ nhất chính là trước mắt Miêu Lăng Hiên. Giống Trần Bình na dạng khí vận chi tử, bình thường đều là trọng tình trọng nghĩa tồn tại. Đã biết được Miêu Lăng Hiên rơi vào trong tay của mình, đối phương căn bản liền không khả năng mặc kệ Miêu Lăng Hiên chết sống. Nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đây cứu người. Chỉ cần khống chế Miêu Lăng Hiên, Tần An Lan liền không lo lắng Trần Bình có thể chạy trốn tới lâu đây, cũng không lo lắng Trần Bình sẽ không mắc lừa bị lừa. Mà khi biết Trần Bình thân phận về sau, Tần An Lan mục tiêu cũng sớm đã thay đổi. Lấy Tần An Lan thực lực hôm nay, bóc chết Trần Bình, so giẫm chết một con run dế còn muốn đơn giản. Mà Tần An Lan hiện tại cũng sớm đã đem mục tiêu nhắm ngay Trần Bình sau lưng cỗ thế lực kia, đó chính là Phong Đô Thành. Tuy nói Trần Bình na loại khí vận chi tử, cùng Tần An Lan loại này nhân vật phản diện, nhất định là không chết không thôi tồn tại. Trần Bình cũng là Tần An Lan thai hoàng ẩm, nhất định phải giải quyết thai hoàng ẩm. Nhưng đối với Trần Bình mà nói, Phong Đô Thành đối Tần An Lan uy hiếp hiển nhiên càng lớn. Phong Đô Thành không chỉ có là Tần An Lan muốn trừ hết đối tượng, cũng là Tần thị nhất tộc nơi nhắm vào đối tượng. Phong Đô Thành vốn có lực lượng, tuy nói không đủ để uy hiếp Tần thị nhất tộc. Chỉ khi nào để có những cái này Phong Đô Thành dư nghiệt mẹ ra, đối Tần thị nhất tộc mà nói, cũng sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Tần An Lan thích làm nhất liền là chạm thảo trừ căn, đem tất cả hai hoàng ẩm bóp chết tại cái nồi ở trong. Tuyệt đối sẽ không cho những người kia bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội, cũng sẽ không cho bọn hắn phản kháng chỗ trống. Mà bây giờ chỉ cần trưởng khống lấy Miêu Lang Hiên, có được lá bài tẩy này, tại Tần An Lan căn bản liền không có đem Trần Bình cùng Phong Đô Thành những người kia để ở trong mắt. Xử lý những người này, bất quá là vấn đề thời gian. Mà giờ này khắc này, bên cạnh Liễu Phù Vân, sắc mặt đã sớm khó coi tới cực điểm. Theo mấy vị này chuẩn đế cấp đừng cường giả ra tay đánh nhau, cường đại uy áp cùng lực bạo phá, cũng sớm đã đem Thục Châu Liễu gia tổ trạch chi địa, thủy không còn một mảnh đã sớm. Đã lệnh nguyên bản hùng vĩ Liễu gia chi địa, biến thành một vùng phế tích. Phải biết, mảnh này địa bàn chính là Thục Châu Liễu gia ở đây kinh doanh mấy ngàn năm thời gian, mới có được hùng vĩ như vậy lớn mạnh địa phương, cũng là Thục Châu Liễu gia căn cơ vị trí. Nếu như vẹn vẹn mấy gian cung điện bị phá hủy, Liễu Phù Vân ngược lại không có gì tốt đau lòng. Ngược lại bằng vào Liễu gia thực lực, muốn kiến tạo ra được, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà lần này bị phá hủy không chỉ có bao quát Liễu gia rất nhiều lầu các cung điện, còn có Liễu gia đời đời tiếp tiếp giấu ở nơi đây rất nhiều công pháp điện tịch, cùng Liễu gia vài vạn năm truyền thừa. Không chỉ có như thế, ngoại trừ Liễu gia truyền thừa bị triệt để phá hủy bên ngoài, Liễu gia vạn niên đến nay thế thế đại đại sở tích lũy tài phú, cùng nội tình, tài nguyên tu luyện, hết thảy tất cả, tại mấy vị chuẩn đế cường giả đại chiến thời điểm, liền đã bị phá hủy không còn một mảnh. Bất luận cái gì một chút xíu cặn bã, đều không có cho Liễu gia lưu lại. Hết thảy tất cả, cũng sớm đã bị triệt để phá hủy. Tuy nói bốn vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả chi chiến, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Từ khai chiến đến kết thúc, cũng bất quá ngắn gọn thời gian một chén trà công phu. Nhưng mà liền là như thế một chút xíu thời gian, cũng đủ để phá hủy đây hết thảy. Chương 511, Thục Châu Liễu gia lão tổ bị trấn áp mà chết. Chương 511, Thục Châu Liễu gia lão tổ bị trấn áp mà chết. Phải biết, đây chính là chuẩn đế cấp cái khác. Đỉnh cấp cường giả bạo phát đi ra cường đại uy lực, đủ để phá hủy hết thảy, lệnh vạn vật vì đó hủy diệt, Thục Châu Liễu gia bị phá hủy cũng là hợp tình hợp lý, càng là nằm trong dự liệu. Thục Châu Liễu gia phương viên mấy vạn dặm chi địa, bây giờ đã bị phá hủy không còn hình dáng. Thục Châu Liễu gia cũng bị trước nay chưa có trọng thương, cũng sớm đã nguyên khí đại thương. Bất hạnh ở trong vận hạnh, tuy nói lần này mấy vị chuẩn đế cấp đừng cường giả giao chiến, cường đại như vậy, cường đại lực bạo phá lượng, để Thục Châu Liễu gia tổn thất nặng nề. Thậm chí Thục Châu Liễu gia không ít đệ tử cũng bị tác động đến, bị đánh hài cốt không còn, chết không táng thân chi địa. May mà Thục Châu Liễu gia đệ tử chạy trốn đúng lúc, cũng chưa chết thương quá nhiều. Nếu không, sau ngày hôm nay, Thục Châu Liễu gia cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản cũng không phải là Thục Châu số 1 số 2 đại gia tộc, thậm chí muốn biến thành hạng chót tồn tại. Truyền thừa đoạn tuyệt, đệ tử toàn bộ đều tử thương hầu như không còn. Cũng chỉ lưu lại mấy cái như vậy lão gia hỏa thì có ích lợi gì? Thục Châu Liễu gia đã bị triệt để hủy diệt. Cũng may dưới mắt, Thục Châu Liễu gia đệ tử chỉ tổn thất 1-2 thành. Tuy nói là tổn thất nặng nề, cũng miễn cưỡng có thể làm cho Liễu Phù Vân dừng dừng tiếp nhận. Nhìn qua trước mắt một vùng phế tích, in ấn cùng nội tâm vẫn hận khó mà nói nên lời. Chuyện này quái Tần An Lan sao? Tự nhiên không liên quan Tần An Lan sự tình. Liễu Phủ Vân đem tất cả trách nhiệm cùng lửa giận, toàn bộ đều phát tiết đến Trần Bình trên thân. Nếu không có Trần Bình gia hỏa này, như thế nào lại hại hắn Thục Châu Liễu gia, bị kiếp nạn này? Càng sẽ không làm hại Thục Châu Liễu gia tổ trạch chi địa, cứ như vậy bị phá hư không còn một mảnh, biến thành bây giờ phế tích bộ dáng. Tần An Lan là ai? Đây chính là đường đường trời Viêm Đế quốc một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Hắn nếu là nhằm vào ngươi thành thật tiếp nhận đây hết thảy, trực tiếp chờ chết chẳng phải xong việc. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn phản kháng, còn muốn lựa chọn từ chết đến lết, mới có thể tạo thành bây giờ cục diện. Về phần nói Tần An Lan cái này người khởi xướng, tạo thành Thục Châu Liễu gia biến thành phế tích nhân vật mấu chốt. Liễu Phủ Vân trong lòng, căn bản cũng không dám sinh ra nửa điểm phẫn hận, lại không dám đối Tần An Lan có một đinh nửa điểm bất mãn. Nó chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ đều thuộc về kết tại Trần Bình trên thân. Nhất là khi biết Trần Bình thân phận về sau, để Liễu Phủ Vân càng thêm bất mãn. Phong Đô Thành dư nghiệt. Liễu Phủ Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Bình thân phận như thế kinh khủng, thế mà lại là Phong Đô Thành dư nghiệt truyền nhân. Cũng may mắn Tần An Lan xuất thủ, công bố Trần Bình thân phận. Nếu không, một khi Thục Châu Liễu gia chân đích nhận đồng tu Trần Bình, thậm chí để Trần Bình thành vì Thục Châu Liễu gia dễ hiện, liền sẽ cho người ta một loại ảo giác. Thục Châu người của Liễu gia cấu kết Phong Đô Thành dư nghiệt, thậm chí có ít người ở trên đây làm văn trường, chỉ sợ Thục Châu Liễu gia cũng sẽ đi theo cùng nhau tan thành mây khói, chết không táng thân chi địa. Đúng tại lúc này, Thục Châu Liễu gia bên cạnh một tên trưởng lão không khỏi cao mày, rơi vào trầm tư ở trong. Nơi đây náo động lên động tĩnh lớn như vậy, theo đạo lý tới nói, lão tổ hẳn là cũng sớm đã thức tỉnh, vì sao không nhìn thấy lão tổ tung tích? Lời vừa nói ra, cũng làm cho Thục Châu Liễu gia người còn lại vì đó ngây người. Không sai, bình thường mà nói, bốn vị chuẩn đế cấp đừng cường giả bạo phát đi ra cường đại chiến đấu, toàn bộ Thục Châu Liễu gia tổ trạch chi địa đã sớm biến thành một vùng phế tích. cho dù lao tổ ở vào bế quan trạng thái, toàn lực đột phá chuẩn đế cảnh giới, lúc này cũng sẽ bị bên ngoài lực lượng khổng lồ làm chấn kinh ở, cũng sớm đã bị giật mình tỉnh lại. Nhưng hôm nay tình huống, lao tổ phảng phất đã biến mất bình thường, vô tung vô ảnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh có thể nói. Chuyện này đích thật là mang theo vài phần kỳ vặt. Cho dù lao tổ bế quan, không tranh quyền thế, cũng không đến mức là bộ dáng này. Đám người nội tâm chỗ sâu, đột nhiên nhiều hơn một cỗ không tốt suy nghĩ. Kết quả là, Thục Châu Liễu gia cường giả, nhao nhao hiện thân hướng phía Thục Châu Liễu gia lão tổ bế quan phương hướng một chạy tới. Thục Châu Liễu gia lão tổ bế quan chỗ, khoảng cách vừa rồi chiến đấu chỗ, còn có ngàn dặm xa. Nhưng mà đối với bọn hắn những người tu luyện này mà nói, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Khi bọn hắn đuổi tới Thục Châu Liễu gia lão tổ bế quan chỗ mới phát hiện, Thục Châu Liễu gia lão tổ bế quan địa phương, cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích, bị cái kia cố năng lượng vàng bạc chút xuống, hiện nay đều còn sót lại lấy lực lượng cường đại. Mà tại phế tích ở trong, một tên tóc trắng xóa lão giả, cứ như vậy ngồi xếp bằng. Lão giả hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã triệt để tọa hóa, chết không thể chết lại. Nhưng mà cẩn thận quan sát không khó phát hiện, lão giả quanh thân thế mà tỏa ra một cỗ cực kỳ bàng bạc thần uy, một cỗ cường đại khí tức, cứ như vậy phiêu tán trong hư không. Đến đây nơi đây đều là Thục Châu Liễu gia cường giả, bọn hắn mặc dù không có đạt tới chuẩn đế cấp đường, nhưng bọn hắn kiến thức cũng là không thể coi thường. Nhìn thấy loại tình huống này, cũng làm cho bọn hắn tựa hồ đã minh bạch đến đây. Lão giả tuy nói đã tử vong, nhưng đối phương tại khi còn sống đã đột phá tầng bình phong kia, thành công tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Mà Thục Châu Liễu gia não lao tổ sở dĩ phải tử vong, chính là tại hắn bế quan đột phá chuẩn đế cảnh giới, thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên bị bốn vị chuẩn đế cấp đường cường giả giao chiến, phát tán đi ra năng lượng ba động, bị cố năng lượng kia ba động cho chấn động, dẫn đến tại Thục Châu Liễu gia lão tổ tuy nói đúng lúc đột phá chuẩn đế cảnh giới, cũng bởi vì tại thời điểm mấu chốt nhất, tẩu hỏa nhập ma, khí huyết sụp đổ. Nếu như vẹn vẹn bị năng lượng chút xuống, tẩu hỏa nhập ma, cũng không đến mức để Thục Châu Liễu gia lão tổ, vị này vừa mới đột phá chuẩn đế cấp cái khác cường giả, trực tiếp chết. Nhiều lắm là chỉ là lọt vào trước nay chưa có trọng thương. Nếu là thông qua một ít linh đan diệu dược, hoặc là biện pháp khác, có lẽ còn có tu bổ khả năng. Mà dẫn đến Thục Châu Liễu gia lão tổ tử vong, nguyên nhân căn bản nhất chính là Âu Dương Chỉ Mộ cùng Tần Viễn Trinh vừa rồi giao chiến thời điểm, phát tán ra cái kia cố cường đại lực lượng. Âu Dương Chỉ Mộ vận dụng sát chiêu mạnh nhất phiên thiên ấn, thật vừa đúng lúc, vừa vặn đánh vào Thục Châu Liễu gia lão tổ bế quan chỗ. Tuy nói Thục Châu Liễu gia lão tổ tại thời khắc mấu chốt nhất đã đột phá chuẩn đế cảnh giới, nhưng hắn bất quá là vừa mới đột phá chuẩn đế cảnh giới, còn chưa tới kịp củng cố cảnh giới, cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, trấn áp lại thương thế. Có ai nghĩ được đến, Âu Dương Chỉ Mộ phiên thiên ấn trực tiếp đánh tới. Bằng vào Thục Châu Liễu gia lão tổ ngay lúc đó trạng thái, căn bản liền không cách nào chống đỡ được Âu Dương Chỉ Mộ sát chiêu mạnh nhất phiên thiên ấn. Bị phiên thiên ấn một chiêu xuống dưới, trực tiếp đập sinh cơ hoàn toàn không có, triệt để chấm dứt mình. Suy nghĩ cẩn thận, Thục Liễu gia lão tổ sợ là nhất là khổ cực nhân vật. Thật vất vả đột phá chuẩn đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục run run lực trần nhà danh sách tồn tại. Kết quả ngược lại tốt. Chương 512, không dám hướng Tần An Lan trả thù. Chương 512, không dám hướng Tần An Lan trả thù. Không thể không nói, vị này Thục Châu Liễu gia lão tổ, quả nhiên là không may khổ cực bi tình nhân vật. Hắn làm được người khác dốc cả một đời, đều khó mà làm được sự tình. Đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Phải biết, chuẩn đế cảnh giới đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là phượng mao lân giáp tồn tại. Toàn bộ Bắc Minh đại lục tất cả thế lực, tăng thêm những cái kia ẩn tàng thế lực chuẩn đế cường giả toàn bộ cộng lại, cũng bất quá chừng trăm vị thôi. Trái lại thánh nhân cảnh giới, Bắc Minh đại lục cảnh giới này người, không nói nhiều vô số kể, chí ít cũng có mấy thiên vị, thậm chí là gần bằng người. Cho dù là nửa bước chuẩn đế cảnh giới cường giả, đều nắm chắc trăm người. Những người này ở trong, có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới, đã là ít càng thêm ít. Có lẽ cũng chỉ có như vậy chỉ là mấy vị, mà người còn lại, rốt cuộc một đời cũng chỉ có thể đợi tại nửa bước chuẩn đế cảnh giới, căn bản liền không có đột phá hy vọng. Thục Châu Liễu gia lão tổ đã thành công đột phá tầng này cảnh giới, chỉ cần củng cố cảnh giới, tương lai tất nhiên có thể dẫn theo Thục Châu Liễu gia đạt tới độ cao mới. Nhưng tại đột phá chuẩn đế cảnh giới đồng thời, lại nên đón tính mạng hắn điểm cuối cùng, bị Âu Dương Chỉ Mộ phiên thiên ấn cho tươi sống đập chết. Hoa nở thời điểm chính là hoa rơi thời điểm. Có lẽ Thục Châu Liễu gia lão tổ liền là phụ dung sớm nở tối tàn, trơ mắt nhìn tự mình lão tổ chết oan chết uổng. Thục Châu Liễu gia người còn lại không khỏi lã chã rơi lệ. Nội tâm thống khổ cùng bi thương đã sớm đạt đến một loại khó mà nói nên lời tình trạng. Chuẩn đế cảnh giới, lão tổ kẹt tại nửa bước chuẩn đế cảnh giới đã rất có thời gian, bây giờ bế quan có thành tựu, trơ mắt có thể đột phá tầng này cảnh giới. Nói cách khác, sau ngày hôm nay bọn hắn Thục Châu Liễu gia liền sẽ thêm ra một vị làm đất cảnh giới cường giả, Thục Châu Liễu gia hàm kim lượng cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Thục Châu có hai đại siêu cấp đại tông môn, theo thứ tự là Viêm Dương môn cùng Thục Châu Liễu gia. Viêm Dương môn thực lực tổng hợp còn tại Thục Châu Liễu gia phía trên, nhưng chỉ cần Thục Châu Liễu gia lão tổ thành công đột phá chuẩn đế cảnh giới, dù cho là Viêm Dương môn tại Thục Châu Liễu gia trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, không còn có những biện pháp khác có thể nghĩ. Mà một khi Thục Châu Liễu gia lão tổ đột phá chuẩn đế cảnh giới, bọn hắn Thục Châu Liễu gia liền sẽ từ siêu cấp thế lực diễn biến thành siêu đốt thế lực. Nhưng bây giờ tất cả hy vọng toàn bộ đều phá diệt. Bọn hắn Thục Châu Liễu gia không chỉ có đã mất đi lão tổ, đã mất đi vị này chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, càng là đã mất đi duy nhất chèo chống. Từ đó về sau, Thục Châu Liễu gia đừng nói là tiến vào siêu nhiên thế lực, thậm chí ngay cả hôm nay siêu nhất lưu thế lực đều không thể bảo trì lại. theo Thục Châu Liễu gia lão tổ qua đời, Thục Châu Liễu gia thực lực có thể nói là tổn thất nặng nề. So với vừa rồi, Thục Châu Liễu gia bị phá hủy tổn thất càng thêm nghiêm trọng rất nhiều. Đây đối với Thục Châu Liễu Châu mà nói, đơn giản liền là một cái sấm sét giữa trời quang, một cái khó mà tiếp nhận sự thật, một cái đối Thục Châu Liễu gia trầm trọng đả kích, to lớn đả kích sự thật. Đáng chết Trần Bình, đáng chết Phong Đô Thành Dương Nghiệt, ta Thục Châu Liễu gia cùng các ngươi không chết không thôi. Thục Châu Liễu gia rất nhiều tộc nhân cũng sớm đã lâm vào trạng thái điên cuồng, từng cái phát ra từng đợt cuồng loạn gầm thét thanh âm. Hiện tại nhắc lên Trần Bình, nhắc lên Phong Đô Thành mấy chữ này, liền để Thục Châu Liễu gia tất cả tộc nhân đều tràn đầy phẫn hận. Một cỗ trước nay chưa có phẫn hận bao phủ trong đó. Nếu không có vừa rồi cái kia một trận đại chiến, như thế nào làm hại Thục Châu Liễu gia lão tổ, như vậy vẫn lạc. Thậm chí Thục Châu Liễu gia lão tổ đột phá chuẩn đế cảnh giới về sau, Thục Châu Liễu gia sẽ nên đón trước nay chưa có quang minh. Thục Châu Liễu gia trực tiếp từ nhất quang minh con đường, trong nháy mắt liền rơi xuống đám mây, lâm vào vực sâu vô tận ở trong. Hôm nay ngày này đối với Thục Châu Liễu gia tất cả mọi người mà nói, quả thực là một cái cả đời khó quên lễ lớn. Cũng là Thục Châu Liễu gia tất cả mọi người, thay đổi rất nhanh, thủy triều lên xuống một cái thời khắc mấu chốt. Đầu tiên là Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, đại giá quang lâm, đi tới Thục Châu Liễu gia, đối với Thục Châu Liễu gia tất cả mọi người mà nói, đơn giản liền là vô thượng vinh dự, chỉ sợ từ đó về sau bọn hắn, Thục Châu Liễu gia cũng sẽ triệt để quật khởi. Có ai nghĩ được đến, ra Trần Bình Na một việc sự tình. Càng là đã dẫn phát bốn vị chuẩn đế cấp đừng cường giả đại chiến, đem chọn cái Thục Châu Liễu gia phá hủy trong không, triệt để đánh tan. Về sau, liền ngay cả Thục Châu Liễu gia lão tổ, vị này Thục Châu Liễu gia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn chết đi. Để Thục Châu Liễu gia hết thảy mọi người đều không nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu hy vọng, cũng làm cho Thục Châu Lưu nhà tất cả tộc nhân đều lâm vào sụp đổ trạng thái. Từng cái phát ra một trận khàn cả giọng gầm thét thanh âm, đối Trần Bình kêu đánh kêu giết. Cũng sớm đã thăm hỏi Trần Bình, cùng Phong Đô Thành Dương Nghiệt 18 đời tổ tông. Tần An Lan cứ như vậy đứng chắc tay, mang theo Tần thị nhất tộc vô số cường giả, lặng lặng nhìn qua hết thảy trước mắt. Mặc dù Thục Châu Liễu gia đã thảm trạng như vậy, nhưng Tần An Lan cũng không có nửa điểm đồng tình ý tứ. Ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, coi thường lấy đây hết thảy. Có thể không khách khí chút nào nói, Thục Châu Liễu gia sở dĩ sẽ trở nên thê thảm như thế, thậm chí đã bị cho một mùi lửa. Liền ngay cả Thục Châu Liễu gia mạnh nhất Thục Châu Liễu gia lao tổ cũng đã vất lạc. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là hắn Tần An Lan. Hết thảy tất cả đều là bởi vì Tần An Lan tạo nên. Nhưng Tần An Lan đối với cái này, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu ấy náy tâm tư. Thục Châu Liễu gia sinh tử tồn vong, Tần An Lan cũng không có chút nào để ý trong mắt hắn ra, lớn như vậy Thục Châu Liễu gia, bất quá là một con giun dế, một cái râu ria, có thể tùy thời tùy chỗ giết chết sâu kiến thôi. Nếu như Thục Châu người của Liễu gia muốn trả thù Tần An Lan, Tần An Lan cũng không để ý thuận tiện lấy đem những người này cùng nhau giải quyết hết, đem tất cả thai hoàng ẩm đều tiêu trừ tại cái nôi ở trong. Ngược lại đối với Tần An Lan mà nói, giẫm chết Thục Châu Liễu gia những người này, so giết chết một bầy kiến hôi còn muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng mà chuyện vừa rồi kiện, bất quá là vừa mới bắt đầu, căn bản liền không có kết thúc. Tần An Lan lúc này liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Đồ Hưu trên thân, khoát tay áo, mặt không thay đổi nói ra, truyền lệnh xuống, điều động Tần Vân Môn phụ cận mấy chỗ thế lực lớn, phụ trách trông coi ở Tần Vân Môn, cần phải không thể trốn thoát một người, tại điều động đại quân, toàn diện rào sắt Tần Vân Môn, đem Tần Vân Môn tất cả đệ tử toàn bộ đều chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Nhớ kỹ, tại diệt môn thời điểm, tốt nhất đem Tần Vân Môn mấy vị nhân vật cao tầng cho giữ lại. Nghe nói lời ấy, Đồ Hưu không nói hai lời, trực tiếp xuống dưới truyền đạt Tần An Lan mệnh lệnh. Mà còn lại Tần thị nhất tộc đám người, đang nghe tự mình thiếu chủ mệnh lệnh về sau, không khỏi hít mắt. Bọn hắn phi thường rõ ràng, nương theo lấy thiếu chủ ra lệnh, tương lai không lâu lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu người, lại bởi vì tự mình thiếu chủ mấy câu, mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống. Chương 513, môi nhử vô dụng thời điểm, liền là chết ngày. Chương 513, môi nhử vô dụng thời điểm, liền là chết ngày. Nương theo lấy tự mình thiếu chủ một đạo mệnh lệnh, Thanh Vân Môn chỗ này có được một vị chuẩn đế cường giả siêu nhiên thế lực, đã chú định hắn kết cục, chuẩn đế cường giả lại như thế nào? Đắc tội Tần thị nhất tộc, dù cho là chuẩn đế cường giả, lên trời xuống đất cũng sẽ không có nó đường sống. Mặc dù Tần Vân Môn thực lực cường hãn, nơi đó mấy đại tông môn chưa chắc là Tần Vân Môn đối thủ. Nhưng mấy đại tông môn liên thủ lại mượn nhờ triều đình đại quân lực lượng, muốn diệt trừ Tần Vân Môn, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Tại hạ đạt mệnh lệnh về sau, Tần An Lan lại đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Tần Lĩnh Vân trên thân, mở miệng dò hỏi Trần Bình Na bên cạnh như thế nào. Tần Lĩnh Vân tựa hồ minh bạch Tần An Lan ý nghĩ, gật đầu nói, thiếu chủ cứ việc yên tâm, trong bọn họ ta mây đen đỉnh, vô luận bọn hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta đều có biện pháp tìm ra tung tích của bọn hắn, hết thảy tất cả toàn bộ đều tại chúng ta trong khống chế, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghe đến đó, Tần An Lan lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tần An Lan vừa rồi cũng thông qua truyền âm biện pháp, nói cho Tần Lĩnh Vân ý nghĩ của mình. Bởi vậy Tần Lĩnh Vân mới làm nhiều bố trí. Tuy nói thả chạy Trần Bình mấy người, cũng đã lưu lại một tay. Chính như Tần Lĩnh Vân vừa rồi nói, mặc dù bọn hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, muốn tìm đến tung tích của bọn hắn, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tần An Lan đi vào Thục Châu mục đích, vốn chỉ là vì món kia bà bối. Căn bản liền không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được Trần Bình. Càng không nghĩ đến, gặp được Phong Đô Thành mấy cái này dư nghiệt. Tại gặp được Phong Đô Thành dư nghiệt thời điểm, cũng làm cho Tần An Lan rơi vào trầm tư ở trong, thậm chí đều mang mấy phần ngạc nhiên. Sau khi khiếp sợ, cũng làm cho Tần An Lan bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ lại, Phong Đô Thành những cái kia dương nghiệt, liền là đặc biệt vì chính mình mà đến, liền là muốn thừa dịp ra thừa cơ diệt trừ mình. Dù sao Tần An Lan phi thường rõ ràng, Tần thị nhất tộc cùng Phong Đô Thành có thâm cửu đại hận. Cố này cửu hận cũng sớm đã đạt đến không chết không thôi tình trạng. Mà lúc này Bắc Minh đại lục đã lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn ở trong. Các loại như quỷ xà thần đều sẽ ló đầu ra đến. Ngay tại lúc này, Phong Đô Thành những cái kia dương nghiệt muốn thừa cơ đục nước béo cỏ, tới đối phó mình, tựa hồ cũng là đi đến thông. Tần An Lan cũng là cân nhắc đến điểm này, bởi vậy khi nhìn đến Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên bảy cái kia hai vị Phong Đô Thành dương nghiệt thời điểm, thậm chí còn đang hoài nghi, đã có phòng bị. Có lẽ Phong Đô Thành cái khác dương nghiệt cũng mai phục tại phụ cận, liền chuẩn bị đánh mình một cái trở tay không kịp. Bởi vậy Tần An Lan mới có thể đặc biệt mở một mặt lưới, thả Trần Bình hai người rời đi. Chính là vì để hai người tìm tới Phong Đô Thành cái khác dương nghiệt. Nếu như Thục Châu còn có Phong Đô Thành dương nghiệt xuất hiện, như vậy Trần Bình nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng những cái kia Phong Đô Thành dương nghiệt tụ hợp, thương lượng đối phó Tần An Lan, nghĩ cách cứu viện Miêu Lăng Hiên biện pháp. Mà Tần An Lan cử động lần này chính là vì đem Phong Đô Thành dương nghiệt toàn bộ đều dẫn ra, thuận tiện mình một mẻ hốt gọn. Nếu như Tần An Lan suy đoán có vấn đề lớn như vậy, Thục Châu cũng chỉ có Miêu Lăng Hiên cùng Âu Dương Chỉ Mộ hai người tại hành động độc lập. Trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ cái gì Phong Đô Thành dương nghiệt. Cái kia Tần An Lan thì là phải thay đổi mình chiến thuật, chiến để diệt trừ Trần Bình cùng Âu Dương Chỉ Mộ, giải quyết hai cái này thai hoàng ẩm. Bởi vì cái này mỗi câu đối với Tần An Lan mà nói đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Đồng thời Tần An Lan đã nắm trong tay Miêu Lăng Hiên, tin tưởng chỉ cần có Miêu Lăng Hiên nơi tay, muốn tìm được Phong Đô Thành cái khác dương nghiệt cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tần An Lan có tuyệt đối tự tin, có thể từ Miêu Lăng Hiên trong miệng biết được Phong Đô Thành cái khác dương nghiệt tung tích. Về phần Trần Bình Na vị khí vận chi tử, Tần An Lan đối đại khí vận chi tử biện pháp bình thường đều là một cái chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Dù là đối với Tần An Lan mà nói, Trần Bình hoàn toàn cấu thành không được bất kỳ uy hiếp gì. Tại Tần An Lan trong mắt, chỉ là một con kiến hôi. Dù cho là sâu kiến, Tần An Lan cũng không có ý định giữ lại Trần Bình cái thai hòa này, để tránh xuất hiện trước mặt mình, tìm phiền toái cho mình. Về phần nói cái gì, giữ lại Trần Bình, tiếp tục lột lông dê. Tại Tần An Lan thế giới ở trong, trực tiếp làm thịt dê béo ăn thịt, xa so với lột lông dê muốn tới mau hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tần An Lan cười nhạt một tiếng nói, đợi cho Viêm Dương môn bị triệt để giải quyết thời điểm, chúng ta liền có thể xoay đầu lại đi tìm kiếm Phong Đô Thành Dương Nghiệt, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Miêu Lăng Hiên cùng Âu Dương Chỉ Mộ hai người, vì nghĩ cách cứu viện Trần Bình, không thể không bạo lộ thân phận của bọn hắn, xuất thủ tương trợ. Mà Miêu Lăng Hiên vì trợ giúp Trần Bình đào thoát, không tiếc lấy mình làm đại giá, ôm quyết tâm quyết tử, cũng muốn hiểm hộ Trần Bình rút lui. Không thể không nói, Miêu Lăng Hiên đối Trần Bình, đích thật là chân ái. Vì Trần Bình có thể nỗ lực hết thảy, dù là bao quát tính mạng của mình, cũng ở đây không tiếc. Như thế cử động, quả nhiên là cảm động lòng người. Đáng tiếc, tại Tần An Lan trước mặt, bọn hắn làm hết thảy, hoàn toàn liền là vùng vây dây chết thôi. Thậm chí cử động của bọn hắn, tại Tần An Lan trong mắt, đều cảm thấy được cười đến cực điểm. Chỉ có thể nói, Trần Bình làm khí vận chi tử, đích thật là vận khí phá trận. Lúc đi ra, còn có thể có hai vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, vì bọn họ hộ pháp. Mà Tần An Lan bên cạnh, nguyên bản có ba vị thực lực cường hãn chuẩn đế cấp đường cường giả. Trong đó một vị Tần thị nhất tộc lão tổ, nghe theo Tần An Lan mệnh lệnh, đã đi đối phó Viêm Dương môn. Dẫn đến Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên xuất thủ thời điểm, Tần An Lan bên cạnh cũng chỉ có hai vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Nếu không, bằng vào Tần An Lan bên cạnh ba vị đỉnh cấp cường giả toàn lực xuất thủ, hoàn toàn có đầy đủ năng lực đem Trần Bình cùng Âu Dương Chỉ Mộ ba người toàn bộ đều lưu lại. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên thực lực cùng Tần Linh Vân, Tần Viễn Trinh hai người so sánh, như cũ kém không ít hòa hậu, căn bản cũng không phải là hai người đối thủ. Cũng mặc kệ nói thế nào, bọn hắn cũng là chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Nếu như toàn lực đào thoát, muốn bắt bọn hắn lại hai người cũng muốn phí một phiên chắc trở. Nhất là Miêu Lăng Hiên đã ôm quyết tâm quyết tử, đem hết toàn lực muốn cùng Tần An Lan liều mạng. Ở loại tình huống này phía dưới, Miêu Lăng Hiên toàn lực yểm hộ Trần Bình cùng Âu Dương Chỉ Mộ đào thoát, Tần An Lan cũng có vẻ hơi không thể làm gì. Nếu là thật sự tùy tiện truy kích, một khi Miêu Lăng Hiên khai thác lưỡng bại câu thương phương thức, nói không chừng còn biết trọng thương mình phương này người. Mà chính là ở loại tình huống này phía dưới, tại biết rõ hai người thoát đi đã trở thành nhất định sự thật trước đó, Tần An Lan quyết định thật nhanh làm ra an bài, thông qua truyền âm phương thức nói cho Tần Linh Vân, làm cho đối phương sử xuất đặc biệt thủ đoạn tại Trần Bình cùng Âu Dương Chỉ Mộ trên thân bố trí một đạo ấn ký, thuận tiện mình ngày sau truy tung Trần Bình hai người. Có đạo này ấn ký, Tần An Lan cũng không sợ hai người có thể chạy ra bao xa, có thể chạy ra lòng bàn tay của mình. Chương 514, Giá Lâm Viêm Dương môn. Chương 514, Giá Lâm Viêm Dương môn. Tần Linh Vân vẫn luôn là thanh danh không hiển hách tồn tại, đừng nói là đặt ở lớn như vậy Bắc Minh đại lục, cho dù là tại Tần thị nhất tộc ở trong đều không có bất kỳ tên tuổi. Đương nhiên, tại Tần Linh Vân tuổi trẻ thời điểm đã từng ở bên ngoài sông xáo qua, lưu lại không ít tên tuổi. Hắn mặc dù thiên tư chắc tuyệt, thực lực tăng lên phi tốc, lại không thích làm náo động, làm người tương đối điệu thấp. Nhất là tại vài ngàn năm trước, đột phá chuẩn đế cảnh giới về sau, vẫn đợi tại Tần thị nhất tộc tổ trạch chi địa, dốc lòng nghiên cứu công pháp điển tịch. Cái này mấy ngàn năm đến nay, rất ít đặt chân ra Tần thị nhất tộc tổ trạch chi địa. Dẫn đến tại Tần Linh Vân tại toàn bộ Bắc Minh đại lục, căn bản liền không có lưu lại qua bất luận cái gì một chút xíu danh khí, cũng làm cho Tần Linh Vân thân phận trở nên thần bí. Thậm chí ngoại giới căn bản cũng không rõ ràng, Tần thị nhất tộc thế mà còn có Tần Linh Vân như thế một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Cho nên nói Tần Linh Vân cũng không có quá cường đại tên tuổi, nhưng cũng là một vị thực sự chuẩn đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả, thậm chí còn là chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. mà Tần Linh Vân chân thực sức chiến đấu, cho dù là tại chuẩn đế cảnh giới bên trên, cũng là nhân vật cực kỳ cứng hãn. Phóng nhãn lớn như vậy Tần thị nhất tộc, Tần Linh Vân chỉnh thể sức chiến đấu cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Mà Tần Linh Vân vừa rồi chỗ sử xuất Tần Châu đỉnh, vốn là Bắc Minh đại lục 32 đỉnh thứ nhất. Tần Châu đỉnh đại biểu cho Tần thị nhất tộc vị trí Tần Châu chỉnh thể khí vận. Hoàn toàn cùng Tần Châu khí vận đem kết hợp, phát huy được lực lượng cường đại, càng là khó mà nói nên lời. Không chỉ có như thế, Tần Linh Vân những năm này, vì rèn luyện Tần Châu đỉnh, không tiếc lấy thực lực cường đại yêu thú cùng người sống luyện hóa. Mượn nhờ bọn hắn khí huyết, làm cho cả Tần Châu đỉnh uy lực nâng cao một bước, phát tán ra cường đại hắc khí, dù cho là chuẩn đế cấp cái khác cường giả, đều khó mà ngăn cản. Tần Châu trong đỉnh phát tán ra bàng bạc hắc khí, không chỉ có được lấy cường đại lực sát thương, thậm chí còn mang theo vài phần ẩn tàng khí độc. Bất luận kẻ nào lây dính Tần Châu đỉnh khí độc, cái này đời đều sẽ bị Tần Châu đỉnh khí độc cho ăn mòn, mãi mãi cũng không cách nào giải trừ. Trừ phi là đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ, mới vừa có đem loại độc tố này khử trừ khả năng. Thục Châu, Viêm Dương Môn. Viêm Dương Môn mặc dù là Thục Châu một chỗ siêu nhiên thế lực, cũng là Thục Châu đệ nhất đại thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, căn bản liền không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng Viêm Dương Môn vì đó địch nổi. Nhưng mà Viêm Dương Môn tông môn cũng không có tại Thục Châu khu vực trung tâm, ngược lại tại Thục Châu vùng cực nam, khoảng cách Thục Châu khu vực trung tâm còn có một vạn dặm lộ trình. Đồng thời Viêm Dương Môn ngày bình thường cực kỳ địa thấp, môn hạ đệ tử bị ước thúc cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù làm Thục Châu địa đầu xà, ngày bình thường cũng là không hiện sơn không lộ thủy, đồng dạng người căn bản cũng không rõ ràng Viêm Dương Môn đến tuột cùng ẩn giấu đi thực lực như thế nào. Nhưng mà Viêm Dương Môn lại có được mấy chục vạn đệ tử, tông môn chiếm diện tích cực lớn, dưới trướng càng là có được vô số cường giả. Trong đó bao quát 4 vị thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp cường giả, cùng 20 vị cấp bậc thánh nhân cường giả. Mà Viêm Dương Môn trưởng giáo chân nhân Viêm Liệt chân nhân, càng là nửa bước chính xác cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Chính là bởi vì có Viêm Liệt chân nhân, vị này nửa bước chính xác cấp bậc cường giả tại. Viêm Dương Môn cũng là người sở hữu siêu nhất lưu thế lực tư bản. Thậm chí chỉ cần Viêm Liệt chân nhân thực lực tiến thêm một bước, đột phá đến chính xác cảnh giới, cũng có thể để Viêm Dương Môn có được đưa thân siêu nhiên thế lực tư cách. Viêm Dương Môn không chỉ có tại Thục Châu xưng vương xưng bá, có được địa vị vô cùng quan trọng. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, cũng có Viêm Dương Môn nhất tịch chi địa. Có thể được xưng là siêu nhiên thế lực, lực lượng của nó liền đã độc lập với rất nhiều thế lực phía trên. Thậm chí đối với Thiên Viêm Đế quốc rất nhiều quy tắc, cũng không có thể lấy ra ước thúc siêu đốt thế lực. Đây cũng là siêu nhiên thế lực chỗ kinh khủng. Tuy nói siêu nhiên thế lực cũng chia là đủ loại khác biệt, như là Tần thị nhất tộc, liền là toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, thậm chí là toàn bộ Bắc Minh đại lục lớn nhất siêu nhiên thế lực. Sau đó, Long Hồ Sơn, Tinh Nguyệt Thần Tông, Sở Thị Thần tộc các loại uy tín lâu năm siêu đốt thế lực đều có được chí ít 2 vị chính xác cấp bậc cường giả tọa chấn, cũng được xương chi vì siêu đốt thế lực lực lượng trung tiên. Đẳng cấp thấp nhất liền giống như Tần Vân môn loại này, có được một vị chính xác cấp bậc lão tổ chấn giữ siêu nhiên thế lực, nhưng mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất siêu đốt thế lực, cũng có thể độc lập với còn lại thế lực phía trên, trở thành rất nhiều thế lực mong muốn mà không thể thành tồn tại. Viêm Dương môn chiếm diện tích phi thường rộng khắp, phương viên mấy chục vạn dặm chi địa, có được đại lượng cung điện lầu các, cùng mấy ngàn tòa linh khí dư thừa đỉnh núi. Phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, cũng là linh khí nhất là dư thừa địa phương một trong, là Thục Châu vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, khát vọng bái nhập tông môn. Tuy nói Thục Châu Liễu gia cùng Viêm Dương môn cùng là Thục Châu siêu nhất lưu thế lực lớn, cả hai chính là nổi danh tồn tại, nhưng Thục Châu tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Thục Châu Liễu gia nội tình cùng thực lực so với Viêm Dương môn mà nói kém không phải một đinh nửa điểm. Nếu không có Viêm Dương môn ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, không ở bên ngoài khoe khoang, căn bản liền không có Thục Châu Liễu gia rất nhiều sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, tại lần này nên đón Tần An Lan thời điểm, Thục Châu Liễu gia vì đạt được Tần An Lan độc sủng, mới nho nhỏ hố Viêm Dương môn một thanh. Nhưng mà một ngày nào đó, nguyên bản gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì gió thổi có lay Viêm Dương môn. Đột nhiên gió nổi mây phùn, cuồng phong gào thét, lôi điện đan sen. Đột nhiên xuất hiện các loại hiện tượng quỷ dị, toàn bộ đều chồng chất lên nhau. Vô số mây đen áp đỉnh, lôi điện hợp nhất, quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất tận thế sắp đến. Một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, phô thiên cái địa, cuốn tới, nhanh chóng xé rách, hư không chấn áp hết thảy. Tại cỗ này lực lượng cường đại phía sau, một tôn lại một tôn cực kỳ cổ lão thân ảnh chống rông xuất hiện. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, ở vào Viêm Dương môn trên không, nhìn xuống trên mặt đất Viêm Dương môn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Viêm Dương môn rất nhiều các đệ tử đã nhận ra không thích hợp chỗ. Viêm Dương môn tông môn đại trận cũng bị nhanh chóng khởi động. Cái kia một cỗ cường hãn quang mang bao phủ trong đó, đem lớn như vậy Viêm Dương môn tông môn mấy chục vạn dặm chi địa, toàn bộ đều bao phủ trong đó, bảo hộ lấy Viêm Dương môn, không chịu đến tổn thương. Một đao lại một đạo thực lực cường hãn Viêm Dương môn cường giả, phóng lên tận trời, nhanh chóng đi vào giữa hư không, quét mắt tình huống xung quanh. Giờ phút này chút cường giả căn bản liền không có ngày xưa phong khinh vân đạm biểu hiện, ngược lại mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Gương mặt kia sắc cũng mang theo vài phần nghi hoặc không chừng. Cầm đầu một lão giả, quét mắt hư không tình huống, hét lớn một tiếng, không biết là vị tiền bối nào cao nhân, giá lâm ta Viêm Dương môn, ta Viêm Dương môn nhất định mở rộng trung môn, nên đón tiền bối đến. Ở vào giữa hư không Sở Linh Tất, gương mặt kia trên má lại toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, quét mắt toàn trường. Ánh mắt bên trong lại toát ra mấy phần, không che giấu chút nào sát khí. Chương 515, phát ra từ nội tâm kính sợ chương 515. Phát ra từ nội tâm kính sợ ở vào giữa hư không Sở Linh Tất, luôn ngữ bình thản nói ra, Viêm Dương môn thánh tử lại dám đối một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử bất kính, ngỗ nghịch thế tử điện hạ, Viêm Dương môn toàn tông trên dưới có quản giáo không nghiêm sai lầm. Viêm Dương môn khiêu khích triều đình uy nghiêm, tội lỗi đáng chém, theo luật nên chu diệt Viêm Dương môn toàn tông trên dưới tất cả đám người một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Sở Ninh Tất cũng không có cùng Viêm Dương môn nhiều người nói cái gì. Đột nhiên một trường vô ra, hướng thẳng đến Viêm Dương môn tông môn vị trí giết tới. Một trường này ở trong ẩn chứa rất nhiều pháp thuật thần thông, thần uy của quận. Như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, nhanh chóng chấn áp xuống dưới. Phải biết, Sở Ninh Tất thế nhưng là chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Đối mặt chuẩn đế cường giả một kích toàn lực, một trường này ở trong ẩn chứa người không biết bao nhiêu sát phạt thủ đoạn, đơn giản liền là kinh khủng như vậy, thật sự là như là thiên phạt giáng lâm, tận thế giáng lâm nhân gian bình thường, thế không thể đỡ. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Viêm Dương môn rất nhiều đệ tử đã sớm lâm vào vô hạn khủng hoảng ở trong. Cái kia từng gương mặt một trên má đều mang mấy phần điên cuồng, cùng khó có thể tin, thánh tử thế mà lại đối một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử bất kính, cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Tuy nói Tần An Lan đi vào Thục Châu sự tình, bởi vì Thục Châu liễu ra đặc biệt thao tác, che giấu Viêm Dương môn, dẫn đến Viêm Dương môn lúc trước căn bản liền không có đạt được bất kỳ một chút xíu tin tức. Nhưng làm Tần An Lan chân chính giá lâm Thục Châu thời điểm, Viêm Dương môn nội bộ vẫn như cũng là thu vào tin tức. Nếu như một chút tin tức đều không có thu được, cái kia Viêm Dương môn cũng hưởng phế Thục Châu thứ nhất tông môn xưng hào, cũng không cần đến tại Thục Trung tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Hiện nay, Viêm Dương môn nội bộ còn tại loại bỏ, đến tột cùng là người nào tắt tin tức, dẫn đến Viêm Dương môn cũng không có sớm tiếp vào tin tức. Mà ở trong đó từ đó cản trở người, hắn thực lực nhất định ngập trời, thậm chí tại toàn bộ Thục Châu đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ là làm Viêm Dương môn rất nhiều đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tần thị nhất tộc cường giả, cứ như vậy công khai đánh tới cửa, thậm chí còn muốn la hét, muốn đem Viêm Dương môn cả đám chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên gây ra phiền phức. Giờ này khắc này, Viêm Dương môn rất nhiều đệ tử, thậm chí bao gồm những trưởng lão kia, trên mặt đều toát ra mấy phần không che giấu chút nào tuyệt vọng. Thậm chí đều đối với hắn nhóm thánh tử Viêm Thiên căm thù đến tận xương tủy. Viêm Thiên người mang thể chất đặc thù, thiên tư chắc tuyệt, phóng nhãn toàn bộ Thục Châu đều là nhất là yêu nghiệt tồn tại. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, Viêm Thiên tư chất đều là được xếp hạng hảo tồn tại. Thậm chí Viêm Dương môn không ít người đều cho rằng Viêm Thiên chính là bọn hắn Viêm Dương môn quật khởi mấu chốt tồn tại, cũng là Viêm Dương môn tiếp xuống hy vọng. Tuyệt đối không ngờ rằng Viêm Thiên tên xuất sinh kia thế mà lại làm xuống chuyện thế này, sẽ cho Viêm Dương môn mang đến trước nay chưa có tai họa ngập đầu. Ngay tại Sở Ninh Tất tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, Viêm Dương môn lão tổ cũng nhanh chóng xuất hiện trong hư không, đem ánh mắt đặt ở Sở Ninh Tất trên thân. Tấm kia giàn mua trên gương mặt cũng mang theo vài phần tuyệt vọng thân sắc, phát ra từng đợt la lên cùng cầu khẩn thanh âm. Viêm Thiên sở tác sở vi, cùng ta Viêm Dương môn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, chỉ cầu tiền bối hạ thủ lưu tình, cho ta Viêm Dương môn một đầu sinh lộ. Viêm Dương môn lão tổ mặc dù đưa ra giải thích, làm sao Sở Ninh Tất căn bản liền không có đem hắn giải thích coi là chuyện to tát, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì để ý tới. Cái kia một kích toàn lực phía dưới, như là thiên phạt thần lôi hàng thế đồng dạng trường lực, như cũng nhanh chóng rơi xuống, cùng Viêm Dương môn thủ hộ đại trận đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc liền đem Viêm Dương môn thủ hộ đại trận đụng sụp đổ. Viêm Dương môn vô số cường giả, thậm chí bao gồm mấy vị kia thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp cường giả, đối mặt với đối phương thế như trẻ tre, thế không thể đỡ một trường. Ngoại trừ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cũng chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Bọn hắn có thể ngăn cản sao? Bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, thậm chí liền ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Đừng nhìn thánh chủ cảnh giới cùng chính xác cấp bậc cảnh giới, chỉ thua kém một cái đại cảnh giới. Nhưng mà cái này vừa chờ cảnh giới, lại là rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời, mãi mãi cũng không cách nào bước qua cảnh giới. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ nghe được từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm vang lên. Một trường này rơi xuống, toàn bộ Thục Châu phương biên ức vạn dặm chi địa, cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên, phát ra từng đợt mãnh liệt chấn động thanh âm. Ngày xưa cực kỳ cường thịnh Viêm Dương môn, Thục Châu thứ nhất tông môn, trong khoảnh khắc liền đã sụp đổ, từ hóa thành một mảnh lại một mảnh phế tích. Viêm Dương môn mấy chục vạn đệ tử, dưới một trường này, càng là không có bất kỳ cái gì người sống có thể nói, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại. Liền ngay cả Viêm Dương môn tông môn những cường giả kia bốn vị thánh chủ cấp bậc cường giả, cùng Viêm Dương môn trưởng giáo chân nhân, vị kia nửa bước chuẩn đế cường giả, tại đối mặt Sở Ninh Tất mãnh liệt tiến công thời điểm, đều không có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Bị Sở Ninh Tất dễ như trở bàn tay diệt sát. Nửa bước chuẩn đế cường giả. Đây chính là khoảng cách chuẩn đế cảnh giới, vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt Sở Ninh Tất vị này chân chính chuẩn đế cường giả, như cũng không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Mà phát sinh trước mắt một màn, cũng bị Thục Châu rất nhiều thế lực thu hết vào mắt, thấy thật sự rõ ràng. Viêm Dương môn loại này tại Thục Châu xưng vương xưng bá, chiếm cứ Thục Châu vài vạn năm Thục Châu long đầu lão đại thế lực, bị người hời hợt một trường, liền bị trực tiếp hủy diệt mất. Chỉ vì Viêm Dương môn người trêu chọc phải không nên dây vào người, mới rơi vào thảm như vậy nhạt hạ tràng. Mà bọn hắn trêu chọc người là ai? Bên điên là đường kim thân phận tôn quý nhất một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan. Giờ này khắc này, cũng làm cho những thế lực này người đối Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ, có khác sâu nhận biết. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đều sinh ra một cỗ không che giấu chút nào vẻ kính sợ. Loại này kính sợ thân sắc đã xâm nhập đến xương tủy của bọn họ ở trong, cuối cùng cả đời đều khó mà quên. Phải biết Tần An Lan lúc trước đi vào Thục Châu thời điểm, tại trước mặt mọi người biểu hiện ôn tồn lễ độ, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, để hết thảy mọi người vô ý thức cho rằng vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ, vô cùng tốt ở chung. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, hết thảy tất cả đều là mặt ngoài hiện tượng thôi. cái kia ngày bình thường cười ha hả cùng ngươi chuyện trò vui vẻ người, trong nháy mắt cũng đã đem Thục Châu đệ nhất tông môn Viêm Dương môn diệt không thể lại diệt. Dạng này người, trở mặt so lật sách còn nhanh. Mặc dù như thế, căn bản liền không có bất luận kẻ nào dám đối Tần An Lan sinh ra bất luận cái gì một chút xíu tâm tình bất mãn, sẽ chỉ đối Tần An Lan càng thêm kính sợ. Phát ra từ thực chất bên trong, phát ra từ nội tâm kính sợ. Chương 516, Thục Châu liễu ra hận ý chương 516, Thục Châu liễu ra hận ý Viêm Dương môn cứ như vậy bị diệt, bị người hời hợt cho hủy diệt mất. Cùng Viêm Dương môn nổi danh Thục Châu liễu ra, lúc này cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ Thục Châu liễu ra, có thể nói bị trước nay chưa có đả kích. Không chỉ có Thục Châu liễu ra tổ trạch chi địa bị triệt để phá hủy. Thục Châu liễu ra mấy ngàn năm trên vạn năm tích lũy tất cả tài phú, công pháp điển tịch cũng tại lần này trong chiến đấu bị phá hủy không còn một mảnh. Liền ngay cả Thục Châu liễu ra tử đệ cũng tổn thất nặng nề, tử thương gần ngàn người. Trọng yếu hơn một điểm, Thục Châu liễu ra chiến lược mạnh nhất một cũng là Thục Châu liễu ra Định Hải Thần Châm, Thục Châu liễu ra lão tổ tại lần này sự kiện ở trong bỏ mình. Phải biết, Thục Châu liễu ra lão tổ thế nhưng là vừa mới đột phá đến chính xác cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục chiến lược trần nhà danh sách một trong những nhân vật. Một khi lão tổ củng cố cảnh giới về sau, Thục Châu liễu gia sẽ triệt để quật khởi, trở thành trong truyền thuyết siêu nhiên thế lực, dẫn theo Thục Châu liễu gia đi ra một đầu con đường hoàn toàn khác. Nhưng đây hết thảy đều bởi vì một trận chiến đấu, đem Thục Châu liễu gia tất cả hy vọng triệt để phá diệt. Lần này Thục Châu liễu gia có thể nói là bị lớn nhất từ trước tới nay trọng thương, cũng làm cho Thục Châu liễu gia từ đó không gượng dậy nổi, mà xem như Thục Châu liễu gia gia chủ, Liễu Phủ Vân lúc này đã tại nội tâm làm ra một cái quyết định. Vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, ôm vào Tần thị nhất tộc đuổi. Nếu là không thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, đầu nhập vào Tần thị nhất tộc, chỉ sợ từ đó về sau Thục Châu liễu gia liền sẽ triệt để sụp dốc, không chỉ có muốn mất đi siêu nhất lưu gia tộc tư cách, thậm chí còn có thể bị cái khác nhân tài mới nổi, bị cái khác thế lực cho gạt ra khỏi đi. Đương nhiên, để không may khổ cực Miêu Lăng Hiên nội tâm cảm thấy vui mừng là, tuy nói Thục Châu liễu gia vô duyên vô cớ gặp như thế thay bay vạ gió, nhưng còn có một chỗ thế lực so Thục Châu liễu gia càng thêm không may, thậm chí so với Thục Châu liễu gia không may ngàn vạn lần. Chỗ này thế lực không phải cái khác, chính là cùng Thục Châu liễu gia nổi danh Viêm Dương môn. Viêm Dương môn mấy chục vạn đệ tử, cường giả như mây. Nhưng kết quả như thế nào? Toàn bộ tông môn cũng sớm đã bị triệt để hủy diệt, tất cả đệ tử đều chết oan chết uổng. Liền ngay cả Viêm Dương môn những cường giả kia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, đã chết không thể chết lại. Tuy nói Thục Châu liễu gia cùng Viêm Dương môn chênh lệch cách xa và dặm, cách không biết bao nhiêu khoảng cách, nhưng Liễu Phủ Vân vẫn là phát giác được cái kia cô cực kỳ to lớn năng lượng ba động, không ngừng hướng phía bên ngoài chút xuống. Phát giác được một trường kia phía dưới kinh khủng như vậy, đoạn khó có người sống còn sống. Nói như vậy, tuy nói Thục Châu liễu gia tổn thất nặng nề, nhưng lại thừa cơ trừ đi Viêm Dương môn cái kia họa lớn phản, mà để Thục Châu liễu gia nhảy lên ở giữa trở thành toàn bộ Thục Châu thực lực cường đại nhất tông môn thế lực. Đây cũng là Thục Châu liễu gia đám người nhiều năm trước tới nay có thể thực hiện, muốn đạt đến nhưng thủy chung đều không thể đạt tới mục đích. Không nghĩ tới, Thục Châu liễu gia vô số cường giả những năm này tỉ mỉ mưu đồ, thủy chung đều không thể đạt tới. Tần An Lan hời hợt một câu, liền có thể giúp Thục Châu liễu gia đám người đạt tới mục đích. Bên này là quyền thế chỗ kinh khủng, đắc tội Tần An Lan, dù cho là Thục Châu thứ nhất tông môn thế lực, cũng khó có thể đào thoát bị hủy diệt khả năng. Nói cách khác, nếu như bọn hắn Thục Châu liễu gia có thể đầu nhập vào Tần An Lan, không chỉ có thể đền bù hôm nay tổn thất, thậm chí còn có thể làm cho Thục Châu liễu gia tiến thêm một bước đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Tại Thục Châu liễu gia vô số cường giả nỗ lực dưới, vận dụng các loại pháp thuật thần thông, đem một tòa lại một tòa đại sơn, vật liệu đá, vật liệu gỗ các loại một hệ liệt tài nguyên, toàn bộ đều vận chuyển tới. Thục Châu liễu gia tổ trạch chi địa vẫn là bị cưỡng ép cho một lần nữa thành lập. Một tòa lại một tòa cung điện lầu các cứ như vậy bày ra tại Thục Châu liễu gia trước mặt mọi người. Bất quá ngắn gọn tầm 10 ngày, chiếm diện tích mấy vạn dặm Thục Châu liễu gia tổ trạch chi địa lại một lần khôi phục như ban đầu, cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt. Đương nhiên, hết thảy tất cả cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi. Mặt ngoài cung điện lầu các tuy nói có thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng mà Thục Châu liễu gia lần này tổn thất những vật khác, lại không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục như cũ. Không nói cái khác, Thục Châu liễu gia lần này tổn thất đại lượng điện tịch công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Những vật này thế nhưng là Thục Châu liễu gia góp nhặt mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đồ vật, căn bản cũng không phải là chốc lát ở giữa có thể bù đắp. Thậm chí, Thục Châu liễu gia còn tổn thất hộ tộc đại trận. Vẹn vẹn là một tòa hộ tộc đại trận, liền muốn tiêu hao Thục Châu liễu gia vô số cường giả rất nhiều nhân lực vật lực cùng tài lực, cũng không phải chốc lát ở giữa có thể một lần nữa kiến tạo tốt. Những vật này đều cần Thục Châu liễu gia vô số cường giả ngày sau hao tốn sức lực đi để ngủ, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực tích lũy mới có thể làm đến điểm này. Nghĩ đến những thứ này, cũng làm cho Thục Châu liễu gia tất cả tộc nhân đối Trần Bình cùng Phong Đô thành những cái kia dương nghiệt cam thủ đến tận xương thủy, hận không thể đem bọn hắn thiên đao vạn quả lột ra róc xương, chém thành muôn mảnh. Thục Châu liễu gia sở dĩ sẽ phải gánh chịu bực này kiếp nạn, cũng toàn bộ đều là bị Trần Bình những người kia ban tặng. Nếu không có Trần Bình, như thế nào lại làm hại Thục Châu liễu gia thảm hại như vậy? Hết thảy tất cả tự nhiên muốn quy kết tại Trần Bình đẳng nhân trên đầu. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Thục Châu liễu gia thiên kim đại tiểu thư Liễu Bạch nâng lên Trần Bình hai chữ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối Trần Bình phẫn hận càng là khó mà nói nên lời. Tuy nói trước đó cùng Trần Bình giao lưu một phiên, cũng làm cho Liễu Bạch đối Trần Bình có một loại hoàn toàn mới đổi mới, luôn cảm giác Trần Bình cùng với những cái khác người có khác biệt. Cũng mặc kệ nói thế nào, Liễu Bạch cũng là Thục Châu Liễu gia người, là Thục Châu Liễu gia Thiên Kim đại tiểu thư. Bây giờ trơ mắt nhìn Thục Châu Liễu gia bị triệt để phá hủy, tộc nhân tổn thất nặng nề, lao tổ hy sinh. Thục Châu Liễu gia nội tâm, tự nhiên cũng có một chút đau lòng. Bất quá tại Liễu Bạch xem ra, Thục Châu Liễu gia mặc dù bị triệt để phá hủy, nhưng đây hết thể người khởi sướng, cũng không thể hoàn toàn coi là Trần Bình. Mà để Thục Châu Liễu gia nhất qua để ý, không ai qua được Trần Bình thân phận. Tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Bình thế mà lại là trong truyền thuyết Phong Đô thành truyền nhân. Có quan hệ với Phong Đô thành sự tình, Liễu Bạch hiểu rõ cũng không phải là quá nhiều. Dù sao Phong Đô thành tại mấy ngàn năm trước, liền đã bị triệt để hủy diệt. Mà những năm này đến nay, Phong Đô thành cũng đã trở thành cấm kỵ. Có rất ít người tại trước mặt mọi người đàm luận có quan hệ với Phong Đô thành sự tình. Chỉ là mấy ngày nay không ít người cũng đang thảo luận lấy Trần Bình cùng Phong Đô thành sự tình. Liễu Bạch cũng từ Thục Châu Liễu gia trong miệng của tộc nhân hiểu rõ đến, có quan hệ với Phong Đô thành rất nhiều sự tình. Càng là biết được, lúc trước chính là Tần thị nhất tộc tộc trưởng, hiện nay một chữ Tịnh Kiên Vương Tần trấn trước, tự mình xuất lĩnh lấy nhân mã, dập tắt Phong Đô thành. Cũng chính vì vậy, mới đưa đến Phong Đô thành cùng Tần thị nhất tộc người, trở thành không đội trời chung tử địch, trở thành không chết không thôi tồn tại. Chương 517, tiền bối coi là thật không chịu đi vào khuôn khổ. Chương 517, tiền bối coi là thật không chịu đi vào khuôn khổ. Tuy nói Phong Đô thành bị hủy diệt tình huống cực kỳ phức tạp, nhưng làm Thục Châu Liễu gia Thiên Kim đại tiểu thư, Liễu Bạch cũng không phải loại kia không dành thế sự, không rõ chân tướng sự tình, cái gì cũng đều không hiểu đến ngây thơ tiểu nữ hài. Bất kể nói thế nào, có một chút lại là chân chân thật thật, chuyện không cách nào thay đổi. Đó chính là Phong Đô thành bị triều đình đại quân tiêu diệt. Vô luận trong đó không phải là đối sách, cũng rất nhiều con quân vấn. Điểm này cũng là thiết huyết sự thật, cũng là không dung tranh luận sự thật. Mà bọn hắn Thục Châu Liễu gia chính là kiên quyết ủng hộ triều đình tồn tại. Nhưng phàm là đối địch với triều đình người, tự nhiên mà vậy cũng là Thục Châu Liễu gia địch nhân. Bởi vậy cũng có thể đạt được một đầu kết luận. Thục Châu Liễu gia cùng Phong Đô thành nguyên bản là ở vào hai cái mặt đối lập thế lực. Không nói đã qua mấy ngàn năm thời gian, năm đó không phải là đúng sai, đã không thể nào khảo chứng. Chỉ bằng Phong Đô thành ba chữ này cũng đủ để cho hiện nay Thục Châu Liễu gia nhìn mà phát khiếp, không dám tùy tiện trêu chọc. Phải biết, đây chính là Phong Đô thành, chính là toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc trên triều đình truy nã trọng phạm, tất cả thế lực người người kêu đánh đối tượng. Nhưng phàm là Phong Đô thành người, quang minh thân phận về sau, tất nhiên sẽ đổi tới lọt vào các phe truy sát. Chỉ sợ cũng ngay cả Thục Châu Liễu gia cũng sẽ phái người đuổi theo giết Phong Đô thành truyền nhân. Khả Trần Bình làm Phong Đô thành truyền nhân, lại đặc biệt che giấu thân phận của mình, ngược lại chạy đến Thục Châu Liễu gia nơi này đến, yêu cầu thực hiện hôn ước. Vẹn vẹn là Trần Bình sở tác sở vi, cũng đủ để đem Thục Châu Liễu gia kéo vào vô tận trong vực sâu, để Thục Châu Liễu gia đời này đều không có quay lại khả năng. Thậm chí hơi không cẩn thận, Thục Châu Liễu gia sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Bên dưới trận so với Viêm Dương môn mà nói, cũng đã có chi mà không bằng, sẽ bị Trần Bình cho trực tiếp liên lụy chết. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, tại Liễu Bạch xem ra, Trần Bình cử động lần này hoàn toàn liền là có ý khác, thậm chí là đang cố ý hại Thục Châu Liễu gia. Thục Châu Liễu gia, một tòa bao la hùng vĩ trên đại điện, tóc hai bù xù Miêu Lang Hiền, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại vị trí trước, đầy ngập phẫn hận nhìn qua nơi không xa Tần An Lan. Tuy nói Miêu Lang Hiền tại mấy ngàn năm trước liền đã danh chấn Bắc Minh đại lục, thậm chí nương tựa theo nó mỹ mạo cùng thủ đoạn, để không ít người thèm nhỏ nước dãi. Nhưng mấy ngàn năm thời gian đi qua, lúc trước cái kia danh chấn Bắc Minh đại lục tiên tử, bây giờ lại biến thành như vậy người không ra người, quỷ bất quỷ làm cho người buồn nôn bộ dáng. Quả nhiên là thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt tại Miêu Lăng Hiên trên mặt không ngừng tàn phá, đem Miêu Lăng Hiên tàn phá không thành nhân dạng. Bất quá đây hết thảy cũng toàn bộ đều là Miêu Lăng Hiên tự tìm, nếu không phải hắn gượng ép tu luyện Ma Tông công pháp, cũng không đến mức để Miêu Lăng Hiên trở nên như vậy dữ tợn không chịu nổi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ma Tôn công pháp mặc dù có thể tại trong thời gian ngắn để Miêu Lăng Hiên công lực đại tăng, ngắn gọn mấy ngàn năm thời gian, liền đã để Miêu Lăng Hiên đột phá đến chính xác cảnh giới, thậm chí thực lực nâng cao một bước, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng hậu quả liền là tấm kia xinh đẹp động người khuôn mặt bị triệt để phá đi, liền ngay cả cái tiết như là hoàng ly đồng dạng thanh âm bây giờ cũng biến thành khàn khàn. Cùng mấy ngàn năm trước vị kia vang danh thiên hạ xinh đẹp thiên tử so sánh, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng mà đứng tại Miêu Lăng Hiên trước mặt Tần An Lan, lại là đứng chắc tay, tấm kia anh tuấn trên gương mặt thủy chung đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản lặng lặng nhìn qua Trần Bình. Tiền bối quả nhiên là quyết tâm, không nguyện ý cùng bốn thế tử hợp tác sao? Nghe nói lời ấy, Miêu Lăng Hiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán sao? Ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được có quan hệ với Phong Đô thành những người khác tung tích, muốn ta giúp ngươi đối phó Phong Đô thành bán rẻ Phong Đô thành, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm tư, ngươi sẽ không từ trên người ta đạt được bất kỳ một chút xíu thứ ngươi muốn. Nghe được Miêu Lăng Hiên hùng hùng hổ hổ, không chút khách khí ngôn ngữ, Tần An Lan cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thậm chí còn theo bản năng nhẹ gật đầu. Tiền bối lúc trước có thể cùng Phong Đô thành những người kia đồng sinh cộng tử, đối mặt tử vong còn không sợ, chắc hẳn lúc này cũng không có khả năng bởi vì bảo trụ tính mạng của mình, từ đó bán rẻ đồng bạn. Tiền bối bực này sẽ không bán bạn cầu đinh, sẽ không vì giữ được tính mạng mà làm ra những cái kia bẩn thỉu hạ lưu sự tình, đích thật là để bốn thế tử kính nể và phận. Nói đến chỗ này, Tần An Lan lại lời nói xoay chuyển, nói tiếp, bất quá lần này bốn thế tử thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, các ngươi tất cả mọi người, một cái cũng đừng nghĩ từ ta Tần An Lan trong tay đào thoát. Viêm Dương môn đã bị bốn thế tử người cho triệt để tiêu diệt, Tần Vân môn cũng không khá hơn chút nào, không chỉ có như thế, năm đó những cái này đối với các ngươi có trợ giúp người, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ đào thoát, toàn bộ đều phải chết. Tần An Lan ngữ khí ôn hòa, gương mặt kia trên má thủy chung đều treo mấy phần phong khinh vân đạm tiêu dung, nhìn như chỉ là đang cùng Miêu Lăng Hiên làm nhảm việc nhà, cho chuyện một chút nói chuyện phiếm lời nói, nhưng mà ngôn ngữ ở trong lại mang theo vài phần đằng đằng sát khí, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run, thậm chí để cho người ta có loại phía sau lưng phát lạnh run lẩy bẩy cảm giác. Thần Vân Môn, nghe được Tần An Lan đột nhiên nhắc lên ba chữ này, cũng làm cho Miêu Lăng Hiên tấm kia nguyên bản cũng không dễ nhìn trên gương mặt trải rộng mấy phần thần sắc tức giận. Hắn phi thường rõ ràng, Trần Bình tại bạo lộ mục tiêu về sau, Tần An Lan khẳng định sẽ đem ánh mắt đặt ở Tần Vân Môn trên thân, thậm chí còn có khả năng sẽ đối với Tần Vân Môn xuất thủ. Dù sao Trần Bình mặc dù làm Phong Đô Thành truyền nhân, có thể ở bên ngoài căn bản liền không có sử dụng tới Phong Đô Thành truyền nhân tên tuổi. Hắn ở bên ngoài mặt ngoài thân phận vẫn luôn là Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối, mà Tần An Lan vì đối phó Trần Bình cùng Phong Đô Thành bọn người, nói không chừng liền sẽ đối Tần Vân Môn ra tay. Chỉ là làm Miêu Lăng Hiên tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tần An Lan như thế lòng dạ ác độc thủ lạn, lại muốn đem Tần Vân Môn cả nhà diệt tuyệt, lại muốn đem Tần Vân Môn cho trực tiếp diệt môn. Phải biết, Tần Vân Môn ngày bình thường cực kỳ địa thấp, không hiển sơn không lộ thủy, không tranh quyền thế, cũng coi như được là nửa cái ẩn thế tông môn. Nhưng mà Tần Vân Môn thực lực tổng hợp, so với Viêm Dương Môn mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Tần Vân Môn không chỉ có Vân Sơn chân nhân, vị này chuẩn đế cấp cái khác cường giả tọa trấn, dưới trướng càng là người sở hữu 4 vị thánh chủ cấp bậc cường giả, cùng 12 vị cấp bậc thánh nhân cường giả, môn hạ có được 340 vạn đệ tử, thực lực có thể nói cực kỳ cường hãn. Tần Vân Môn chỗ Lâm Châu, mặc dù cũng có được rất nhiều tông môn, nhưng những tông môn kia thế lực căn bản cũng không phải là Tần Vân Môn đối thủ. Tần Vân Môn hoàn toàn liền là Lâm Châu thổ bá vương, có được chính xác cường giả tọa trấn, liền có thể được xưng là siêu nhiên thế lực. Nhưng mà như thế một chỗ siêu nhiên thế lực, Tần An Lan nói muốn đem nó diệt môn, liền muốn đem nó cả nhà diệt tuyệt. Chương 518, Lão Thiên sao mà bất công. Chương 518, Lão Thiên sao mà bất công. Mà Tần Vân Môn sở dĩ không có quá nhiều cường giả tọa trấn, thậm chí thánh chủ cấp bậc cường giả cũng chỉ là cùng Viêm Dương Môn lực lượng ngang nhau, mà cấp bậc thánh nhân cường giả thậm chí còn không sánh bằng Viêm Dương Môn. Chính là bởi vì Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân, những năm này đến nay vẫn luôn khắp nơi âm thầm giúp đỡ Miêu Lăng Hiên cùng Phong Đô Thành còn lại người, đem những cái kia tài nguyên toàn bộ đều đưa cho Miêu Lăng Hiên bọn người, mới có thể dẫn đến chiến đấu nó môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn, không người kế tục. Nhưng mặc dù như thế, Tần Vân Môn như cũ có được cực kỳ cường hãn nội tình. Mấy trăm ngàn người, Tần An Lan hời hợt, liền đã quyết định sinh tử của bọn hắn. Loại người này, hoàn toàn liền là nhìn nhân mạng như cỏ rác. So với Miêu Lăng Hiên loại này ma tu mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Hoàn toàn là giết người không chớp mắt chủ, nhìn xem Tần An Lan tấm kia tuổi trẻ anh tuấn trên gương mặt, treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Miêu Lăng Hiên lửa giận trên mặt, không cần nói cũng biết, nhanh chóng phun ra ngoài. Tần An Lan cùng hắn phụ thân, lúc trước dập tắt Phong Đô Thành thủ phạm đầu đảng tội ác, hoàn toàn là không có sai biệt. Toàn bộ đều là loại kia vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, cho dù sát chết trôi 1 triệu, cũng ở đây không tiếc người. Lúc trước Tần Chấn Tiên liền là khai thác loại này cực kỳ bá đạo thủ đoạn, xuất lĩnh lấy triều đình đại quân, triệt khai đối Phong Đô Thành tàn sát đẫm máu, đem Phong Đô Thành mấy chục vạn người toàn bộ chém tận giết tuyệt, tự tay hủy diệt Phong Đô Thành. Năm đó trận chiến kia, đối với say mê tại Phong Đô Thành phồn binh thịnh vượng Phong Đô Thành thành viên mà nói, hoàn toàn là sấm sét giữa trời quang, là một trận trước nay chưa có đại tai nạn. Nghĩ đến đây, Miêu Lăng Hiên không khỏi đầy ngập lửa giận, gương mặt kia sắc cũng sớm đã khó coi tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi những người này đều là một đám giết người không chớp mắt đao phủ, toàn bộ đều là đồ tể, một đám diệt nhân tính xúc sinh thôi. Trước đó ra ngoài thời điểm, hắn còn thường xuyên nghe người ta đàm luận qua Tần An Lan sự kiện, có vẻ như vị này Tần thị nhất tộc thiếu chủ tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều có được một cái tốt đẹp danh tiếng. Mặc dù thân phận hiển hách, nhưng xưa nay không ỷ thế hiếp người, ưu hiếp nhỏ yếu, ngược lại vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu người tốt, rất được Bắc Minh đại lục rất nhiều tu sĩ ủng hộ. Bây giờ nhìn lại, cái gọi là người tốt, bất quá là Tần An Lan bên ngoài ngụy trang mặt. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều là Tần An Lan giả vờ thôi. Chân thực Tần An Lan chính là một cái tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình, âm hiểm ác độc, việc ác bất tận đại ác nhân, chính là một cái tà ác đại phản phái. Tần An Lan cùng hắn phụ thân, hoàn toàn liền là không có sai biệt, toàn bộ đều là mặt ngoài cười ha hả, nội tâm ác độc khẩu Phật tâm xà. Đều nói có cha hắn không cần có con hắn. Tần An Lan cùng hắn phụ thân, hoàn toàn liền là cùng một loại người. Thậm chí đều không cần xem xét, Miêu Lăng Hiên đều phi thường rõ ràng. Hai người này tuyệt đối là thân sinh phụ tử quan hệ, nếu không, không có khả năng có đồng dạng tính cách. Đều là loại kia xem nhân mạng như cỏ rác, giết người không chớp mắt đồ tể, ác ma. Nghĩ đến những thứ này, liền để Miêu Lăng Hiên nội tâm lửa giận bụt 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 hướng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Cả người trong nháy mắt, liền đã bị lửa giận toàn bộ vây quanh. Phải biết, bọn hắn Phong Đô Thành những người kia, ngày bình thường không tranh quyền thế, cũng chưa từng có cùng Tần thị nhất tộc từng có bất kỳ tranh chấp. Bọn hắn cũng không có quá lớn dạ tâm, chỉ muốn bình an sống sót. Bọn hắn nguyện vọng lớn nhất, vẹn vẹn sống sót. Liên lạc như thế một cái đơn giản nguyện vọng, đến Phong Đô Thành đám người trên thân, ngược lại trở thành một kiện xa xỉ sự tình. Vì cái gì người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Bọn hắn Phong Đô Thành thành viên, toàn bộ đều là người tốt, lại muốn gặp phải hãm hại. Mà Tần An Lan hai cha con làm nhiều việc ác, không chỉ có không có chuyện gì, thậm chí càng cường đại. Tần An Lan tuổi còn trẻ, thủ đoạn cao minh, thực lực ngập trời. Về phần Tần An Lan phụ thân, thì càng không cần phải nói, cũng sớm đã trở thành đại đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả, trở thành Bắc Minh đại lục chiến lực trần nhà. Không chỉ có như thế, Tần thị nhất tộc cũng là toàn bộ Bắc Minh đại lục nhân vật mạnh nhất. Nương theo lấy Hiên Viên đế tộc triệt để xuống dốc, không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở Tần thị nhất tộc tiến lên bộ pháp. Thậm chí tương lai không lâu, Tần thị nhất tộc sẽ thay thế Hiên Viên đế tộc, trở thành Bắc Minh đại lục kẻ thống trị, trở thành Bắc Minh đại lục mạnh nhất chí tôn. Vừa nghĩ tới mình đại thù địch, không chỉ có không có bị tiêu diệt thời điểm, ngược lại phát triển không ngừng, thực lực càng cường hãn, hắn Miêu Lăng Hiên muốn báo thù tuyết hận, cơ hội trở thành một kiện chuyện không thể nào. Cũng làm cho Miêu Lăng Hiên càng thống khổ. Trên thực tế đã nhiều năm như vậy, Miêu Lăng Hiên đang mượn trợ Ma Tôn công pháp, đột phá đến chính xác cảnh giới về sau, cũng không phải cái kia thiên chân vô tả, không tranh quyền thế tiểu nữ hải, nàng phi thường rõ ràng, ở cái thế giới này không có bất kỳ cái gì công bằng có thể nói, không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể nói. Bằng vào chính là cường giả làm vương, bên thắng vi tôn. Hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, ai nói đi ra ngoài liền là có chân lý. Nhưng mà cái thế giới này liền là như thế, lão thiên sao mà không công bằng. Tân thị nhất tộc thực lực, hoàn toàn liền là nghịch thiên tồn tại. Nếu là ngày trước, còn có Hiên Viên địa tộc có thể chống lại. Nhưng theo Hiên Viên địa tộc thực lực giảm bớt đi nhiều, Tần thị nhất tộc của khởi đã không thể ngăn cản. Căn bản liền không có bất luận kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào có thể cùng Nhạc Công nhất tộc là địch. Lao Thiên nguyên bản là không công bằng trạng thái, chưa từng tới công bằng. Công bằng chính là tuyệt đối, không công bằng mới là tương đối. Chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn bị cừu hận che đậy. Miêu Lăng Hiên cũng sớm đã bị cừu hận che đôi mắt. Đầy trời cừu hận, cơ hồ đã thôn phệ Miêu Lăng Hiên toàn bộ lồng ngực, cũng thôn phệ lý trí của hắn. Đối mặt lâm vào thống khổ tuyệt vọng, đầy ngập phẫn hận Miêu Lăng Hiên, Tần An Lan ngược lại làm như không thấy, căn bản liền không có đem Miêu Lăng Hiên phẫn nộ coi là chuyện to tát. Đã tiền bối như thế không nguyện ý phối hợp, dù là vốn thế tử lãng phí miệng lưỡi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, dưới mắt cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng con đường có thể đi. Nghe nói lời ấy, Miêu Lăng Hiên gương mặt giản mùa kia bên trên, toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đối ta sử dụng siêu hồn chi thuật sao? Hắn tại trở thành Tần thị nhất tộc tù binh về sau, cũng sớm đã xem thấu Tần An Lan ý nghĩ, muốn bức bách mình đi vào khuất khổ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ngoại trừ siêu hồn chi thuật, Tần An Lan cho dù đối Miêu Lăng Hiên đại hình phục dịch, cũng không có bất luận cái gì một chút xíu biện pháp. Hiển nhiên, hiện nay bày ở Tần An Lan trước mặt, cũng chỉ có một con đường. Cưỡng ép đối Miêu Lăng Hiên sử dụng siêu hồn chi thuật, tìm kiếm Miêu Lăng Hiên linh hồn, mới có thể tìm tới Phong Đô thành những người còn lại tung tích. Thế nhưng là ý nghĩ này, thật sự có thể đi đến thông sao? Miêu Lăng Hiên gương mặt giàn mua kia bên trên, tràn đầy khinh thường. Hắn cũng không tin, bằng vào Tần An Lan lực lượng, còn có thể đối với mình tiến hành siêu hồn. Chương 519, trấn áp thô bạo, phá vỡ tưởng tượng. Chương 519, trấn áp thô bạo, phá vỡ tưởng tượng. Ngươi quả thực coi là Tần Viễn Trinh lão già kia cưỡng ép phong bế ta tất cả lực lượng, ta Miêu Lăng Hiên liền là một cái quả hờ mềm, tùy ý các ngươi khi dễ lại tùy ý các ngươi không chút kiêng kỵ đối ta sử dụng siêu hồn chi thuật sao? Ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Miêu Lăng Hiên gương mặt giản mùa kia bên trên trải rộng một cỗ không che giấu chút nào trào phúng thần sắc. Đúng tại lúc này, một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng thần hồn phun ra ngoài, phô thiên cái địa, nhanh chóng hướng phía Tần An Lan vị trí trấn áp lên đi. Hiện tại Miêu Lăng Hiên cũng sớm đã trở thành chính xác cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Nhưng cho dù là mạnh như Tần Viễn Trinh, loại kia thực lực tại Miêu Lăng Hiên phía trên người, muốn đối Miêu Lăng Hiên thi triển siêu hồn chi thuật cũng là khó mà làm được tồn tại. Phải biết Miêu Lăng Hiên lực lượng thần hồn không thể coi thường, cùng Miêu Lăng Hiên cùng cấp bậc, thậm chí chỉ là so Miêu Lăng Hiên cao hơn một cấp bậc người. Muốn cưỡng ép lục soát Miêu Lăng Hiên thần hồn cũng là khó như trên thanh thiên, bởi vì lực lượng thần hồn, trừ phi là tính tuyệt đối áp chế. Nếu không một khi Miêu Lăng Hiên cự tuyệt, vô luận là Tần An Lan vẫn là thật sự không có bất kỳ cái gì một chút xíu biện pháp. Muốn đối Miêu Lăng Hiên thi triển siêu hồn chi thuật, ngoại trừ Tần Chấn Tiên vị kia chính xác cấp bậc đỉnh cấp cường giả tự mình xuất thủ mới có thể thành công. Còn lại bất luận kẻ nào muốn tìm kiếm một vị chính xác cấp bậc đại năng thần hồn cũng không thực tế sự tình. Đây cũng là chính xác cường giả thần hồn áp chế lực, hơi không cẩn thận thậm chí còn có thể tạo thành phản vệ hiệu quả, đem đối phương thần hồn trọng thương. Không nên quên Tần Chấn Tiên lúc này còn tọa chấn ở kinh thành, không có thiên đại sự tình là tuyệt đối không có khả năng rời xa kinh thành tới chỗ này. Bởi vậy Miêu Lăng Hiên căn bản liền không lo lắng Tần An Lan xử xuất siêu một chỗ, trừ phi Tần An Lan trực tiếp lấy đi của mình tính mệnh, tàn phá nhục thể của hắn, trừ cái đó ra, căn bản liền lấy hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu biện pháp. Trên thực tế, Miêu Lăng Hiên sở dĩ trở thành tù binh, không có ở trước tiên lựa chọn bản thân kết thúc, tránh cho lọt vào Tần An Lan tàn phá, mà là chờ đợi. Nàng đang đợi một cái ngàn năm một lở cơ hội tốt. Bây giờ Tần An Lan, bên cạnh không có một ai, ngoại trừ Tần An Lan bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một vị người hộ đạo thủ hộ. Cũng làm cho Miêu Lăng Hiên tìm được cơ hội, không khỏi cười to lên. Tần Viễn Trinh tự nhận là, bằng vào lực lượng của hắn có thể phong bế ta nhục thân lực lượng cùng lực lượng thần hồn. Hắn quên ta tu luyện cũng không phải bình thường pháp thuật thần thông, mà là ma đạo thần thông. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào là chân chính ma đạo thần thông, như thế nào là chân chính ma đạo thần hồn áp lực. Ha 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 ha, Miêu Lăng Hiên không khỏi cười to lên. Loại kia thanh âm khàn khàn ở trong đều mang mấy phần tàn phá. Tần An Lan bẹn bẹn nhìn Miêu Lăng Hiên một chút, cùng đối phương liếc nhau. Lập tức cảm giác thấy lạnh cả người, đập vào mặt. Chung quanh cảnh tượng, phản phất đều bị vô cùng vô tận hắc vụ triệt để thôn phệ. Cái kia từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm, để Tần An Lan cả người đều đưa thân vào âm u địa ngục ở trong. Bốn phía một mảnh âm khí nặng nề, vô số khí âm hàn đập vào mặt. Cố khí tức này ở trong, tràn đầy một cố khí tức túc sát, hướng phía Tần An Lan vị trí, nhanh chóng quét sạch mà đi, cơ hồ muốn đem Tần An Lan cả người triệt để vây quanh trong đó. thậm chí muốn nương tựa theo chung quanh cái kia cố hắc khí, đem Tần An Lan triệt để nghiền ép. Đây cũng là Miêu Lăng Hiên chân chính sát chiêu, cũng là Miêu Lăng Hiên kinh khủng nhất loại hình hắc khí. Cố khói đen này, dù cho là chính xác cấp bậc cường giả, đều có thể bị triệt để thôn vệ. Mà Miêu Lăng Hiên sở dĩ từ một cái vang danh thiên hạ đại mỹ nhân, biến thành bây giờ bộ này người không ra người, vị không quỷ thê thảm bộ dáng, liền là chịu đủ cố khói đen này tàn phá. Cố khói đen này, liền là Miêu Lăng Hiên bản mệnh chi khí. Chính là bởi vì nàng hiến tế nhục thân của mình, từ bỏ mỹ mạo của mình, không ngừng tu luyện cố khói đen này, mới có thể tạo thành bây giờ bộ dáng. Tuy nói Tần Viễn Trinh xuất thủ, phong bế Miêu Lăng Hiên tất cả pháp thuật thần thông, cùng nhục thân lực lượng linh hồn. Nhưng đối với Miêu Lăng Hiên bản mệnh hắc khí, cũng vô pháp phong tỏa. Tại cố khói đen này ăn mòn phía dưới, Tần An Lan phảng phất thấy được cái này đến cái khác âm u địa ngục ở trong chỗ leo ra lệ quỷ, hướng phía mình đánh tới. Những người này phảng phất liền là Phong Đô Thành, lúc trước chết oan những tu sĩ kia. Mấy chục vạn tu sĩ, phát ra từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru. Nếu như tâm trí không kiên định người, tại bực này cảnh tượng phía dưới, chỉ sợ sớm đã triệt để phá phòng, cả người cũng vì đó khiếp sợ. Tần An Lan lại thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng nhìn qua đây hết thảy. Tấm kia anh tuấn trên gương mặt, ngược lại toát ra mấy phần không che giấu chút nào khinh thường thần sắc. Đã tiền bối mời rượu không biết uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách vãn bối khi dễ ngươi. Nhìn thấy Miêu Lăng Hiên thủ đoạn, Tần An Lan không chỉ có không có nửa điểm bối rối chỗ, khóe miệng ở giữa ngược lại còn mang theo vài phần không che giấu chút nào nở nụ cười trào phúng. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Tần An Lan quanh thân đột nhiên hiện ra vạn đạo quang mang, trực trùng bất tiêu. Tại cỗ này quang mang chiếu rọi phía dưới, quay trung quanh tại Tần An Lan trùng quanh hắc khí, lập tức liền bị quét qua mà không. Không chỉ có như thế, tại cái kia cỗ quang mang bao phủ phía dưới, thân uy cuồn cuộn, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chớp mắt công phu, chỉ thấy Miêu Lăng Hiên trôi thả ra bảng bạc hắc khí, nhanh chóng trấn áp. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng sớm đã lệnh Miêu Lăng Hiên quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Miêu Lăng Hiên cảm giác, đứng ở trước mặt mình căn bản cũng không phải là một vị tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, mà là một cái không biết bao nhiêu năm siêu cấp lao quái vật, một cái cực kỳ cường hãn lại cổ lão tồn tại. Phản phất xuất hiện ở trước mặt mình chính là một tôn thần minh, một tôn làm cho người nhìn mà phát khiếp, không sinh ra bất luận cái gì phản kháng tâm tư thần minh. Tại Tần An Lan mạnh mẽ hữu lực công kích phía dưới, Miêu Lăng Hiên chô huyên hóa ra tới tất cả quỷ khí, lập tức tan thành mây khói, hóa thành vô hình. Trong nháy mắt, sụp đổ. Không chỉ có như thế, Tần An Lan cái kia cố cực kỳ bàng bạc lực lượng, càng là từ bốn phương tám hướng của tới, trực tiếp đem Miêu Lăng Hiên cả người bao phủ trong đó, đem nó nhanh chóng chấn áp. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi vì sao có như thế lực lượng cường đại? Miêu Lăng Hiên lắc đầu, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng, đây là hắn tất cả những gì chứng kiến. Hắn vạn lần không ngờ, Tần An Lan lực lượng thần hồn, thế mà kinh khủng đến như thế thấp. Không chỉ có làm hắn khó có thể tưởng tượng, thậm chí Tần An Lan lực lượng thần hồn, tại phía xa Miêu Lăng Hiên phía trên, loại lực lượng này, căn bản cũng không phải là chuẩn đế cảnh giới cường giả có thể tới sánh ngang, phản phất đã đạt đến cấp đại địa cái khác lực lượng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đã hoàn toàn vượt quá Trần Bình tưởng tượng, lật đổ hắn nhận biết. Tại cố này lực lượng cường đại chấn áp phía dưới, Miêu Lăng Hiên không có chút nào năng lực chống đỡ. Cả người cứ như vậy đần độn cứ thế tại nguyên chỗ. Tựa hồ cũng đã quên đi, còn muốn phản kháng đến cùng. Chương 520, đã không có giá trị lợi dụng chương 520, đã không có giá trị lợi dụng Tần An Lan thế mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Cố lực lượng này đã đạt đến Miêu Lăng Hiên khó có thể tưởng tượng tình trạng, lật đổ Miêu Lăng Hiên đối Tần An Lan hoàn toàn mới nhận biết. Để Miêu Lăng Hiên trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Gương mặt dàn mua kia bên trên trải rộng hoảng sợ cùng khó có thể tin, cả người đều lộ ra có mấy phần điên cuồng. Cực độ điên cuồng phía dưới dẫn đến Miêu Lăng Hiên gương mặt đều vặn vẹo biến hình, trở nên dữ tợn không chịu nổi. Cả người như là âm u địa ngục ở trong leo ra lệ quỷ bình thường, phát ra một trận lại một trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ tại gặp lấy một ít không phải người tra tấn. Nguyên lai Tần An Lan đã khai thác cưỡng chế biện pháp, lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp chấn áp Miêu Lăng Hiên, đồng thời cưỡng ép đối Miêu Lăng Hiên sử xuất siêu hồn chi thuật. Cái kia một đạo lại một đạo thê thảm thanh âm vang dội toàn bộ đại điện, nhanh chóng hướng phía bên ngoài phiêu tán mà đi. Đại điện bên ngoài, Tần Viễn Trinh mấy người mặt không thay đổi canh giữ ở bên ngoài, thời khắc thủ hộ lấy tự mình thiếu chủ. Tuy nói Tần Viễn Trinh bằng vào mình lực lượng cường đại đã đem Miêu Lăng Hiên tất cả pháp thuật thần thông, nhục thân thần thông, thậm chí là lực lượng linh hồn đều đã chấn áp. Cũng mặc kệ nói thế nào, Miêu Lăng Hiên cũng là chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Đối mặt vị cường giả này, Tần Viễn Trinh mấy người cũng không dám lười biếng chút nào. Tuy nói Tần An Lan vị này Tần thị nhất tộc thiếu chủ cũng không có để Tần Viễn Trinh bọn người đi theo sau lưng mình, thời khắc bảo hộ lấy Tần An Lan. Tần Viễn Trinh hay là tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Một khi bên trong đại điện xuất hiện bất kỳ dị thường, mấy người bọn hắn sẽ nhất quán mà vào, nhanh chóng xuất hiện tại Tần An Lan bên cạnh, tránh cho có bất kỳ đột phát tình huống phát sinh. Tin tưởng Miêu Lăng Hiên một thân tu vi đã bị trấn áp, căn bản liền nhảy nhót không là cái gì. Cho dù Miêu Lăng Hiên còn có thủ đoạn khác, Tần Viễn Trinh mấy người cũng có thể ngay đầu tiên chạy tới, cưỡng ép đem Miêu Lăng Hiên cho trấn áp. Trên thực tế, từ Miêu Lăng Hiên bị bắt một khắc này bắt đầu, Miêu Lăng Hiên vận mệnh liền đã chú định. Tuy ý Miêu Lăng Hiên có lại nhiều thủ đoạn, cũng vô pháp đào thoát trói buộc, cũng vô pháp từ Tần An Lan trong tay chạy thoát. Về phần Miêu Lăng Hiên điểm tiểu tâm tư kia, tại Tần An Lan trước mặt, hoàn toàn liền là tự rước lấy nhục, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng. Phát giác được đại điện ở trong, đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng thần hồn. Cái kia cổ lực lượng cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, thậm chí sinh ra thần phục chi tâm. Tần Viễn Trinh cùng Tần Lĩnh Vân không khỏi liếc nhau, bọn hắn đều phát giác được ánh mắt của đối phương bên trong toát ra ngạc nhiên cùng khó có thể tin muốn. Bọn hắn những người này, dù sao cũng là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả, đồng thời đặt ở chuẩn đế cảnh giới bên trên, đều là bài danh phía trên tồn tại, nhưng đối với Tần An Lan vị này hậu sinh văn bối, vẫn như cũng là tất cung tất kính, không dám có chút lười biếng chỗ. Ngoại trừ Tần An Lan thân phận hiển hách, chính là một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất không ai qua được, Tần An Lan bản thân thực lực. Tuy nói tuổi còn trẻ, Tần An Lan thực lực cũng đã vượt xa người đồng lứa. Dù là Tần An Lan cảnh giới, không sánh bằng Tần Viễn Trinh bọn người, nhưng Tần An Lan lực lượng thần hồn, dù cho là Tần Viễn Trinh, đều không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng được Tần An Lan. Tần An Lan mới bao nhiêu tuổi? Bất quá chừng 20 tuổi, liền có được như thế nghịch thiên tồn tại. Không cần nhiều lời, đạt tới bọn hắn cái tuổi này thời điểm, đạt được thành tựu, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng. Tương lai mạnh hơn bọn họ không phải một đinh nửa điểm. Thậm chí không cần đến đạt tới bọn hắn cái tuổi này, chỉ cần lại cho Tần An Lan một chút thời gian, Tần An Lan liền có thể vượt qua Tần Viễn Trinh bọn người, trở thành bọn hắn theo không kịp tồn tại. Như thế nghịch thiên, vô luận là thủ đoạn tâm tính vẫn là địa phương khác, so với bọn hắn mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Như thế một vị thiếu chủ, cũng tự nhiên đáng giá bọn hắn trung thành tuyệt đối, vui lòng phục tùng vì Tần An Lan bán mạng. Hai người lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Tần thị nhất tộc có Tần An Lan vị thiếu chủ này, tương lai tại thiếu chủ dẫn dắt phía dưới, Tần thị nhất tộc nhất định xưng hùng khắp cả Bắc Minh đại lục, trở thành Bắc Minh đại lục chân chính chúa tể. Thiên thu và tái, vĩnh cửu kẻ thống trị Bắc Minh đại lục. Trong đại điện thanh âm còn tại không ngừng truyền đến. Cái kia một đạo lại một đạo thê thảm thanh âm, quả nhiên là dễ nghe êm tai. Chỉ ít Tần Viễn Trinh hai người đều bất vi sở động, tùy ý âm thanh kia truyền xuống tiếp. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm rốt cục đình chỉ. Cùng ngay đồng thời, bị quan bế đại điện đại môn, lúc này cũng từ từ mở ra. Tần An Lan nện bước lấy bộ pháp, đi từ từ đi ra. Thông qua đại môn khe hở cũng không khó nhìn ra đến, đổ vào trên đại điện Miêu Lăng Hiên. Thời khắc này Miêu Lăng Hiên, trạng thái thân thể cực kém, cứ như vậy sủi lơ ngã trên mặt đất, như là một đống thịt nhão bình thường. Miêu Lăng Hiên cũng sớm đã thần sắc ngốc trệ, cả người đều lộ ra thần trí không rõ, điên điên cùng cùng. Hiển nhiên, Miêu Lăng Hiên còn muốn liều chết chống cự, tại Tần An Lan mạnh mẽ hữu lực linh hồn trấn áp phía dưới, để Miêu Lăng Hiên linh hồn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thời khắc này Miêu Lăng Hiên cùng nớ ngẩn không có gì khác nhau. Đây cũng là thu hồn chỗ chỗ kinh khủng. Hơi không cẩn thận, bị siêu hồn người sẽ trở nên cùng Miêu Lăng Hiên bình thường, trở thành một cái nớ ngẩn. Nàng đã không có tác dụng gì giải quyết hết nàng a. Tần An Lan ngôn ngữ bình thản phân phó một tiếng. Tần Viễn Trinh nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng toát ra mấy phần thần sắc quái dị. Bất kể nói thế nào, Miêu Lăng Hiên tại mấy ngàn năm trước cũng là mỹ danh truyền thiên hạ. Tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều có hiển hách uy danh. Không chỉ có tướng mạo xuất chúng, được vinh dự Bắc Minh đại lục công nhận thập đại mỹ nhân thứ nhất, càng là thực lực cường hãn. Bất quá mấy ngàn năm thời gian, đã đột phá đến thánh chủ cấp bậc. Phóng nhãn Bắc Minh đại lục, cũng coi là có chút danh tiếng cao thủ. Hoàn toàn là loại kia mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng tồn tại. Nhưng dù cho như thế, cho dù cao thủ như vậy, tại tự mình trước mặt thiếu chủ, bây giờ Miêu Lăng Hiên cùng một đầu chó chết không có bất kỳ khác biệt, chỉ là một cái bị dê đợi làm thịt mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tần An Lan lại mở miệng dò hỏi, Sở cung phụng chỗ phải chăng đã trở về? Bên cạnh Tần Viễn Trinh thấy thế, tranh thủ thời gian chắp tay hắn đã trở lại. Nghe đến đó, Tần An Lan lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu. Tần thị nhất tộc làm từ viễn cổ thời kỳ liền chuyển thừa xuống, tại thượng cổ thời kỳ tỏa hào quang rực rỡ, trở thành thời kỳ thượng cổ mấy đại bá chủ thứ nhất, có thể nói là thâm căn cố đế, truyền thừa xa xưa. Mà Tần thị nhất tộc người, không chỉ có lấy Tần thị nhất tộc bản tộc người, còn có rất nhiều Tần thị nhất tộc mời chào môn nhân cùng hạ nhân, thậm chí là thuần phục Tần thị nhất tộc người, càng là còn có còn lại đến đây đầu nhập vào Tần thị nhất tộc cường giả. Rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp mạng lưới, rất nhiều phức tạp nhân viên tạo thành, mới tạo thành bây giờ Tần thị nhất tộc. Chương 521, đại pháo đánh con muỗi, lưới trời tuy thưa. Chương 521, đại pháo đánh con muỗi, lưới trời tuy thưa, mà Tần thị nhất tộc mặt ngoài chỉ có 8 vị thánh chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Đám người này toàn bộ đều là Tần thị nhất tộc bản tộc người, cũng không bao quát những cái kia đến đây đầu nhập vào Tần thị nhất tộc cường giả cùng Tần thị nhất tộc môn nhân, phụ thuộc thế lực các loại. Tần An Lan trong miệng nói tới người chính là Sở Ninh Tất. Người này cũng là Tần thị nhất tộc chỗ mời chào cường giả, chính là Tần sư nhất tộc cung phụng trưởng lão. Tại mấy vạn năm trước, liền đã đầu phục Tần thị nhất tộc, cũng vì Tần thị nhất tộc làm ra rất nhiều công hiến. Tần thị nhất tộc vì lưu lại vị này nhân tài, đã đem Tần thị nhất tộc một vị thiên kim đại tiểu thư gả cho Sở Ninh Tất. Bởi vậy, Sở Ninh Tất cũng coi như được là nửa cái Tần thị nhất tộc người. Đối với Tần thị nhất tộc trung thành, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trên thực tế, phàm là một người thông minh đều rõ ràng. Theo Hiên Viên Đế tộc triệt để xuống dốc, Tần thị nhất tộc trở thành Bắc Minh đại lục bá chủ thế lực, đã là thế không thể đỡ tồn tại. Lúc này cùng Tần thị nhất tộc đối nghịch, ngoại trừ muốn chết, đem không có đường ra khác. Chỉ có thật chặt hướng Tần thị nhất tộc dựa sát vào, không chỉ có thể giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể ở sau đó náo động ở trong, thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Chỉ cần là cái người thông minh, đều biết nên làm ra như thế nào cùng lựa chọn. Biết được Sở Ninh Tất đã trở về, Tần An Lan nhẹ gật đầu. Trên thực tế, dựa theo Tần An Lan muốn có ý nghĩ, còn chuẩn bị từ địa phương khác lại triệu tập mấy vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, mượn nhờ ưu thế tuyệt đối lực lượng, đi đối phó Trần Bình đám nhân. Đương nhiên, chuyện này điều kiện tiên quyết là Thục Châu cảnh nội còn có còn lại Phong Đô thành thế lực người. Đã như vậy, Tần An Lan liền muốn đem Phong Đô thành Dương Nghiệt triệt để đuổi tận giết tuyệt. Bất quá vừa rồi, Tần An Lan thông qua siêu hồn chi thuật tìm kiếm Miêu Lăng Hiên ký ức, từ đối phương trong trí nhớ biết được, phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, cũng chỉ có Miêu Lăng Hiên cùng Âu Dương Chỉ Mộ hai người này chính là Phong Đô thành Dương Nghiệt. những người còn lại căn bản liền không ở chỗ này chỗ. Đã như vậy, đối phó chỉ là Âu Dương Chí Mộ, nương tựa theo Tần Viễn Trinh ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả một hoàn toàn liền là dư xài, ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, đối phó Âu Dương Chí Mộ như vậy một vị chuẩn đế cường giả. Như thế nói đến, hoàn toàn liền là đại pháo đánh con muỗi, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Thậm chí không khỏi quá cho Âu Dương Chí Mộ mặt mũi. Đương nhiên, mặc dù dạng này, Tần An Lan cũng dự định vận dụng ba vị chuẩn đế cường giả đi đối phó Âu Dương Chí Mộ cùng Trần Bình hai người. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ là Âu Dương Chí Mộ, Tần An Lan căn bản liền không có đem nó đặt ở đáy mắt. Để Tần An Lan có chút kiêng kỵ, chính là Trần Bình vị kia khí vận chi tử. Nếu là cái khác khí vận chi tử, cho dù là chạy trốn, Tần An Lan còn có thể thông qua cái khác được điểm, đi lấy bóp khí vận chi tử, đi tính toán những cái kia khí vận chi tử. Khả Trần Bình khác biệt. Trần Bình không cha không mẹ, một thân một mình, lẻ loi một mình, thêm nữa đối phương chính là Phong Đô Thành Dư Nghiệt. Nếu như thật để Trần Bình cho thừa cơ chạy trốn, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, muốn đem nó tìm ra cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đương nhiên, mặc dù Trần Bình vận khí nghịch thiên, tại đối mặt Tần An Lan bao vây chặn đánh thời điểm, như cũng để hắn chạy thoát bỏ trốn mất dạng. Tần An Lan cũng không có coi là chuyện to tát. Dù sao Tần An Lan trong tay còn có một chương vương bài, đó chính là khí vận chi tử khắc tinh thiên mệnh bảo kính. Chỉ cần có được thiên mệnh bảo kính nơi tay, dù là Trần Bình chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, Tần An Lan cũng có thể ngay đầu tiên tìm đến tung tích của đối phương. Nhưng thiên mệnh bảo kính chính là Tần An Lan dùng để đối phó khí vận chi tử. Nếu là dùng để đối phó Trần Bình, vị kia đã ló đầu ra khí vận chi tử, liền giống như là lãng phí một cái tìm kiếm mới khí vận chi tử cơ hội. Nếu là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tần An Lan cũng lười dùng thiên mệnh bảo kính đi đối phó Trần Bình. Bởi vậy, lần này đối phó Trần Bình cùng Âu Dương Chí Mộ, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, bảo đảm sẽ không để cho Trần Bình chạy thoát. Nghĩ đến đây, Tần An Lan liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Tần Lĩnh Vân trên thân, mở miệng dò hỏi, "Đúng, phải chăng đã tìm đến Trần Bình hai người tung tích?" Nghe nói lời ấy, Tần Lĩnh Vân khỏe miệng ở giữa toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. "Thiếu chủ cứ việc yên tâm, hết thảy tất cả đã bị ta trưởng khống lấy, chỉ cần thiếu chủ có nhu cầu, chúng ta có thể tùy thời phát động công kích." Tần An Lan lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, ngôn ngữ bình thản nói ra, "Đã như vậy, vậy liền triển khai hành động a, lần này nhất định phải triệt để diệt trừ bọn hắn, tuyệt đối không thể để hai cái này cá lọt lưới lại một lần nữa chạy trốn." Thục Châu, một chỗ rừng sâu núi thẳm ở trong, một đạo lưu quang nhanh chóng lấp lóe mà ra, từ giữa hư không một đường báo táp, cuối cùng lảo đảo té ngã tại một chỗ không biết tên rừng sâu núi thẳm chỗ. Người này không phải người khác, chính là điên cuồng chạy trốn Âu Dương Chí Mộ. Cùng ngay đồng thời, Trần Bình hai người cũng xuất hiện tại Âu Dương Chí Mộ trước mặt. Hai người sắc mặt đều đã trắng bệch tới cực điểm. Viên kia bất tranh khí tiểu tâm tạng càng là bị bịch, không ngừng nhảy loạn. Tình huống vừa rồi đã là vạn phần nguy cấp. Nếu là mấy người đang lẩn trốn chậm một chút, chỉ sợ đã chết tại vị kia chuẩn đế cấp cái khác trong tay cường giả. Phải biết, Trần Bình hai người bất quá đều là mới ra đời tuổi trẻ tiểu hòa tử, thực lực có hạn. Mặc dù hai người chính là con cưng của trời, yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, nhưng hắn thực lực đặt ở chuẩn đế cường giả trước mặt, hoàn toàn liền là không đáng chú ý. Đừng nói đối mặt chuẩn đế cường giả một kích toàn lực, đối phương tùy tiện vừa ra tay, liền có thể thoải mái mà nghiền ép bọn hắn. Mà giờ này khắc này, nhìn thấy Âu Dương Chỉ Mộ tình huống, Trần Bình trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc, run run rẩy rẩy hô to một tiếng, "Nhị đại gia, ngươi không sao chứ?" Thời khắc này Âu Dương Chỉ Mộ, bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, gương mặt giàn mua kia cũng hoàn toàn trắng bệnh. Hắn quét mắt tình huống chung quanh, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn lấy mình thân ở một mảnh vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy, nhìn không thấy đầu rừng rậm ở trong, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ rốt cục thở dài một hơi. Âu Dương Chỉ Mộ giáng chống đỡ lấy lực lượng cuối cùng, đột nhiên một trường vô hướng bên cạnh dãy núi, trong nháy mắt liền đã mở ra một cái độc phủ. Lúc này mới quét mắt Miêu Lăng Hiên hai người, cắn răng nói ra, "Trước không cần nói nhiều cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tránh một chút ta." Đang lúc nói chuyện đồng thời, lại mang Trần Bình tiến vào bên trong. Tại làm ra đây hết thể về sau, Âu Dương Chỉ Mộ vội vàng vận chuyển pháp lực, đem cửa hàng phong kín. Không chỉ có như thế, lại vung vẩy ra mấy đạo quang mang, đem những ánh sáng này toàn bộ đều đánh vào giữa hư không. Tình huống chung quanh lập tức vì đó biến hóa. Thoáng qua ở giữa, liền biến cùng lúc trước bình thường, khôi phục như ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Hiển nhiên, bất quá trong khoảnh khắc công phu, Âu Dương Chỉ Mộ đã ở chỗ này bố trí xong một đạo huyễn trận. Không chỉ có thể ẩn nấp mấy người thân hình, thậm chí liền ngay cả ba người bọn họ khí tức đều đã bị hoàn toàn ẩn giấu đi.